Chương 473, khắp nơi bình tĩnh, mưa gió sắp nổi lên. Tần Viễn đã linh cảm đến Tử Tiêu cung bên kia động tác đã càng lúc càng lớn. Ở Cửu Anh trong cơ thể thời điểm, Tần Viễn cũng đã cùng Hồng Quân đánh cờ quá hai lần. Nói vậy Hồng Quân cảm nhận được sức mạnh của chính mình càng ngày càng mạnh, nhất định phải ngồi không yên. Tựa hồ cảm nhận được Hồng Hoang trên cái kia không tầm thường bầu không khí, khoảng thời gian này Hồng Hoang rất là bình tĩnh, chỉ có Trụ Vương đang không ngừng mà hướng về chu vi phát triển thương triều thế lực. Mấy đại chư hầu cũng dồn dập dâng thư đồng ý thần phục Trụ Vương, chỉ là một cái không có binh quyền phú quý chư hầu. Đến đây, Trụ Vương trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Nhân tộc cũng bắt đầu rồi nhanh chóng phát triển. Còn có một cái chính là Tần Viễn trả lại Trụ Vương một loạt phát triển kế hoạch. Tần Viễn đem tương lai khả năng đều đặt tại Trụ Vương trước mặt, Trụ Vương bởi vì Tần Viễn biểu diễn ra đồ vật mà mê muội. Nếu là nhân tộc làm thật có thể nắm giữ như vậy vũ khí, yêu tộc còn tính là gì? Đến thời điểm nhân tộc đem sẽ trở thành người đứng đầu trăm tộc. Dương Tiễn nhưng là đi đến Ký Châu thành, có Trụ Vương chỉ lệnh, Dương Tiễn cùng Tô Đát Kỷ nhưng là ở Ký Châu thành thành hôn. Ngày đó Tần Viễn giáng lâm Ký Châu thành, vì là Ký Châu thành bách tính tung xuống chúc phúc. Chính vì như thế, dân chúng cũng đúng Dương Tiễn cuộc hôn lễ này khen không dứt miệng, Dương Tiễn cuộc hôn lễ này cũng bị hậu thế lưu truyền rộng rãi, Tần Viễn cái kia phong thái cũng bị hậu nhân vẽ ra đến. Ký Châu thành thành trừ Triều Ca cùng Trần Đường Quan bên ngoài trở thành thứ ba hương hỏa cường thịnh thành thị. Dân chúng mỗi ngày đều sẽ đi thánh nhân miếu tế tự Tần Viễn. Tiệt giáo đệ tử được Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh toàn bộ trở về Kim Ngao đảo, chuyên tâm ở Kim Ngao đảo tiệm tu. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân ngồi ở cây quả nhân sâm dưới thở dài một hơi. Hiện tại Hồng Hoang bình tĩnh như vậy, ta này trong lòng liền càng là hoảng sợ. Ta luôn cảm thấy nếu có chuyện gì phát sinh. Hồng Vân uống một hớp rượu, đánh một ợ non nê. Ta nói Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng đừng như thế bận tâm. Trời sập xuống còn có thánh nhân đầy đây, Tần Viễn thực lực mạnh như vậy, ngươi sợ cái gì? Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân không có tim không có phổi dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi. Chính mình nếu có thể xem Hồng Vân như thế tiêu sái, nói không chắc sớm ngộ đạo. Cây quả nhân sâm cũng hơi rung động cành cây, tựa hồ đang động viên Trấn Nguyên Tử. Thôi, mặc dù Hồng Hoang có to lớn hơn nữa tai nạn, ta dùng này địa thư bao một cái, ta này Ngũ Trang Quan tổng sẽ không sao. Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa sự tình cũng từ Quy Linh Thánh Mẫu truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo. Nữ hoa, sư nương, không thể, không tin tin vị không tin đồn a. Chuyện này làm sao sẽ là chuyện cười, chẳng trách lúc trước Tiệt giáo gặp nạn thời điểm, nữ hoa ra tay rồi, thì ra là như vậy. Tiệt giáo đệ tử kịch liệt thảo luận chuyện này. Bởi vì chuyện này thực sự là quá lật đổ Tiệt giáo các đệ tử tam quan. Bọn họ cái kia vạn năm cây khô Thông Thiên giáo chủ lại nói chuyện yêu đương. Đối tượng lại còn là nữ hoa. Nữ hoa vừa mới bắt đầu còn có chút thật không thiện, bởi vì Tiệt giáo đệ tử tuy nói không dám nhìn thẳng nữ hoa, thế nhưng trong âm thầm đều là đối với nữ hoa cùng Thông Thiên ở chung rất tò mò. Có điều sau đó nữ hoa liền quen thuộc. Xem liền xem đi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nữ hoa thường xuyên đến Kim Ngao đảo cùng Thông Thiên giáo chủ luận đạo. Tuy nói nàng biết Thông Thiên giáo chủ muốn đột phá thành tiểu thánh nhân có điều là Thông Thiên một cái năm tháng sự tình, thế nhưng luận đạo đều là không có chỗ xấu. Trải qua luận đạo sau, nữ hoa cùng Thông Thiên đối với đạo lý giải cũng đều lên một nấc thang. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ra lệnh cho xiển giáo đệ tử không muốn đi ra ngoài trêu chọc thị phi. Có điều Quảng Thành Tử bọn họ tu vi đã không bằng từ trước, uy nghiêm cũng không bằng từ trước, nguyên bản sẽ không có nghĩ muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng có điều là mất mặt xấu hổ thôi. Chỉ là Quảng Thành Tử cũng nhạy cảm nhận ra được Từ Hàng, Phổ Hiền còn có Văn Thủ ba cái không đúng. Thế nhưng Quảng Thành Tử phần lớn tâm thần về mặt tu luyện, mặc dù cảm giác được ba người có cái gì không đúng cũng không có cụ thể điều tra sâu. Bằng không Quảng Thành Tử chắc chắn tức chết. Bởi vì Từ Hàng ba người càng là ở Ngọc Hư Cung ở lại càng là cảm thấy đến xiển giáo muốn xa suốt. Ở đây tu luyện tài nguyên cũng được rất ít. Gia nhập Phật giáo cái ý niệm này cũng càng ngày càng sâu. Ngoài ra, xiển giáo còn có một cái luyện khí sĩ cũng là nổi lên ý niệm khác. Cái kia chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân muốn là gia nhập xiển giáo chính là ham muốn xiển giáo thế lực, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi cũng cao cường. Thế nhưng trải qua phong thần lượng kiếp sau, Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là phát hiện xiển giáo khí vận lại ở trôi đi. Trái lại Tiệt giáo còn có Phật giáo khí vận nhưng là trà sát tăng lên. Nhiên Đăng đạo nhân ở xiển giáo không chiếm được chỗ tốt gì tự nhiên là sẽ không nghĩ ở xiển giáo ở lại. Thế nhưng làm sao từ xiển giáo rời đi lại thành một cái vấn đề lớn. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình có tâm tư này, chắc chắn đem chính mình cho giết. Vì lẽ đó Nhiên Đăng đạo nhân cũng rất là khổ não. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với xiển giáo những vị đệ tử này tâm tư cũng không biết, bởi vì hắn cũng đang chuyên tâm tu luyện. Từ Tử Tiêu cung cùng Thủ Dương Sơn sau khi trở lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có chuyện gì ở hắn trưởng khống ở ngoài phát sinh. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể là chuyên tâm tu luyện, nếu là đến thời điểm nguy cơ giáng lâm, mình còn có năng lực đi chống lại. Thiên đỉnh. Một bóng người ngồi ở trong mật thất, trên người cho bụi đã rơi xuống đất dày đặc một tầng. Hiển nhiên này người đã bế quan hồi lâu. Này chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên thu được Hồng Mông tử khí sau liền bắt đầu bế quan tu hành, thế nhưng luyện hóa Hồng Mông tử khí có thể so với Hạo Thiên nghĩ tới muốn khó rất nhiều, vì lẽ đó Hạo Thiên mới sẽ tới hiện tại đều vẫn không có xuất quan. Chỉ là hiện tại luyện hóa Hồng Mông tử khí đã sắp đến thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy lấy Hạo Thiên làm trung tâm, từng đường vầng sáng từ Hạo Thiên thân thể bên trong phát sinh. Hạo Thiên cái chán hiện lên một đạo dấu ấn, chính là Hồng Mông tử khí thu nhỏ lại sau dáng dấp. Thiên địa linh lực, nghe ta chiếu lệnh. Hạo Thiên trong tay khoa tay bắt tay thế, con đường linh lực bị Hạo Thiên tụ tập ở trong tay. Vô số đạo vận từ Hạo Thiên trên người tản mắt ra. Vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức tản mắt ra, dị tượng cũng ở Hạo Thiên phía trên xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh thiên đình cũng bị Hạo Thiên này dị tượng cho làm cho có chút bối rối. Này dị tượng lẽ nào là thiên để đột phá? Vương Mẫu cũng là kinh ngạc nhìn bầu trời. Đây là thành thánh dị tượng a? Lẽ nào thiên để lần này thật sự muốn thành công? Vương Mẫu cùng Hạo Thiên ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Hạo Thiên đối với thành thánh nguyện vọng mãnh liệt đến đâu, Hiện tại Hạo Thiên muốn thực hiện tâm nguyện của chính mình, Vương Mẫu là đánh trong lòng vì là Hạo Thiên cao hứng. Long Cắt cũng là trong lòng cao hứng. Nếu là Hạo Thiên thành thánh, Thiên Đình thế lực cùng hy vọng nhất định sẽ lại trên một cấp độ. Bởi vì Hạo Thiên cái này động tĩnh, sở hữu thế lực ánh mắt đều tìm đến phía Thiên Đình. Đối với Hạo Thiên muốn thành thánh, sở hữu thánh nhân tâm tư đều không giống nhau. Phương Tây thế giới cực lạc, không nghĩ tới Hạo Thiên tên kia đều muốn thành thánh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề khoảng thời gian này như thế An Phận cũng là cảm nhận được cái gì, vì lẽ đó An Phận vị trí Phương Tây không dám ra ngoài. Theo Thương Chu chiến tranh kết thúc, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều cảm ứng được còn có một trận đại chiến. 44734. Chương 474, Hạo Thiên thành thánh, Hồng Quân tính toán. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề tính tới sau đó cũng không dám lộ ra. Có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm sợ là chỉ có Tử Tiêu cung vị kia mới có thể tạo xong rồi. Hơn nữa Hồng Quân đối với Tiệt giáo cái kia không giống bình thường thái độ, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều đoán được Hồng Quân đối với Tiệt giáo nhất định còn có một lần tính toán. Mà lần này tính toán sợ là phải đem Phương Tây, còn có Tam Thanh đều dính vào. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều cảm thấy đến cùng bị dính vào, không rõ sống chết còn không bằng thẳng thắn bế quan tu luyện. Đến thời điểm mặc dù đạo tổ triệu hoán cũng có thể có cớ không đi. Thế nhưng Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề không nghĩ tới trận đại chiến này không phải là bọn họ không muốn đi liền không đi. Thử Tiêu cung. Hồng Quân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tạo hóa ngọc điệp bị Hồng Quân lấy một cái kỳ quái tư thế cầm trong tay. Tạo hóa lực lượng không ngừng tràn ngập ra, Hồng Quân mỗi lần phun ra nuốt vào trong lúc đó, tạo hóa lực lượng đều cùng Hồng Quân lẫn nhau tương ứng. Thiên đỉnh cái kia thành thánh động tĩnh cũng bị Hồng Quân nhận ra được, thấy Hạo Thiên lập tức sẽ thành thánh sau, Hồng Quân khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị. Rốt cục thành thánh, không uống công ta chờ đợi lâu như vậy a. Hồng Quân nhìn Tiệt giáo cái kia khổng lồ khí vận, ánh mắt lóe lên một tia tham lam cùng tình thế bắt buộc. Này thông thiên nếu do hắn tự mình dạy nên, này Tiệt giáo khí vận để cho hắn sử dụng cũng không quá đáng đi. Có điều này thông thiên trên đường đúng là thoát ly hắn khống chế. Thế nhưng không có quan hệ. Trận đại chiến này thắng lợi cuối cùng nhất định là hắn Hồng Quân. Hồng Quân thu hồi tạo hóa ngọc điệp, trái lại lấy ra một hạt châu. Này bên trong hạt châu dĩ nhiên có lão tử Nguyên Thủy còn có tiếp dẫn Chuẩn Đề khí tức. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Hạo Thiên khí tức cũng từ từ ở bên trong thể hiện. Đợi được Hạo Thiên hoàn toàn xuất hiện, là có thể bắt đầu rồi. Chính là đáng tiếc Côn Bằng, cũng không biết cái kia Tần Viễn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Hồng Quân đem hạt châu này thu hồi đến. Hắn bố cục lâu như vậy, chính là vì sau khi một khắc đó, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Ngay ở Hồng Quân đem hạt châu nắm lúc đi ra, tiếp dẫn Chuẩn Đề, lão tử còn có Nguyên Thủy đều cảm giác được cái gì. Ở Tử Tiêu cung tựa hồ có cái gì hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Thế nhưng này cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, bốn thánh muốn bắt giữ cũng bắt giữ không tới. Thiên đình dị tượng kéo dài một tháng này, thiên đình đều bị kim quang bao phủ. Thiên binh thiên tướng cũng rất là kích động, chỉ cần Hạo Thiên thành thánh, thiên đình thế lực sẽ lại một lần nữa tăng lên. Thiên đình cũng sẽ không bao giờ bị xiến giáo bọn họ xem thường. Thiên binh thiên tướng trong lòng cũng rất rõ ràng, thiên đệ thực lực là chuẩn thánh, vì lẽ đó là bị hắn thánh nhân thế lực người xem thường. Tỷ như cái kia quảng thành tử chờ xiến giáo 12 kim tiên mỗi lần tới thiên đình đều là một bộ rất quang giáng dấp. Nếu là thiên đệ có thể lên cấp thánh nhân, bọn họ ngược lại muốn xem cái kia quảng thành tử bọn họ còn có thể hay không thể lớn lối như vậy. Có điều quảng thành tử bọn họ như thế hung hăng còn không phải là bị tiệt giáo cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Lén lút, thiên binh thiên tướng sớm đã đem xiển giáo cho nghị luận mấy lần. Đặc biệt quảng thành tử mọi người ở cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong lột bỏ trên đỉnh tam hoa thời điểm, thiên binh thiên tướng đều là âm thầm khen hay. Ẩm. Ngay ở thiên binh thiên tướng còn có Vương Mẫu kích động chờ đợi bên trong, trong thiên địa dị tượng cũng rốt cục nên đón tôi đổ sộ thời điểm. Đại đạo chi âm vang lên, Hạo Thiên bóng người xuất hiện ở thiên đỉnh phía trên. Hạo Thiên cả người bao phủ ở này thiên đạo rơi ra kim quang bên trong, mà hắn khí tức trên người cũng đang không ngừng bản thăng. Hạo Thiên ở dưới con mắt mọi người đột nhiên mở mắt ra. Hôm nay ta là được liền thánh nhân. Dứt tiếng, thiên đế kiếm xuất hiện ở Hạo Thiên trong tay. Hạo Thiên giơ lên cao thiên đế kiếm, thiên đình khí vận hóa thành một đạo bạch quang rơi vào thiên đế kiếm trên. Hạo Thiên hạ xuống một kiếm, theo một kiếm bổ ra, Hạo Thiên khí thế trên người cũng lại lần nữa dâng lên. Vụ. Hạo Thiên thành thánh. Các thế lực lớn nhìn thiên đạo dị tượng, trong lòng đều hiểu Hồng Hoang lại nhiều một tên thánh nhân. Chính là này Hạo Thiên thành thánh động tĩnh có phải là quá lớn, quá trang bước một điểm. Hắn thánh nhân thành thánh cũng không có xem Hạo Thiên như vậy a. Bất quá bọn hắn cũng lý giải. Dù sao Hạo Thiên đối với thánh nhân thực lực khát vọng tất cả mọi người biết, còn lại chuẩn thánh cũng là rất ưa cao. Nếu là bọn họ có thể thành thánh, động tĩnh của bọn họ nhất định so với Hạo Thiên còn muốn lớn hơn. Thiên đỉnh. Hạo Thiên cảm thụ trong thân thể sức mạnh, trong miệng không khỏi phát sinh một trận cười to. Ta rốt cục thành thánh. Hạo Thiên rơi ở trên mặt đất. Thiên binh thiên tướng đồng thời quỳ xuống quay về Hạo Thiên nói, chúc mừng tiên đế thành tựu thánh nhân. Vương Mẫu cũng rơi vào Hạo Thiên bên cạnh. Chúc mừng thiên đế được đền bù mong muốn. Hạo Thiên trong lòng đắc ý vô cùng, chính mình cuối cùng cũng coi như là thành thánh. Lần này còn đúng là muốn nhờ có thông thiên a. Nếu không là thông thiên đem hồng mông tử khí bước ra, chính mình cũng không thể thu được đến này hồng mông tử khí. Cho tới thông thiên đối với hắn nói không phải hối hận. Hạo Thiên chỉ là cười thầm trong lòng, hối hận. Vậy tuyệt đối là không thể hối hận. Nay thành tựu thánh nhân chuyện tốt như vậy tại sao lại hối hận? Hạo Thiên còn chìm đắm ở chính mình thành thánh vui sướng bên trong. Đột nhiên hắn sắc mặt thay đổi. Đạo tổ triệu hoán. Lẽ nào là đạo tổ biết ta thành tựu thánh nhân? Vì lẽ đó cố ý triệu ta quá khứ. Hạo Thiên vui sướng trong lòng, chính mình ở đạo tổ dưới trướng nhiều năm, đạo tổ như vậy nhớ được chính mình, Hạo Thiên trong lòng cũng là rất cảm động. Hạo Thiên cùng Vương Mâu nói rồi một hồi, liền ngay cả bận bịu hướng về Tử Tiêu cung mà đi tới. Ngoại trừ Hạo Thiên bị triệu hoán bên ngoài, còn có tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cùng với Nguyên Thủy lão tử bốn thánh cũng bị triệu hoán. Phương Tây thế giới cực lạc. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đầy mặt bất đắc dĩ. Mới vừa bọn họ hai thánh đô ở cảm ngộ ở trong, thế nhưng đạo tổ truyền âm mạnh mẽ đem bọn họ từ cảm ngộ bên trong cho lôi ra đến rồi. Xem ra này Tử Tiêu cung là không đi không thể. Lần này là đạo tổ truyền âm, nếu là không đi lời nói, sợ là đạo tổ muốn đích thân tới phương Tây. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có Tần Viễn thực lực như vậy, có thể chống lại Hồng Quân. Vì lẽ đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Thủ Dương Sơn, lão tử trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo qua. Muốn tới sao? Hy vọng thông thiên bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Lão tử đứng dậy cũng hướng về Tử Tiêu cung mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế, không chút nào dám trì hoãn. Tử Tiêu cung. Hạo Thiên đến rồi sau đó, mới phát hiện không ngừng chính mình một cái bị đạo tổ triệu hoán. Phương Tây còn có Tam Thanh bên trong lão tử cùng Nguyên Thủy cũng tới. Bọn họ đến lẽ nào là đạo tổ để ăn mừng chính mình thành thánh mà cố ý gọi? Hạo Thiên trong lòng suy đoán, trên mặt cũng càng thêm bị kích thích. Đạo tổ hà tất hao phí khổ tâm như vậy a? Chính mình có điều là một tiểu đạo đồng mà thôi, không cần như vậy. Hạo Thiên trên mặt ý cười không ngừng, nhìn Nguyên Thủy ánh mắt của bọn họ cũng mang theo ý cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba thật phiền, này Hạo Thiên không phải là thành thánh, hà tất cười thành như vậy? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là quay đầu quá khứ. Hiện tại toàn trường duy nhất kẻ ngu si chính là cái này Hạo Thiên. Sẽ không này Hạo Thiên cho rằng đạo tổ gọi hắn tới là chuyện tốt, muốn thưởng hắn đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đoán ra Hạo Thiên ý nghĩ trong lòng, bĩu môi. Phía trên Hồng Quân ngồi, trên mặt mặt không hề cảm xúc. Này lao tử làm sao còn không có đến? Chẳng lẽ muốn hắn tự mình đi Thủ Dương Sơn hay sao? 44744. Chương 475, Nam Thánh bị khống chế. Hồng Quân ngồi ở phía trên mặt không hề cảm xúc, thế nhưng cả người khí thế nhưng là so với trước muốn lớn hơn nhiều. Tiếp dẫn trở thánh nhân chỉ cảm giác mình cả người tóc gáy dựng lên. Đạo tổ thực lực càng ngày càng mạnh. Chúng thánh ở phía dưới biểu hiện dị dạng, chỉ là không biết đạo tổ vào lúc này gọi bọn họ quá khứ là vì cái gì. Nhưng vào lúc này, lão tử rốt cuộc đến. Hồng Quân nhìn lão tử đến rồi sau đó, âm thầm suy tư, xem ra này lão tử vẫn không có thoát ly phạm vi khống chế. Nếu đều đến rồi, bản tọa liền nói thẳng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không đúng. Làm sao thánh nhân chỉ gọi mấy người bọn hắn? Thông Thiên còn có nữ hoa bọn họ cũng không có đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thấy Hồng Quân lấy ra hạt châu, bên trong Hạo Thiên khí tức đã đầy đủ nồng nặc. Chúng thánh nhìn hạt châu kia, trên mặt dồn dập là mê hoặc biểu hiện. Đây là cái gì? Lão tử đoán được một chút, đây chính là khống chế Hồng Mông tử khí đồ vật đi. Nghĩ đến lúc trước thành thánh thời điểm cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại thì có nhiều cay đắng. Không nghĩ tới pha cục chỉ có Thông Thiên bọn họ. Ở chúng thánh nghỉ hoặc bên trong, Hồng Quân quay về hạt châu chậm rãi đưa vào tạo hóa lực lượng. Chỉ thấy bên trong hạt châu càng mọc ra một tia Hồng Mông tử khí. Này Hồng Mông tử khí thật nhanh trưởng thành, chui ra hạt châu biến thành một cây đại thụ. Cây này trên còn kết liêu 5 hạt giống, hiện nhiên là mỗi một cái hạt giống đều đối ứng một cái Hồng Mông tử khí thành tựu thánh nhân. Làm như vậy xong sau đó, năm thánh biểu hiện dại ra. Hồng Quân mở miệng nói, ta muốn các ngươi hướng về Thiệt giáo phát sinh khiêu chiến, tốt nhất để Hồng Hoang đều muốn phá hủy. Phải. Cùng nhau tiếng đáp lại càng là có vẻ Tử Tiêu cung quỷ dị. Hồng Quân thỏa mãn nhìn phía dưới thánh nhân, phất tay một cái để bọn họ rời đi. Năm thánh rời đi Tử Tiêu cung sau, đầu óc tuy nói thanh minh một điểm, thế nhưng đối với mới vừa Hồng Quân nói đó là sâu sắc khắc vào trong đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là trở lại cân nhắc nên làm gì khiêu chiến Thiệt giáo. Bây giờ Thương Chu cuộc chiến đã kết thúc, muốn tìm cái lý do thích hợp mới đúng đấy. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại Ngọc Hư cung sau, hai thánh đô đang suy nghĩ việc này. Ta xem chúng ta không bằng trực tiếp đối với Thiệt giáo tuyên chiến được rồi. Liên lấy lần này phong thần lượng kiếp vì là có. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử quyết định hay là muốn thẳng thắn hơn, chỉ là muốn bước lên thông thiên lửa giận lời nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến một ý kiến. Ta để Quảng Thành Tử đi Bích Du cung khiêu khích, nếu là Quảng Thành Tử chết rồi, vậy dĩ nhiên có ra tay, nếu là Quảng Thành Tử không chết, vậy hãy để cho Quảng Thành Tử hay đi mấy lần. Ta liền không tin thông thiên cái kia cấu tính khí có thể chịu bao lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì hoàn thành Hồng Quân nhiệm vụ, đã là mặc kệ Quảng Thành Tử chết sống. Một bên khác, Quảng Thành Tử đang tu luyện, chẳng qua là cảm thấy sau lưng mát lạnh. Tựa hồ có một đôi tay vô hình thật giống muốn xuống tay với hắn. Không được không được. Chính mình khoảng thời gian này xem ra là không thể rời đi Ngọc Hư Cung, ở Ngọc Hư Cung bên trong còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể để bảo vệ hắn. Quảng Thành Tử không chút nào biết này nguy hiểm chính là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Quảng Thành Tử liền chịu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến. Quảng Thành Tử thấp thỏm trong lòng. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến lão tử sư thúc. Quảng Thành Tử nhìn lão tử an vị ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người, trong lòng rất là kinh ngạc. Phải biết lão tử vẫn luôn là thiên hướng thông thiên giáo chủ, hiện tại lại như thế yên tĩnh ngồi ở sư tôn bên người, có chút đáng sợ. Quảng Thành Tử đứng ở nơi đó chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò. Quảng Thành Tử, bản tọa muốn ngươi đi Bích Du cung bước lên thông thiên lửa giận. Quảng Thành Tử đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái gì? Quảng Thành Tử có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái ánh mắt quét tới, quay về Quảng Thành Tử lạnh lùng nói, có vấn đề gì không? Quảng Thành Tử đánh run lên một cái. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình muốn chết. Sư tôn làm sao so với trước còn đáng sợ hơn? Trước sư tôn tuy nói gặp trách phạt bọn họ, thế nhưng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế sát ý. Quảng Thành Tử cảm giác mình nếu là tìm lý do từ chối, sợ là sẽ phải chết ở này Ngọc Hư cung bên trong. Chẳng lẽ mình mới vừa cảm nhận được nguy cơ là từ sư tôn nơi này phát ra? Nghĩ đến chính mình còn ngây ngốc ở lại Ngọc Hư cung, Quảng Thành Tử là hận không thể cho mình một bạt tai. Thực sự là xuẩn. Có điều hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác thật chọn. Đệ tử tuân chỉ. Quảng Thành Tử quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới thu hồi ở Quảng Thành Tử trên người gây áp bức. Đi thôi. Quảng Thành Tử một mặt cay đắng từ Ngọc Hư cung sau khi ra ngoài, hướng về Bích Du cung đi đến. Muốn ta bước lên lửa giận, này không phải để cho mình chịu chết sao? Quảng Thành Tử một đường suy tư chính mình nên làm gì bảo mệnh. Hy vọng Thông Thiên giáo chủ không muốn một trưởng vỗ chết chính mình đi. Thông Thiên giáo chủ tuy nói không phải thánh nhân, thế nhưng cái kia lực công kích nhưng là có thể so với thánh nhân. cái kia một tay thanh bình kiếm chính mình căn bản là không chống đỡ được a. Kim Ngao đạo, Tần Viễn đã từ hệ thống bên kia biết được Hồng Quân đã đối với mấy cái thiên đạo thánh nhân ra tay sự tình. Bích Du Cung, Tần Viễn cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi uống trà, một bên nữ hoa tu luyện cảm ngộ. Tần Viễn thầm nghĩ trong lòng, người sư tôn này cùng nữ hoa đúng là nhìn rất là xứng đôi a. Sư tôn, Hồng Quân bên kia đã động thủ. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa tay đồng thời một trận. Nhanh như vậy sao? Cái kia lão tử sư huynh cùng Nguyên Thủy chẳng phải là ba? Thông Thiên biểu hiện ảm đạm, có điều cái này cũng là giải thích Hồng Quân đã ngồi không yên. Là thời điểm kết thúc. Thông Thiên biểu hiện trở nên kiên định lên. Chính là không biết bọn họ sẽ ra sao chiêu. Dứt tiếng, Kim Ngao đảo ở ngoài, Quảng Thành Tử âm thanh truyền đến. Quảng Thành Tử đến đây bái kiến Thông Thiên sư thúc. Thông Thiên cùng Tần Viễn liếc mắt nhìn nhau. Đến rồi. Nay Quảng Thành Tử ở xiển giáo bên trong xem ra cũng có điều là một con cờ thôi. Kim Ngao đảo ở ngoài, Côn Bằng nhìn Quảng Thành Tử, mắt lộ hung quang. Xiển giáo đệ tử, cút. Côn Bằng coi như không có được Hồng Mông tử khí vậy cũng là chuẩn thánh, vẫn là lâu năm chuẩn thánh. Quảng Thành Tử một cái tự bạo trên đỉnh Tam Hoa căn bản là không phải là đối thủ. Côn Bằng đuôi tầng tầng rơi vào Quảng Thành Tử trên người. Quảng Thành Tử tuy nói nhìn thấy Côn Bằng đối với tự mình động thủ, thế nhưng làm sao thực lực theo không kịp. Một luồng đau nhức từ trên người truyền đến. Quảng Thành Tử bị đánh vào trong biển. To lớn bọt nước nào lên. Cái gì a miêu a cậu đều muốn đi vào. Cười chết. Côn Bằng chậm chạp khoan thai ở trên đảo Kim Ngao lắc, còn mới vừa làm có điều chính là Côn Bằng tiện tay một đòn thôi. Có tiệt giáo đệ tử nhìn toàn bộ quá trình yên lặng giơ ngón tay cái lên. 6. Không thẹn là Côn Bằng a. Này thủ đảo người làm rất có thể. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử sắc mặt khó coi, bọn họ cũng không nghĩ tới Quảng Thành Tử thậm chí ngay cả đảo cũng không vào được. Rát rưởi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia không quan tâm chút nào Quảng Thành Tử có chuyện gì hay không. Dù sao Côn Bằng tuy nói là tiện tay một đòn, nhưng nói thế nào cũng là chuẩn thánh. Quảng Thành Tử căn cơ còn chưa khôi phục, lại chịu đến trọng thương như vậy, sợ là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị Hồng Quân khống chế. Trong lòng hắn chỉ có nhiệm vụ. 4Z4753. Chương 476, ba lực sĩ vào Phật giáo. Sư đệ, nay xiển giáo bên trong không phải còn có đệ tử sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt liền rõ ràng lão tử ý tứ. Sư huynh nói chính là. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục gọi Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại đây. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là trong lòng nghi hoặc, có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi hắn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẳng định là không dám phản kháng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi đến Ngọc Hư Cung sau, cũng là thu được cùng Quảng Thành Tử giống như lúc nhiệm vụ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử cũng giống như vậy ý nghĩ. Hắn mệnh lưu rồi. Thế nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng biết mình là không có cách nào đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi Kim Ngao đảo. Đúng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử một cái đãi ngộ bị Côn Bằng cho tầng tầng vỗ vào trong biển. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba. Lão tử quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đầu đi tới ánh mắt hoài nghi. Ngươi dạy đi ra đệ tử liền này, một cái Kim Ngao đảo cổng lớn cũng không vào được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lúc trắng lúc xanh, mà đệ tử khác cũng nhận ra được một tia không tầm thường ý vị. Nay Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân bị kêu lên chấp hành nhiệm vụ sau sẽ không có tin tức, lẽ nào là có chuyện gì xảy ra? Từ hàng ba cái càng là trong lòng bồn chồn. Dựa theo cái này cách gọi, chẳng mấy chốc sẽ gọi vào bọn họ đi. Tiếp tục như vậy, chính mình không phải ba. Từ hàng đạo nhân trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Xem ra gia nhập Phật giáo kế hoạch muốn sớm một chút nhắc lên đến rồi. Từ hàng đạo nhân còn đang tính toán nên làm gì gia nhập Phật giáo liền nghe đến Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm. Từ hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, các ngươi ba người lại đây. Từ hàng ba cái trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Đến rồi. Từ hàng ba cái cùng đi Ngọc Hư Cung, cũng là tiếp thu được như thế nhiệm vụ. Từ hàng ba người mới rõ ràng vì sao Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân gặp một đi không trở về. Nhiệm vụ này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Từ hàng đạo nhân ba người nhìn thoáng qua nhau. Xem ra lần này chính là gia nhập Phật giáo thời cơ. Ở bên ngoài, từ hàng đạo nhân ba người vẫn là rất cung kính quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ nói, vâng, đệ tử tuân chỉ. Thế nhưng trong nội tâm, ba người đều là điên cuồng hô, chạy mau. Chỉ thấy từ hàng đạo nhân ba cái hướng về hạ giới chạy đi. Sư tôn 8 phần 10 là điên rồi. Đúng đây. Đi. Chúng ta đi Đại Lôi Âm Tự. Đi nào còn có một chút hy vọng sống. Chỉ thấy từ hàng đạo nhân ba người thật nhanh hướng về Đại Lôi Âm Tự chạy đi. Đa Bảo đang tu luyện, liền nghe đến từ hàng ba cái thật giống gọi hồn như thế kêu bọn họ. Đa Bảo Phật Tổ. Phật Tổ. Chúng ta muốn gia nhập Phật giáo ba. Đa Bảo mở mắt ra, bên hai cái kia náo thanh âm viên náo để Đa Bảo khẽ to mày. Làm sao như vậy náo? Từ hàng đạo nhân, Văn Thủ còn có Phổ Hiền. Ba người này tới chỗ của ta làm gì? Thật sự muốn gia nhập ta Phật giáo? Đa Bảo trong lòng có chút hoài nghi. Này ba cái ở xiển giáo là không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ thấy Đa Bảo đi ra Đại Lôi Âm Tự, nhìn thấy từ hàng ba cái lấy lòng nụ cười. Cái kia Phật Tổ, ta nghĩ quy y ta Phật. Đúng đúng đúng. Ta đối với Phật giáo ngóng trông đã lâu a. Văn Thủ thấy nói đều bị nói xong, nửa ngày mới biệt đi ra ba chữ, ta cũng là. Đa Bảo một mặt hoài nghi nhìn ba người. Trước để cho các ngươi gia nhập Phật giáo thời điểm, không phải là không muốn sao? Làm sao hiện tại lại đồng ý? Từ hàng đạo nhân đầu góc chuyển chính là nhanh nhất. Bởi vì ta ngộ. Nay Phật giáo mới là ta muốn theo đuổi đại đạo. Từ hàng đạo nhân vẻ mặt thành thật. Phổ Hiền chân nhân càng là một mặt thành kính. Trước còn chưa hiểu, thế nhưng ngày ấy về Ngọc Hư Cung sau mới phát hiện Phật đạo mới là ta yêu thích đại đạo. Văn Thủ. Ta cũng là. Văn Thủ Bồ Tát đi theo Phổ Hiền cùng từ hàng phía sau hai người chỉ có thể khô cứng ba nói hắn cũng là ba chữ. Đa Bảo hoài nghi nhìn ba người. Có điều Tần Viễn Thánh Nhân trước cũng đã nói với hắn, vậy thì là từ hàng ba cái xác thực cùng Phật gia có duyên phận. Nếu không thì trước hết đem ba người thu vào đến, nhìn này ba cái trong lòng lại bán cái gì cái nút. Được. Đã như vậy, các ngươi ba người xác định từ bỏ xiển giáo muốn gia nhập ta Phật giáo. Từ hàng lập tức xin thề nói, ta từ hàng đối với thiên đạo xin thể, gia nhập Phật giáo, như có phản bội, tu vi mất hết, đạo mất hồn tán. Ký. Đa bảo, Phổ Hiền Văn Thù ba cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này từ hàng phát lời thể cũng quá nặng. Có điều Đa bảo đúng là trong lòng yên tâm một điểm. Dù sao đây chính là thiên đạo lời thể, nếu là từ hàng có vi phạm lời nói nhất định sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Đa bảo vừa nhìn về phía Phổ Hiền cùng Văn Thù. Nay từ hàng cũng đã có biểu thị, hai người này nếu như không biểu hiện một hồi, Đa bảo cũng cảm thấy không yên lòng a. Văn Thù cùng Phổ Hiền cũng chiếu hổ lô hỏa môi khởi xướng thiên đạo lời thể. Ba người khởi xướng thiên đạo lời thể động tĩnh đều rất lớn, hồng hoang mọi người dồn dập hướng về đại lôi âm tự nhìn lại. Từ hàng, Phổ Hiền Văn Thù gia nhập Phật giáo. Này không phải đang đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mà sao? Đúng đây. Này Phật giáo nguy hiểm a. Hồng hoang mọi người thảo luận. Kim Ngao đạo, Tần Viễn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa đều nhìn về Phật giáo phương hướng. Từ hàng bọn họ làm sao đột nhiên gia nhập Phật giáo? Phòng trưng là chịu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn áp bức cho nên mới phải gia nhập Phật giáo đi. Có điều này ngược lại là bình thường. Cái kia Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hiện tại còn ở trong biển không có lên đây. Thông Thiên cùng nữ hoa nghe vậy nhất thời bật cười. Côn bằng này động thủ cường độ là thật mạnh a. Cái kia Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân sợ là không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Từ hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, các ngươi ba người thực sự là rất khỏe mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng nhận được cái này khí? Đi, nhân cơ hội này đối với Phật giáo động thủ, đến thời điểm Thông Thiên cũng định sẽ xuất thủ. Lão tử rất nhanh sẽ nghĩ đến lợi dụng sự kiện lần này đem Thông Thiên ép ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt mở sáng. Đúng đây, vẫn là sư huynh nghĩ tới nhanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất ở tại chỗ, lão tử cũng theo sát sau. Đại Lôi Âm Tự, Đa Bảo mang theo Từ Hàng ba cái tham quan Đại Lôi Âm Tự. Nếu gia nhập ta Phật giáo, ta xem một chút cho các ngươi phong cái gì chính quả. Trong Phật giáo thích hợp các ngươi chính là Bồ Tát quả vị cùng La Hán quả vị, ta còn cần phát hiện thực lực của các ngươi nhìn cho các ngươi cái vị trí nào. Có thể bị bắt vào Phật giáo có che chở cũng đã để Từ Hàng ba cái cảm thấy chân thật. Cho tới là Bồ Tát vẫn là La Hán, không đáng kể rồi. Ầm. Một đạo công kích đánh vào Phật giáo hộ giáo trên đại trận. Nhất thời toàn bộ Đại Lôi Âm Tự cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Phật giáo đệ tử dồn dập đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Phật tổ, nhưng là có ngoại địch. Cần gọi tiệt giáo các sư huynh đệ lại đây sao? Phật giáo cùng tiệt giáo tốt cùng mặc chung một quần như thế. Hiện tại Phật giáo gặp nạn, tự nhiên là nghĩ đến muốn tiệt giáo hỗ trợ. Từ hàng ba cái nhưng là thầm nghĩ trong lòng không tốt. Định là Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo. Chính mình gia nhập Phật giáo khẳng định là mạnh mẽ đánh xiển giáo mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định tức giận a. Đa Bảo gật gù. Ta vậy thì cùng sư tôn còn có Tần Viễn thánh nhân nói một tiếng. Có Đa Bảo lời nói sau, từ hàng ba trong lòng người đúng là yên ổn một chút. 476. Chương 477, Tần Viễn đến, Đa Bảo hy vọng. Đa Bảo nhanh chóng cho Tần Viễn còn có Thông Thiên giáo chủ phát ra cầu cứu tín hiệu. Động tĩnh bên ngoài còn đang kéo dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới Đại Lôi Âm Tự, trong mắt lửa giận tựa hồ cũng muốn đem mình cho bốc cháy lên. Đa Bảo một mình xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nhìn thấy Nguyên Thủy thánh nhân, không biết thánh nhân giá lâm ta Đại Lôi Âm Tự là có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đa Bảo, ngươi trang cái gì, đem Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền giao ra đầy cho ta. Này ba cái phản giáo đồ ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là cái gì mới là sống không bằng chết. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Từ Hàng ba người run lẩy bẩy ôm cùng nhau. Thật đáng sợ. Hy vọng Tần Viễn bọn họ nhanh lên một chút đến a. Từ Hàng ba cái không có một khắc giống như bây giờ chờ đợi Tần Viễn đến. Đại Lôi Âm Tự ở ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt càng ngày càng không kiên nhẫn. Đa Bảo, ta xem ngươi có phải là sống được thiếu kiên nhẫn. Thật sự coi chính mình nộ Phật đạo là có thể ngăn cả ta. Có điều run dễ thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên tay phải, một đạo đống dương sức mạnh đem Đa Bảo cho tóm lấy. Ngươi có tin ta hay không hiện tại là có thể đưa ngươi giết chết. Đa Bảo tuy nói trong lòng cũng khủng hoảng, thế nhưng hắn biết nếu là mình hiện tại lộ ra khiếp thế, sợ là Từ Hàng ba cái hắn cũng không giữ được. Biện pháp duy nhất chính là tha. Kéo dài tới Tần Viễn đến. Đa Bảo mặt mỉm cười, khắp toàn thân tỏa ra kim quang. Phật giáo thiện ý từ Đa Bảo trên người không ngừng tản mát ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Đa Bảo như vậy khó chơi dáng vẻ, trong lòng càng là tức rồi. Cái này Đa Bảo vẫn đúng là coi chính mình sẽ không giới tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn trên tay dùng sức, Hồng Quân âm thanh liền truyền đến. Đa Bảo không thể chết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sững sờ. Hồng Quân tại sao lại bảo vệ Đa Bảo? Chẳng lẽ nói Hồng Quân sau khi còn muốn lợi dụng Đa Bảo? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đa Bảo bản coi chính mình gặp cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn nguy hiểm, thế nhưng đợi nửa ngày đều không có đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ. Đa Bảo mở mắt ra, trong mắt tràn đầy không rõ. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn chưa động thủ. Lẽ nào thật sự chính là xem ở chính mình là sư tôn đại đệ tử, xem ở sư tôn trên mặt tròn nên mới không động thủ. Thế nhưng nếu thật sự như vậy, xiến giáo cùng tiệt giáo cũng sẽ không có như bây giờ như vậy căng thẳng quan hệ. Đa Bảo vẫn không có nghĩ rõ ràng, liền thấy phía sau chính mình truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nguyên Thủy sư thúc làm sao động lớn như vậy hỏa? Đa Bảo trên mặt lập tức kinh hỉ bắn ra. Là Tần Viễn thánh nhân đến. Chỉ là tiếng sư thúc này bao nhiêu dẫn theo một điểm quái gở mùi vị a. Quả nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Tần Viễn âm thanh sau, sắc mặt lại là âm trầm mấy phần. Nguyên bản liền âm trầm thiên càng là thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ lập tức liền muốn cuộc kế tiếp mưa to tự. Tần Viễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng chữ từ trong miệng phun ra lời này. Nếu không là Tần Viễn, này phong thần lượng kiếp hướng đi cũng sẽ không là như vậy. Nếu không là Tần Viễn, xiển giáo cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Mỗi nghĩ đến một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng liền bay lên một phần. Vốn là bị Hồng Quân khống chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lý trí liền đánh mất mấy phần. Bây giờ nhìn đến Tần Viễn, cái gì lý trí tất cả đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ném ra sau đầu. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản cổ phiên cho gọi ra đến. Bàn cổ phiên dáng dấp cùng trước cũng rất khác nhau. Phiên trên người diện còn mang theo một tia khí tức quái dị. Tần Viễn nhìn thấy bàn cổ phiên trường như vậy, trong lòng cũng là cả kinh. Này bàn cổ phiên hẳn là biến dị. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra này bàn cổ phiên sau, trong lòng càng là đắc ý, may là đạo tổ cho này bàn cổ phiên gia trì. Bằng không vẫn đúng là khó đối phó này Tần Viễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn linh lực đưa vào bàn cổ phiên bên trong. Bàn cổ phiên không gió vung lên, hỗn độn kiếm khí từ bàn cổ phiên bên trong phát bắn ra. Tần Viễn tay vừa nhấc, một đạo màu đen bình phong xuất hiện ở trước mặt. Ngàn tỷ đạo hỗn độn kiếm khí hướng về Tần Viễn phát bắn xuyên qua. Bàng 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 ba. Hỗn độn kiếm khí va chạm ở bình phong trên, tiếng vang kịch liệt không ngừng vang lên. Tần Viễn cau mày, này bàn cổ phiên uy lực cũng so với trước lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói là Hồng Quân ra tay cải tạo? Chẳng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tưởng như vậy. Nhưng nếu như chính là như vậy lời nói, vậy thì quá khinh thường chính mình. Tần Viễn hơi suy nghĩ, Diệt Thế Hắc Liên xuất hiện ở bên người. Diệt Thế Hắc Liên cùng Tần Viễn tâm ý tương thông. Một đạo mạnh mẽ linh lực từ Diệt Thế Hắc Liên bên trong tản mát ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho gọi ra Chư Thiên Khánh Vân. Vạn đạo lưu quang rơi ra, có vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ uy nghiêm. Tần Viễn hơi suy nghĩ, ngồi xếp bằng ở Diệt Thế Hắc Liên bên trên. Ngạch Diệt Thế Hắc Liên dấu ấn hiện lên, có vẻ tuấn dật phi phàm. Phật giáo đệ tử cũng dồn dập đi ra quan sát Tần Viễn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến. Không ít Phật giáo đệ tử nhìn thấy Tần Viễn đệ tử như vậy phong thái, trong mắt ngưỡng mộ đều sắp muốn tràn ra tới. Có thể nói Phật giáo đệ tử phần lớn cũng là hướng về phía Tần Viễn đến. Dù sao Tần Viễn danh tiếng ở Hồng Hoang cũng là có tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nói có Chư Thiên Khánh Vân đội ở trên đầu, thế nhưng đối mặt Diệt Thế Hắc Liên như vậy biến dị giống vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi. Tuy nói bản cổ phiên bị Hồng Quân cho cải tạo quá, thế nhưng Đại Lôi Âm Tự cũng là đạo tổ từng hạ xuống chỉ lệnh không thể phá hoại. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng bản cổ phiên cũng là thu rồi điểm lực tức giận. Không phải vậy vùng không gian này đã sớm phá nát quy về hỗn độn. Càng sâu đến toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ phá nát. Tần Viễn cũng là không muốn phá hoại nơi này, vì lẽ đó cũng không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng này Diệt Thế Hắc Liên nhưng là hệ thống thăng cấp quá pháp bảo, hơn nữa còn thôn phệ công đức kim liên. Này bàn cổ phiên tuy nói lợi hại vẫn là không sánh bằng Diệt Thế Hắc Liên. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng đánh trong lòng càng là bất ức. Linh lực cũng là đưa vào càng nhiều, bàn cổ phiên trên như ẩn như hiện tạo hóa lực lượng hiện lên. Trên trời linh lực màu đen cùng linh lực màu trắng chạm vào nhau lại tiêu tan. Dài vạn dặm vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, lại không ngừng được chữa trị. Bực này khí tượng xem Phật giáo đệ tử là trợn mắt há mồm. Không ít nghe tin tới rồi chuẩn thánh cũng là trong bóng tối giao lưu. Thánh nhân giao thủ khủng bố như vậy, mặc dù là bực này chiến đấu dư âm nếu như dính đến chính mình, sợ là bọn họ tại chỗ liền muốn đánh giấm. Tần Viễn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ trăm chiêu sau, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao người khác không xuất hiện? Chính mình vẫn không có đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại chính là vì dẫn ra Hàn Thánh Nhân. Thế nhưng đều lâu như vậy trôi qua, đầy đủ Ngọc Hư Cung đến Tử Tiêu Cung qua lại thời gian. Nay một cái Thánh Nhân đều chưa từng xuất hiện không bình thường a. Ngay ở Tần Viễn nghĩ thời điểm, Lão Tử xuất hiện ở trong hư không. Tần Viễn trong mắt một đạo tinh quang lóe qua. Rốt cục đến rồi. Lão Tử trong miệng niệm một tiếng nói hảo, nhìn về phía Tần Viễn ánh mắt cũng không có trước thân mật, trái lại tất cả đều là lạnh lùng. Vô Lượng Tiên Tôn. Lão Tử trong tay phất trần vung lên, chỉ thấy một vệt sáng hướng về Tần Viễn đánh tới. Ầm. Có Lão Tử trợ giúp, cái kia màu đen bình phong lay động một cái, càng xuất hiện một tia vết nước. Tần Viễn trong lòng cảm thán, quả nhiên Lão Tử Thánh Nhân thực lực sâu không lường được a. Trước Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao công kích đều không thể đột phá, Lão Tử vừa đến đã xuất hiện vết nước. 34773. Chương 478, Thông Thiên Thành Thánh, chúng thánh kinh ngạc. Đây chính là thực lực. Tần Viễn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi lắc đầu một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói, "Tần Viễn, ngươi đây là ý gì?" Tần Viễn nhún vai một cái. "Chính là cảm thấy đến thực lực của ngươi còn cần tăng lên một hồi, nhìn lão tử sư thúc, ngươi nhìn lại một chút chính ngươi. Nhanh lên một chút tu luyện đi." Tần Viễn một bộ thuyết giáo dáng dấp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận là nổi trận lôi đình. "Ngươi thực sự là làm càn." Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất đi lý trí, bàn cổ phiên trên lục lạc phát sinh tiếng vang. Lít nha lít nhít hỗn độn kiếm khí từ bàn cổ phiên bên trong kích bắn ra. Tần Viễn khẽ mỉm cười. Cái tia cười bên trong còn mang theo một tia xem thường. Chỉ là hỗn độn kiếm khí. Tần Viễn duỗi tay một cái, Diệt Thế Hắc Liên xuất hiện ở trong tay, sau đó dung hợp ở trong lòng bàn tay. Có điều chốc lát, Tần Viễn trên người liền bị một tầng màu đen khôi giáp vây quanh. Này màu đen khôi giáp hiển nhiên là Diệt Thế Hắc Liên biến thành. Tần Viễn nặng nặng nằm đấm, so với trước mạnh hơn gấp trăm lần sức mạnh dâng lên. Diệt Thế Hắc Liên tâm tình hưng phấn truyền đạt đến Tần Viễn trong đầu. Tần Viễn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, trong miệng lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là bắt đầu. Tần Viễn hơi suy nghĩ, bóng người liền xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cả kinh. Thật nhanh. Sau đó một luồng kịch liệt đau ý từ trên mặt truyền đến. Tần Viễn một quyền đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Nay vẫn là lần thứ nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tiếp cận thân thể đã trúng một quyền. Bởi vì Hồng Hoang từ khi Vu tộc không ở sau đó, sẽ vô dụng thân thể đánh nhau quen thuộc. Chúng luyện khí sĩ hoặc là thần thông hoặc là pháp bảo, ai còn tu luyện thân thể a? Thế nhưng hiện tại Tần Viễn cú đấm này, nhưng là chân thực đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt, cũng là tầng tầng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn nghiêm cho đánh một quyền. Trên đất to lớn cho bụi vung lên. Một bóng người từ cho bụi bên trong bay ra. Chính là bị đánh xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đỏ chót. Tần Viễn, ta muốn giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm Tam Bảo Ngọc như ý hướng về Tần Viễn gõ đi. Hiển nhiên mới vừa Tần Viễn cú đấm kia còn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu góc cho đánh không còn, lại không nghĩ tới dùng pháp bảo, mà là dùng thân thể đi đánh. Có Diệt Thế Hắc Liên làm khôi giáp, Tần Viễn làm sao có khả năng bại bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn? Rầm rầm rầm. Tần Viễn vung ba lần quyền, mỗi một quyền đều rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng loạn choạng đứng lên đến, cảm nhận được trên mặt truyền đến đau ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn sát ý trong lòng đã thiêu đốt không thể lại thiêu đốt. Lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ này dáng vẻ, trong lòng cũng ở lắc đầu, quá thảm, chính hắn một cái nhị đệ đúng là quá thảm. Ngươi nói trêu chọc ai không được, càng muốn đi trêu chọc Tần Viễn. Đạo tổ là để chúng ta đi đối phó Thông Thiên, nay Tần Viễn tự có hắn đối phó. Hiện tại bị đánh đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn ra tay, lão tử che ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Được rồi, ngươi đã quên sư tôn nói gì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn bị lão tử như thế hống một tiếng, đầu góc lại trở về. Có điều bị Tần Viễn đánh bốn quyền vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vững vàng ghi vào trong lòng. Đợi được mặt sau nếu là có cơ hội lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ đem mối thù này cho báo. Tần Viễn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dừng lại công kích, kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khống chế lại chính mình, không thẹn là có thể thành tiểu thánh nhân người. Muốn biết mình có thể là cố ý đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, mục đích chính là muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi lý trí. Bây giờ nhìn lại Hồng Quân đối với bọn họ khống chế muốn so với tưởng tượng thâm rất nhiều a. Một trận phạm âm vang lên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ra trận. Ta cùng sư huynh thấy nơi này bạo phát chiến đâu, tới xem một chút. Không nghĩ tới càng nhìn thấy như vậy đặc sắc hình ảnh. Tiếp dẫn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn gương mặt đó, cũng không biết Tần Viễn làm sao làm, thương thế kia ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt dĩ nhiên đặc biệt đặc sắc. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách nào đem vết thương này cho áp chế xuống. Khỏe mạnh gương mặt liền như thế sưng mặt sưng mũi. Nếu không là thời cơ không đúng, tiếp dẫn phòng trừng đều muốn cười ra tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Đợi được chuyện lần này quá khứ, chính mình nhất định phải đi phương Tây để hai người này con lựa chọc biết cái gì gọi là thảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn về phía Đa Bảo. Lần này chủ yếu hay là bởi vì từ hàng mấy cái, lần này là nhất định phải đem ba cái kia phản giáo người cho giết lấy tiết mối hận trong lòng. Đa Bảo, đừng tưởng rằng Tần Viễn ở đây là có thể bảo vệ từ hàng ba cái. Tần Viễn chỉ có một người, thế nhưng phía ta bên này nhưng là có bốn cái thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới dứt lời, đồng ý theo, ấn giáo chủ thanh âm lười biếng liền vang lên đến rồi. Ai nói Tần Viễn chỉ có một người? Các ngươi còn đem không đem ta để ở trong mắt? Một đạo kiếm khí sắc bén đem không gian cắt. Thông Thiên giáo chủ từ đạo này trong không gian bước ra, mỗi đi một bước, Thông Thiên giáo chủ khí thế trên người liền thăng một đoạn. Một bước, hai bước, ba bước. Thông Thiên giáo chủ khí thế đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Quần chúng vây xem tâm đều thu lên. Chẳng lẽ nói Thông Thiên là muốn thành thánh? Hiện tại thành thánh lại dễ dàng như vậy? Đi vài bước liền thành thánh. Nay hoàn toàn liền không phù hợp Hồng Hoang đối với thành thánh ấn tượng a. Nếu như bước đi liền có thể thành thánh lời nói, sợ là chuẩn thánh đã sớm vòng quanh Hồng Hoang đi lên. Đừng nói đi một bước, chỉ cần có thể thành thánh, chính là đi cái mấy ngàn mấy vạn, mấy trăm triệu bộ lại có quan hệ gì? Ở muôn người chú ý dưới, Thông Thiên cũng bước ra bước đi kia. Một mảnh kim quang rơi ra ở Thông Thiên trên người. Thông Thiên thành thánh. Thanh bình kiếm ở Thông Thiên trên đầu không ngừng xoay quanh, phát sinh từng trận tiếng kiếm reo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn Thông Thiên, trong mắt tràn đầy đề phòng. Thông Thiên bước đi này thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần a. Đừng xem Thông Thiên chỉ là hiện tại thành thánh, thế nhưng bản về thực lực sợ là so với mấy người bọn hắn đều lợi hại hơn. Lẽ nào đạo tổ muốn để bốn người bọn họ đối phó Thông Thiên một cái? Thế nhưng Thông Thiên còn chưa kết thúc. Thông Thiên lại đi mấy bước. Thánh nhân tầng 1, thánh nhân tầng 2. Mãi cho đến thánh nhân 5 tầng thiên hậu, Thông Thiên mới đình chỉ. Mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mới vừa thành thánh cũng đã là thánh nhân tầng 5. Nay đã không ở tại bọn hắn nhận thức trong phạm vi. Liên ngay cả luôn luôn bình tĩnh lão tử cũng là trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thông Thiên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thông Thiên hướng lên trời cười lớn một tiếng, trong tay nắm chặt thanh bình kiếm. Nếu đến ta Đại Lôi Âm tự bắt nạt ta đồ đệ, cái kia liền trước tiên tiếp ta một kiếm. Thông Thiên giáo chủ quay về Nguyên Thủy bốn thánh chém ra một kiếm. Này một kiếm nhìn như chậm chậm, nhưng kỳ thực tốc độ nhanh đến cực hạn. Một có điều một cái chớp mắt, này kiếm cũng đã ở bốn thánh trước mặt. Bốn thánh bóng người cùng nhau chợt lui, đạo kiếm ý kia chăm chú cắn bốn thánh không tha. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói lẩm bẩm, hai vệ kim quang đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề vây quanh, để tránh khỏi bọn họ gặp kiếm ý thương tổn. Chuẩn đề hướng về lão tử hô to, lão tử đạo hữu, ngươi còn không ra tay. Lão tử nghe được chuẩn đề gọi hàng sau, rốt cục vung lên phát trận. 34783. Chương 479, Thông Thiên, Dĩ Ngô chi danh, Tiệt giáo đệ tử ở đâu? Lão tử cũng không thẹn là tam thanh đứng đầu. Có điều là nhẹ nhàng vung lên phất trần, vạn vệ sáng liền từ phất trần bên trong bộ phát ra. Thông Thiên phát ra kiếm ý bị này vạn vệ sáng biến thành thành sợi tơ cho quấn quanh ở rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ba thánh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng biết được lão tử thực lực sát thực rất mạnh. Này Thông Thiên kiếm ý mặc dù là ba người bọn họ đều chịu đựng không được, thế nhưng lão tử vừa ra tay liền trực tiếp đem kiếm ý cho làm không còn. Thực lực cao thấp đủ để có thể thấy được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không nghĩ tới lão tử dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tam thanh bên trong, thực lực lợm nhất dĩ nhiên là chính hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không chịu nhận. Phải biết ở mới bắt đầu thời điểm, ba thanh minh minh là đồng thời tu luyện. Này tu vi cũng tự nhiên là bất phân cao thấp. Là khi nào thì bắt đầu tam thanh trong lúc đó thực lực bắt đầu có trên lệch đây. Thật giống là ở phong thần lượng kiếp bắt đầu đi. Chính mình bắt đầu chìm đắm ở lượng kiếp bên trong, nhưng không có quan tâm này tự thân tu vi có phải là tiến bộ chậm, thần thông có phải là không có lĩnh ngộ. Có điều rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu trở về vang Hồng Quân lời nói. Không muốn phân tâm, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu cũng chỉ có nhiệm vụ hai chữ này, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ điên cuồng. Hôm nay hắn nhưng là phải bức Thông Thiên phá hủy Hồng Hoang. Mà Thông Thiên giáo chủ thấy mình chém ra đến kiếm ý bị lão tử ung dung đỡ, trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Dù sao lão tử tư vi hắn cũng biết, xa ở trên hắn. Xem ra hôm nay này Chu Tiên trận hay là muốn bày ra đến a. Sau đó Thông Thiên giáo chủ liền đem chính mình Chu Tiên tứ kiếm cho gọi ra đến. Bốn thanh thần kiếm tỏa ra từng người ánh sáng quay chúng quanh ở Thông Thiên giáo chủ bên người. Chu Tiên tứ kiếm tựa hồ biết rõ bản thân mình muốn đối mặt cái gì, thân kiếm cũng khẽ run, tựa hồ muốn nói mau mau đánh đứng lên đi. Thông Thiên cho gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm sau cũng không có kết thúc, mà là hít sâu một hơi. Tiệt giáo đệ tử, ta lấy Tiệt giáo giáo chủ danh hiệu khiến bọn ngươi mau chóng đến đây Đại Lôi Âm Tự bày xuống Vạn Tiên Trận. Thông Thiên giáo chủ âm thanh truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Toàn bộ Hồng Hoang cũng vì vậy mà chấn động. Thông Thiên giáo chủ đây là phải làm gì? Vạn Tiên Trận? Lẽ nào là tập hợp toàn bộ Tiệt giáo sức mạnh đi bày xuống trận này? Tiệt giáo là gặp cái gì sao? Lúc này trên đảo Kim Ngao đệ tử cũng nghe được Thông Thiên giáo chủ triệu hoán, dồn dập hướng về Đại Lôi Âm Tự chạy đi. Nay lại là lần đầu tiên Thông Thiên giáo chủ triệu hoán bọn họ. Nay nhất định phải nhanh lên một chút chạy đi. Vạn đạo khí tức mạnh mẽ hướng về Đại Lôi Âm Tự chạy đi, nơi đi qua nơi không một không đưa tới khiếp sợ. Long đảo. Đại trưởng lão nhìn Đại Lôi Âm Tự phương hướng, trên mặt dại ra một mảnh. Điên rồi điên rồi. Này Thông Thiên giáo chủ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đúc lại Hồng Hoang sao? Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi, liền ngay cả trên mặt tròm râu bị nổ xuống tận mấy cái đều không có phát hiện. Nữ Hoa Cung. Nữ Hoa cùng Phục Hy đều là một mặt lo lắng nhìn Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Nữ Hoa càng là sốt ruột đi tới đi lui. Thông Thiên không cho ta tham dự việc này, ban này Thông Thiên tựa hồ đang làm đại sự gì, khẳng định là Tần Viễn bày ra. Phục Hy thấy thế, khuyên lơn, muội muội, nghĩ đến Thông Thiên chính là bảo vệ ngươi. Phục Hy chỉ Tử Tiêu Cung phương hướng. Nghĩ đến tất cả những thứ này đều là nhằm vào ba. Phục Hy tiếp theo lời còn chưa dứt, thế nhưng Nữ Hoa nhưng là rõ ràng. Nữ Hoa thở dài một hơi. Nàng đương nhiên biết Thông Thiên chính là bảo vệ nàng. Thế nhưng liền bởi vì như vậy, Nữ Hoa mới càng thêm tức giận. Rõ ràng bọn họ đã liên hệ tâm ý không phải sao? Chẳng lẽ không là muốn cùng nhau đối mặt sao? Liên như vậy làm cho nàng ở lại cục ngoại lại tính là gì? Thế nhưng Nữ Hoa hiện lên trong đầu Thông Thiên cái kia bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt nắm đấm ngồi xuống. Phục Hy thấy Nữ Hoa không có kích động đi đến Đại Lôi Âm Tự, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng là lo lắng nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự bên kia. Tần Viễn A, ngươi đang mưu đồ cái gì đây? Ngươi muốn làm sao ra tay đây? Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng là đầy mặt lo lắng. Này Thông Thiên cùng Tần Viễn đang làm cái gì? Lớn như vậy trận chiến, chẳng lẽ Thông Thiên là dự định phá hủy Hồng Hoang sao? Trấn Nguyên Tử lại nghĩ đến Tần Viễn như vậy trợ giúp Thương Triều còn có nhân tộc, nhất định không thể muốn đem Hồng Hoang đem phá hủy. Cái kia tất cả những thứ này đều là cái gì? Lẽ nào là bức ra vị kia? Trấn Nguyên Tử trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Nhưng bức ra cái kia một vị sau đó thì sao? Lẽ nào Tần Viễn đã chắc chắn đối phó rồi? Trấn Nguyên Tử thần niệm vẫn đang chăm chú Đại Lôi Âm Tự. Ở trận đại chiến này trước, Tần Viễn cũng đã truyền âm cho Trấn Nguyên Tử bọn họ, để hắn có bất kỳ động tĩnh gì lại không nên tới. Này đều là kế hoạch tốt sự tình. U Minh Huyết Hải, chủ nhân làm chuyện lớn như vậy lại không gọi tới ta. Minh Hà lão tổ một mặt bất mãn. Chủ nhân có phải là không tín nhiệm thực lực của hắn? Tuy nói mình là chuẩn thánh, sắp thực đối với thánh nhân trong lúc đó chiến đấu là không chen vào loạn. Thế nhưng hắn cũng muốn là chủ nhân tận một phần tâm a. Vẫn là thực lực. Nếu là ta có thánh nhân thực lực, nhất định có thể giúp đỡ chủ nhân. Minh Hà lão tổ hai tay nắm chặt thành nắm đấm đầu, nhìn lại Lôi Âm Tự phương hướng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ta Minh Hà, không tu luyện thành thánh nhân tật không bỏ qua. Sau đó Minh Hà lão tổ bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Thử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn hạ giới Tiệt giáo đệ tử chạy tới Đại Lôi Âm Tự động tĩnh, trong mắt tất cả đều là tính toán xính. Nháo đi, huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt ta. Đa bảo, ngươi đừng nha phụ lòng ta kỳ vọng a. Sau đó Hồng Quân nhắm mắt lại, tạo hóa lực lượng không ngừng lan tràn, hiển nhiên là Hồng Quân đối với mình mưu tính cực kỳ tự tin, vì lẽ đó lại tiếp tục tu luyện. Đại Lôi Âm Tự, theo một cái lại một cái Tiệt giáo đệ tử đến, nguyên bản chống trải Đại Lôi Âm Tự đã lít nha lít nhít đều là Tiệt giáo đệ tử. Bay lên trời, trên đất bò, có thể nói không thiếu gì cả. Phật giáo đệ tử nơi nào nhìn thấy như vậy trận chiến, trong lúc nhất thời có chút hoảng đến cũng không biết tay chân để vào đâu. Thông Thiên giáo chủ lấy ra lục hồn phiên giao cho Đa Bảo. Đa Bảo, đến thời điểm Tiệt giáo đệ tử bày xuống Vạn Tiên trận, ngươi liền dùng này lục hồn phiên làm mắt trận. Đa Bảo sắc mặt chỉnh trọng tiếp nhận lục hồn phiên. Đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng. Tiệt giáo đệ tử cũng ở Thông Thiên giáo chủ dưới chỉ thị bày xuống Vạn Tiên trận. Hạo Thiên lúc này cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau còn theo Thiên binh Thiên tướng. Tây Phương giáo đệ tử cũng xuất hiện ở đây, còn có Xiển giáo còn lại những đệ tử kia toàn bộ đều đến rồi. Nay một hồi khoáng thế quyết chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Tần Viễn đứng ở Thông Thiên giáo chủ phía sau, tựa hồ nửa điểm muốn ra tay ý vị đều không có. Sau đó Thông Thiên giáo chủ đem chính mình Chu Tiên Tứ kiếm tụ tập cùng nhau. Thông Thiên giáo chủ ngưỡng cười một tiếng. "Chư vị, không biết ai muốn đến phá ta Chu Tiên kiếm trận a?" Tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng lão tử cùng nhau đi về phía trước một bước. Bốn thánh uy thế hướng về Thông Thiên giáo chủ ép tới. Tuy nói là một thánh trận bốn thánh, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng là nửa điểm đều không hoảng hốt, ngược lại là hào hùng càng là thịnh. 44794. Chương 480, Chu Tiên kiếm trận lên, lão tử nhất khí hóa tam thanh. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, trong miệng cảm thán: "Không nghĩ tới chúng ta tam thanh có một ngày càng là gặp lạc đến nước này." Tuy nói Thông Thiên biết ngày hôm nay tình cảnh này sau lưng cũng là có hắn đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên mấy phần thổ thức. Nhưng tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vẫn là cái kia Hồng Quân. Đợi được Chu Tiên kiếm trận bị phá, nghĩ đến hắn liền muốn xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ nhìn Chu Tiên kiếm, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. "Chu Tiên kiếm a, đợi một chút liền muốn ngươi theo ta diễn một tuần kịch." Chu Tiên kiếm tựa hồ cũng nghe hiểu Thông Thiên lời nói, thân kiếm khẽ run, tựa hồ muốn nói bao ở trên người bọn họ. Thông Thiên vung tay lên, bốn thanh kiếm từ người tản ra, trên người đều tỏa ra mịt mờ bá quang, nhìn chính là không tầm thường. Thông Thiên trước tiên bước vào Chu Tiên kiếm trận, tiếp dẫn bốn thánh cũng theo sát sau. Chu Tiên trận ở ngoài, Tần Viễn đứng ở nơi đó, sắc mặt rất là bình tĩnh. Tiệt giáo đệ tử nhìn thấy Tần Viễn đứng ở nơi đó, trong lòng cũng an tâm không ít. Dù sao chuyện này đột nhiên biến thành như vậy, Tiệt giáo đệ tử cũng là rất ngộng. Không phải Phong Thần Lượng Kiếp muốn kết thúc rồi à? Tiệt giáo không phải đã hoàn toàn thắng lợi sao? Hiện tại lại là xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền muốn triệu tập tiệt giáo sức mạnh đánh nhau? Lẽ nào là sư tôn cảm thấy chiếm được trước hắn bế quan thời điểm, Kim Ngao đảo cái kia trận chiến đấu hắn không tham dự, vì lẽ đó trong lòng có chút khó chịu lại muốn đến một trận đại chiến. Chúng đệ tử trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng bất luận làm sao, cuộc chiến đấu này chung quy là không thể phòng ngừa được. Hạo Thiên nhưng là nhìn Tần Viễn, trong lòng có chút bồ chồn. Để hắn một cái mới vào thánh nhân tới đối phó Tần Viễn, có phải là quá nhìn hợp mắt hắn? Đừng nói hắn, liền ngay cả Nguyên Thủy đều không đúng Tần Viễn đối thủ, huống chi hắn. Hạo Thiên trong lòng yên lặng cầu khẩn Tần Viễn không muốn ra tay. Nếu không, chính mình sợ là cũng phải cùng Tần Viễn động thủ. Hạo Thiên nhìn về phía Tiệt giáo đệ tử, còn cái kia Vạn Tiên trận, nhìn qua cũng rất lợi hại a. Thế nhưng nghĩ đến Hồng Quân đối với lời của hắn nói, Hạo Thiên trong lòng vẫn là hơi hơi ổn định một điểm. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đều tiến vào Chu Tiên kiếm trận, vì lẽ đó Tây Phương giáo, Xiển giáo đệ tử đều nghe theo Hạo Thiên mệnh lệnh. Vạn Tiên trận rất nhanh sẽ dọn xong, Đa Bảo cầm trong tay Lục Hồn Phiên đứng ở Tiệt giáo đệ tử trung gian. Theo Lục Hồn Phiên vung lên, Vạn Tiên trận cũng phát sinh hắn nên có uy lực. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, thiên địa linh khí toàn bộ hướng về Vạn Tiên trận tuôn tới. Hạo Thiên cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, này Vạn Tiên trận có phải là có chút quá mức lợi hại? Hắn đây còn đánh như thế nào? Có điều may là không phải chính hắn trên. Hạo Thiên căn cứ chết đạo hữu bất tử bẩn đạo tâm tư để Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đệ tử đứng ở phía trước, Thiên binh thiên tướng nhưng là đứng ở mặt sau. Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đệ tử nơi nào không rõ Bạch Hạo Thiên kế vật. Làm sao bây giờ Hạo Thiên đã là thánh nhân, bọn họ nếu là dám cãi lời nói, sợ là cũng chỉ có thân tử đạo tiêu này một loại hạ trạng. Âm. Chúng tiên từng người phát ra thần thông tấn công về phía Vạn Tiên trận. Tiệt giáo đệ tử tự nhiên cũng không phải ăn chay, này Vạn Tiên trận càng là bọn họ tỉ mỉ suy nghĩ ra được. Ở toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có Tiệt giáo mới có thực lực này có thể bày ra Vạn Tiên trận. Vạn vệt ánh sáng hiện ra ở hư không, vô số thần thông đụng vào nhau. Tiếng vang liên miên không dứt. Không gian bị xé rách rất nhanh lại khép lại lên. Xem ra tựa hồ toàn bộ Hồng Hoang đều phải bị hủy diệt rồi tự. Tần Viễn vẫn là đứng ở vị trí ban đầu, một điểm bộ đều không có di động. Chỉ là giao thủ như thế một lúc, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử liền cảm nhận được Vạn Tiên trận khó chơi. Chẳng trách này Vạn Tiên trận cần một vạn tên tiên nhân đến bố trí, uy lực này cũng là gạch thẳng a. Đa Bảo còn đang không ngừng vung vẩy Lục Hồn Phiên, chỉ cần này Lục Hồn Phiên lại vung lên 9981 giới, này cơ hiệu trên viết tên liền sẽ bị đoạt đi tu vi và khí vận. Mà mặt trên viết cũng là có năm thánh, thậm chí hồng có tên. Vừa vận tập hợp 6 cái tên tại đây phiên trên người. Tần Viễn trong con ngươi tinh quang lén qua, lại vẫn không tới sao? Như vậy ngồi chắc, xem ra là có lòng tin này Lục Hồn Phiên là sẽ không bị vung đến cuối cùng, có điều cái này cũng là bọn họ tính toán một trong. Hồng Quân cho rằng Đa Bảo đã bị bọn họ khống chế, thế nhưng Tần Viễn nhưng là tay cầm hệ thống nam nhân. Làm sao có khả năng sẽ làm Đa Bảo liền như thế bị khống chế? Tuy nói giải trừ Đa Bảo khống chế phải hao phí không ít nguyên trị, thế nhưng hết thảy đều là đáng giá. Sau đó Đa Bảo cùng Tần Viễn liếc mắt nhìn nhau, Tần Viễn khẽ gật đầu, Đa Bảo lập tức liền rõ ràng chính mình muốn làm gì. Sau đó Đa Bảo vung lên Lục Hồn Phiên tốc độ từ từ chậm lại, biểu hiện cũng biến thành từ từ dại ra lên. Tần Viễn nhìn Đa Bảo biến hóa, trong lòng vì là Đa Bảo điểm một cái tán. Này Đa Bảo không đi diễn kịch đúng là đáng tiếc, xem biến hóa này cỡ nào chỉ tiết nhỏ. Thử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng là cảm nhận được Đa Bảo biến hóa, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Liên này a, Tần Viễn, ngươi muốn cùng ta Hồng Quân đều vẫn là kém một chút, ta Hồng Quân mới là người thắng cuối cùng. Chu Tiên kiếm trận bên trong, bốn thánh từng người chạm ở một cái vị trí, Chu Tiên trận không phải bốn thánh không thể phá, cũng là bởi vì cần bốn thánh từng người đối phó một thanh kiếm. Chỉ là thông tiên thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là bị thương qua, vẫn không có tới gần nơi này chút tiên kiếm. Bọn họ cũng đã có thể cảm nhận được thân thể còn có thần hồn truyền đến đau đớn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khắp khuôn mặt là thống khổ, quay về lão tử hô, lão tử đạo hữu, ngươi bên kia lấy được rồi lời nói cũng sắp đến giúp chúng ta. Không chịu nổi, này thông thiên thực lực quá mạnh mẽ. Vô số kiếm khí ở Chu Tiên kiếm trận trung du đãng. Các ở trên người tư vị sợ là chỉ có tiếp dẫn còn có chuẩn đề biết có nhiều đau đớn. Quan trọng nhất chính là những này kiếm khí còn công kích thần hồn a. Nếu như lại bị cắt mấy lần, sợ là tu vi đều muốn rút lui. Này không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng ý nhìn thấy. Lão tử nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề như vậy rất rười, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hai người này cũng chính là ra mặt mạnh nhất, nếu như bàn về hắn sợ là nửa điểm cũng không được a. Có điều là kiếm khí thôi, vẫn chưa thể được mấy lần sao? Lão tử trong mắt lóe ra một tia tinh quang, xem ra chỉ có thể triển khai nhất khí hóa tam thanh. Này nhất khí hóa tam thanh không phải là cái gì ba thi như vậy cấp thấp công pháp, mà là chân chính hóa ra mặt khác hai cái cùng lão tử tu vi giống như lúc đạo sĩ. Lão tử triển khai xong nhất khí hóa tam thanh sau, Chu Tiên kiếm trận bên trong liền xuất hiện lần nữa hai vị thánh nhân. Hai vị này thánh nhân trên người cảm giác ngột ngạt cùng lão tử trên người giống như lúc. Thế này, hơn người thánh tất cả giật mình. Đây là thần thông gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Quả nhiên lão tử là thâm tàng bất lộ a. Nếu không là lần này Chu Tiên kiếm trận, sợ là lão tử đều sẽ không bạo lộ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là cảm thấy đến cảm giác nguy hiểm lên. Nguyên lai lão tử lại vẫn cảm lộ ra thần thông như thế, chính mình trước còn đần độn cùng thông thiên đấu tranh. Như thế xem ra, thằng hề càng là chính hắn. Có lão tử hai vị này thánh nhân gia nhập, tiếp dẫn cùng chuẩn đề áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Cho tới bị khinh bi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhún vai một cái. Có thể bảo vệ tu vi đương nhiên muốn trước tiên bảo vệ. Chương 481, Đa Bảo làm phản. Ba cái lao tử một người chiếm cứ một cái vị trí, tiếp dẫn lao tử cùng Nguyên Thủy ba thánh nhưng là công kích một cái vị trí. Theo Chu Tiên tứ kiếm bị gỡ xuống, Chu Tiên kiếm trận cũng hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan với hồng hoang bên trong. Thông Thiên giáo chủ trên mặt nhưng là không có nửa phần tức đến nổ phổi giáng dấp. Tựa hồ Chu Tiên kiếm trận tản đi đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Mà ngoài trận, Tiệt giáo đệ tử sớm đã đem Xiển giáo còn có Tây Phương giáo đệ tử giết gào gào kêu. này Tiệt giáo đệ tử thực sự là quá mạnh. Hạo Thiên nhìn mình bên này thế lực liên tục bại lui, trong lòng có chút lo lắng muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng một đạo uy thế rơi vào trên người chính mình. Hạo Thiên rõ ràng nhận biết được nếu là mình muốn đi hỗ trợ lời nói, sợ là cũng bị đánh cái sừng mặt sừng mũi. Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Tần Viễn, vừa vặn Tần Viễn cũng ở đối với hắn khẽ mỉm cười. Cái kia cười đến để Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hạo Thiên trong lòng không ngừng nói thầm, này Tần Viễn muốn làm gì? Lẽ nào là muốn tại đây trước mặt mọi người đem chính mình hung bạo đánh một trận? Chính mình nhưng là thiên đệ. Nếu là thật như vậy, vậy ngày sau còn có gì bộ mặt đến thống linh thiên đỉnh? Hạo Thiên không chút biến sắc, tuy nói trong lòng rất là sốt ruột, thế nhưng hắn càng sợ chính mình bộ mặt mất hết. Tần Viễn thấy Hạo Thiên nửa ngày cũng không có động tĩnh, trong lòng cũng biết Hạo Thiên đang suy nghĩ gì. Này thiên đệ là thật đúng a? Chính là không biết Hạo Thiên trong lòng có hay không hối hận, dù sao vừa thành, một thành liền thánh nhân sau, liền bị Hồng Quân cho đã khống chế. Vạn Tiên trận bên trong, Đa Bảo vung vẩy lục hồn phiên. Mắt thấy lục hồn phiên liền muốn vung đến tương ứng số lượng sau liền sẽ bùng nổ ra to lớn uy lực. Đa Bảo tay đã từ từ ngừng lại. Trong mắt cũng né qua một tia dị dạng sát thái. Chu Vi Tiệt giáo đệ tử nhìn thấy Đa Bảo thần thái như thế, trên mặt đều có chút nóng nảy. Đại sư huynh, nhanh lên một chút vung lục hồn phiên a. Đại sư huynh, ngươi đang làm gì? Quy Linh Thánh Mẫu nhìn thấy Đa Bảo tựa hồ hà bình thường không thái nhất dạng, trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Quy Linh Thánh Mẫu đi tới Đa Bảo trước mặt. Đại sư huynh. Đa Bảo ngẩng đầu lên, trên mặt dĩ nhiên là một mảnh lạnh lùng, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu trong mắt cũng mang theo nồng nặc sát ý. Quy Linh Thánh Mẫu thầm nghĩ trong lòng, không được. Thân hình của nàng khẩn cấp chợt lui, muốn thoát ly Đa Bảo vùng không gian này. Thế nhưng đã không kịp, Đa Bảo một trường đánh vào Quy Linh Thánh Mẫu trên người. Phúc. Quy Linh Thánh Mẫu phun ra một ngụm máu tươi liền bay ra ngoài. Tiệt giáo chúng đệ tử cũng đã bị này dị biến cho làm ở lại, sững sờ. Đa Bảo là làm sao? Vậy cũng là Quy Linh sư tỷ a. Hạo Thiên nhưng là trong lòng né qua một ý nghĩ, lẽ nào là đạo tổ ra tay rồi? Vì lẽ đó Đa Bảo mới sẽ như vậy không giống nhau. Như đúng là như vậy lời nói, cái kia đúng là quá tốt rồi. Hạo Thiên nhìn Tần Viễn nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng có chút tái nhợt. Hạo Thiên trong lòng cười trộm. Mặc ngươi Tần Viễn tu vi cao siêu, vẫn là không ngăn nổi đạo tổ tính toán. Tần Viễn lấp lóe đến Quy Linh Thánh Mẫu phía sau, đem Quy Linh Thánh Mẫu cho tiếp được sau, đưa vào một đạo linh lực ở Quy Linh Thánh Mẫu thân thể bên trong. Tần Viễn thấy Quy Linh Thánh Mẫu không có chuyện gì sau, vừa nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo đã đột phá Tiệt giáo đệ tử vây quanh đứng ở Hạo Thiên bên người. Tiệt giáo đệ tử cùng Phật giáo đệ tử đều là một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Đặc biệt Lục Áp, hắn đầu góc một mảnh hồ gián. Này Đa Bảo là kẻ phản bội. Thế vì sao Tần Viễn muốn cho hắn gia nhập Phật giáo? Lẽ nào là muốn để cho mình giám sát Đa Bảo? Nhưng là mình ở Phật giáo lâu như vậy rồi, cũng không có cảm nhận được Đa Bảo có cái gì không nơi tầm thường a. Lục Áp nghĩ đến bên trong có chút chột dạ. Như đúng là hắn nghĩ tới như vậy, vậy mình cũng quá xin lỗi Tần Viễn thánh nhân đi. Tần Viễn thánh nhân trợ giúp chính mình nhiều như vậy, chính mình nhưng liền Tần Viễn thánh nhân ý tứ đều không có lĩnh ngộ được. Còn ngây ngốc cho rằng Tần Viễn thánh nhân thật sự giới thiệu chính mình đi Phật giáo, là chính mình quá đơn thuần. Nghĩ đến bên trong, Lục Áp nhìn về phía Tần Viễn ánh mắt càng là hổ thẹn. Tần Viễn đúng là không có chú ý Lục Áp nhiều như vậy, mà là đưa mắt đặt ở Hạo Thiên trên người. Không nghĩ tới, các ngươi bố cục đã vậy còn quá chào buổi sáng. Tần Viễn lời nói cũng làm cho chúng đệ tử đầu góc đều hôn mê. Bố cục? Cái gì bố cục? Kim Linh Thánh Mẫu đứng ở Tần Viễn bên người, biểu hiện trên mặt cũng là khó mà diễn tả bằng lời. Tần Viễn thánh nhân, đại sư huynh Ba Đa Bảo hắn phản bội là bởi vì Đa Bảo hắn đã sớm làm phản sao? Tần Viễn nhếch miệng lên một tia trào phúng nụ cười. Xác thực. T. Chúng đệ tử cũng đã bắt đầu rồi giao lưu. Nếu là Đa Bảo sư huynh đều bị xúi dục lời nói, cái kia xúi dục người lẽ nào là đạo tổ? Phải biết bây giờ Tiệt giáo đã là hồng hoang lợi hại nhất đạo dạy, Đa Bảo chỉ cần không phải nghĩ không ra đều không sẽ chọn phản bội Tiệt giáo. Trừ phi người này là Đa Bảo không thể cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có đạo tổ. Tiệt giáo đệ tử dồn dập trầm mặc. Lại nghĩ đến trước đạo tổ vẫn đang nhằm vào Tiệt giáo, chúng đệ tử trong lòng càng là hoang vu. Chẳng lẽ nói Tiệt giáo thật sự muốn xong đời sao? Phải biết đạo tổ nhưng là hồng hoang sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu là đạo tổ muốn đối phó Tiệt giáo có sức phản kháng sao? Ngay ở Tiệt giáo đệ tử thời điểm mê mang, Tần Viễn đứng ra. Các ngươi đang lo lắng cái gì, trời sập xuống còn có ta cùng sư tôn. Tần Viễn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, Tiệt giáo đệ tử liền cảm thấy trong lòng tựa hồ chiếu vào một vệt ánh sáng. Đúng đấy, có Tần Viễn thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ ở, Tiệt giáo chẳng lẽ không có thể thắng sao? Chính mình vốn là không thể tu luyện, là Tiệt giáo cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Bây giờ Tiệt giáo nếu gặp phải khó khăn, bọn họ cũng phải cùng Tiệt giáo cộng sinh chết. Bất luận đối phương là thánh nhân vẫn là đạo tổ. Tiệt giáo đệ tử mỗi cái trên mặt đều tỏa ra thể sống chết nhất quyết vẻ mặt. Hạo Thiên thấy Tần Viễn có điều câu nói đầu tiên đem âm u đầy tử khí Tiệt giáo đệ tử cho lay động lên, trong lòng càng là rất là khiếp sợ. Xem ra ở Tiệt giáo đệ tử trong lòng, Tần Viễn địa vị được kêu là một cái cao a. Bằng không Tần Viễn cũng sẽ không hai ba câu liền đem Tiệt giáo đệ tử cho khích lệ lên. Ầm. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên kiểm trận cũng bị bốn thánh đem phá hủy. Thông Thiên giáo chủ rơi vào Tần Viễn bên người, trên người khí tức không chút nào biến hóa. Chu Tiên kiếm trận hư hao đối với Thông Thiên giáo chủ đến nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Hạo Thiên nhưng là trong lòng kích động. Phải biết Chu Tiên kiếm trận vậy cũng là hồng hoang đệ nhất sát trận. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận đều bị phá, Thông Thiên trong tay sẽ không có thủ đoạn. Không đúng, vốn là còn một cái lục hồn phiên, làm sao chấp trưởng lục hồn phiên Đa Bảo cũng sớm đã bị đạo tổ đã khống chế. Vì lẽ đó Thông Thiên lần này là cùng đường mặt lộ. Bốn thánh rơi vào Hạo Thiên bên người, Nguyên Thủy liếc mắt nhìn Đa Bảo, nhìn thấy Đa Bảo trên người cái kia như có như không hơi thở quen thuộc, trong lòng cũng rõ ràng tất cả. Không nghĩ tới đạo tổ tính toán càng nhưng đã sâu như vậy. Sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề niệm một câu Phật hiệu. Thông Thiên đạo hữu, đại cục đã định, không phải vậy những đám đệ tử tiệt giáo này gia nhập ta Tây Phương giáo còn có một chút hy vọng sống. Còn không chờ Thông Thiên giáo chủ trả lời, tiệt giáo đệ tử liền một mặt tức giận. Phi, vào tiệt giáo, cả đời chính là tiệt giáo đệ tử. Ta chờ thà chết không làm lưỡng tính đồ. 481. Chương 482, Hồng Quân đến. Nay vừa nói sau, tiệt giáo đệ tử dồn dập phát sinh tán thành. Chính là, ta chờ thà chết cũng sẽ không gia nhập Tây Phương giáo. Các ngươi hết hy vọng đi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt khó coi lên. Cái đám này tiệt giáo đệ tử chẳng lẽ thật sự coi chính mình là bánh bao? Nếu không là bây giờ Tây Phương giáo thiếu đệ tử, những đám đệ tử tiệt giáo này hắn có thể không lọt mắt. Trước mắt Tây Phương giáo lại bị ghét bỏ thành dáng vẻ ấy, tiếp dẫn sầm mặt lại. Thánh nhân uy thế hướng về tiệt giáo đệ tử ép tới. Chỉ là này uy thế vẫn không có tới gần cũng đã bị Tần Viễn hừ lạnh một tiếng cho phá giải. Làm sao? Ta tiệt giáo người nói hai câu lời nói thật cũng không được. Thật cho là ta tiệt giáo không ai. Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Viễn đều là một bộ dáng điệu từ tốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hai thánh dáng vẻ ấy, trong lòng đều là không ngừng nói thầm, chẳng lẽ nói này hai thánh còn có hậu thủ gì? Không thể a. Này Chu Tiên kiếm trận cùng Lục Hồn Phiên đều không có a. Nguyên Thủy Thiên Tôn là suy nghĩ nát óc đều không có không nghĩ ra được. Một bên khác, Tần Viễn cũng cùng Thông Thiên giáo chủ thần niệm giao lưu. Cái kia Hồng Quân làm sao còn chưa xuất hiện? Không biết a. Lẽ nào là huyên náo còn chưa đủ lớn? Nếu không thì ta đem này Hồng Hoang phá hủy. Tần Viễn nghĩ đến ở nguyên lai quý tích bên trong, Thông Thiên là phải đem Hồng Hoang đem phá hủy thời điểm, Hồng Quân mới xuất hiện. Hợp này Hồng Quân là lại làm lại lớp a. Một bên muốn khí vận, một bên muốn danh tiếng. Tần Viễn truyền âm nói, sư tôn, xem ra đúng là muốn ngươi động thủ đem Hồng Hoang đem phá hủy, mới có thể dẫn ra này Hồng Quân. Thông Thiên gật gù. Hai thánh thần niệm truyền âm người khác tự nhiên là không nghe được. Chỉ là Nguyên Thủy năm thánh đột nhiên thấy nguyên bản bình tĩnh Thông Thiên đột nhiên liền thay đổi một cái sắc mặt bắt đầu kích động lên. Được được được, các ngươi đã đều buộc ta. Vậy ngày hôm nay này Hồng Hoang liền phá hủy đi. Một lần nữa thành lập một cái Hồng Hoang, một cái trật tự mới. Đối với Thông Thiên đột nhiên điên, năm thánh là một đầu não đều mò không được a. Lẽ nào này Thông Thiên là đột nhiên đến rồi cái gì cả phụ? Vì lẽ đó tâm tình mới gặp như vậy không ổn định. Thử Tiêu Cung. Hồng Quân mắt lạnh nhìn Đại Lôi Âm Tự bên kia chuyện đã xảy ra. Hắn thấy Thông Thiên cuối cùng vẫn là hướng đi đem Hồng Hoang hủy diệt con đường này sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, chính mình cũng là thời điểm ra trận. Bên kia Thông Thiên giáo chủ đã tay cầm thanh bình kiếm, một bộ muốn phá hủy Hồng Hoang dáng vẻ. Nữ Hoa là triệt để ngồi không yên, xuất hiện ở Thông Thiên trước mặt. Thông Thiên, ngươi làm cái gì vậy, thật sự muốn hủy hoại Hồng Hoang? Thông Thiên truyền âm cho Nữ Hoa nói, yên tâm đi, ngươi nhìn là tốt rồi. Có điều tụng vui này đúng là bởi vì Nữ Hoa xuất hiện mà có vẻ càng thêm chân thực. Thông Thiên đem Nữ Hoa cho đẩy ra, trong tay thanh bình kiếm bùng nổ ra một luồng đáng sợ kiếm ý. Các ngươi đã đều muốn nhằm vào ta thì giáo, ta hay dùng này thanh bình kiếm một lần nữa rèn đúc một cái Hồng Hoang. Thông Thiên một kiếm hạ xuống, đáng sợ kiếm khí đảo qua không gian. Nguyên bản vững chắc Hồng Hoang không gian trong nháy mắt bị vỡ ra đến một cái không gian thật lớn vết nứt. Liếc mắt nhìn qua, căn bản là nhìn không tới đầu. Trên trời âm trầm một mảnh, thiên lôi cuồn cuộn. Hồng Hoang bách tộc nhìn thấy trên trời cảnh tượng như thế, dồn dập quỳ trên mặt đất. Trong lòng bọn họ một mảnh tuyệt vọng, lẽ nào là Hồng Hoang phải đi hướng về diệt vong sao? Tại sao lại có đáng sợ như thế thiên tượng? Mà chúng thánh nhìn Thông Thiên điên cuồng như thế hành vi cũng dồn dập ra tay đem vết nứt không gian cho ổn định. Thế nhưng không biết là Thông Thiên trong lòng oán khí quá lớn, dẫn đến này kiểm khí uy lực sát thực quá to lớn. Chúng thánh hợp lực dĩ nhiên cũng không cách nào đem này vết nứt không gian cho tu bổ lên. Ngược lại là theo Thông Thiên một kiếm lại một kiếm hạ xuống, cuồng bạo kiếm khí đem này vết nứt không gian chém càng ngày càng nhiều. Ngay ở này vết nứt không gian càng lúc càng lớn, địa hỏa phong thủy đều từng cái diễn biến thành từng cái tiểu thế giới thời điểm, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện. Tần Viễn cùng Thông Thiên giáo chủ trong lòng đều né qua một ý nghĩ, rốt cục đến rồi. Một đạo gầy gò bóng người xuất hiện ở chúng thánh trước mặt. Người tới chính là Hồng Quân. Chỉ thấy tạo hóa lực lượng bị Hồng Quân từng đạo tùy ý ra, đem này vết nứt không gian cho may vá lên. Năm thánh thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, quay về Hồng Quân cúi đầu, đệ tử bái kiến đạo tổ. Hồng Quân thần tình lạnh lùng nhìn Thông Thiên. Thông Thiên, ngươi cũng biết sai. Thông Thiên khẽ miệng nhưng là xuất hiện một tia trào phúng. Đệ tử không biết làm sai chỗ nào? Là sai ở biết rõ đạo tổ muốn cướp đoạt tiệt giáo khí vận nhưng không biết trời cao đất rộng ngăn cản đạo tổ sao? Vẫn là sai tại người vì là đạo tổ đệ tử, không nghĩ tới vì sư tôn nghĩ, khắp nơi cho sư tôn lột ngả sao? Thông Thiên những câu nói kia sư tôn phảng phất là đâm về Hồng Quân trên ngực đao. Hồng Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm cản. Hồng Quân quay về Thông Thiên giáo chủ vung ra một đạo tạo hóa lực lượng, Thông Thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm chặn ở trước người, ngăn cản Hồng Quân phát sinh tạo hóa lực lượng. Mà Thông Thiên giáo chủ lời nói cũng ngồi vững tiệt giáo đệ tử suy đoán. Chẳng trách trước đạo tổ như vậy nhằm vào tiệt giáo. Hóa ra là coi trọng tiệt giáo khí vận. Có điều tiệt giáo phát triển được càng tốt, khí vận sắc thực càng mạnh, bị ghi nhớ cũng là bình thường. Thế nhưng đạo tổ đã là Hồng Hoang thực lực mạnh nhất, vì sao còn muốn khí vận đây? Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, Hồng Quân, trước ta tôn trọng ngươi truyền thụ ngươi đạo, vì lẽ đó trong lòng ta là đưa ngươi coi như sư tôn. Làm sao ngươi từng bước một tính toán ta đã là không thể nhịn được nữa. Này tiệt giáo khí vận ngươi không phải là muốn sao? Vậy ngươi liền đến năm a. Chỉ cần ta tiệt giáo không còn, này khí vận không phải bị ngươi nắm đi rồi sao? Hồng Quân lạnh lạnh nhìn Thông Thiên. Bản tọa vì sao phải ngươi tiệt giáo khí vận? Hừ, tự nhiên chính là ngươi lại đạo, nghĩ đến ngươi đã rất không vừa ý bị thiên đạo đã khống chế đi. Ngươi đã mất hứng loại này thân bất do kỷ tháng ngày. Vì lẽ đó ngươi mới nghĩ ra cái này biện pháp, dùng khí vận cùng thiên đạo đến đối kháng, ngày sau ngươi làm chủ, thiên đạo là phụ. Thông Thiên giáo chủ lời nói để chúng thánh đều run lên. Bọn họ nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt đều thay đổi. Thông Thiên giáo chủ lời nói cũng làm cho mọi người rơi vào trầm mặc. Nữ Hoa cũng là há miệng, nửa ngày không nói ra lời. Thông Thiên giáo chủ nói ra lời nói thực sự là quá làm người chấn kinh rồi. Hồng Quân lúc này lại là cười ha ha. Thông Thiên a Thông Thiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhìn thấu. Thế nhưng vậy thì như thế nào, một ván này ta từ Tử Tiêu cung truyền đạo bắt đầu cũng đã bố trí. Tiếp nhận Hồng Mông tử khí thành thánh các ngươi coi chính mình cao cao tại thượng, nhưng thực đều là trong tay ta quân cơ thôi. Hồng Quân đảo qua Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ mấy thánh. Trong tay hắn móc ra một hạt châu, mặt trên Nguyên Thủy Thiên Tôn năm thánh khí tức rất là nồng nặng. Hạt châu này lấy ra sau, năm thánh biểu hiện cũng biến thành dại ra lên. Thông Thiên giáo chủ nhìn hạt châu kia, trong lòng rõ ràng chẳng trách lão tử lại đột nhiên trợ giúp bọn họ. Hóa ra là bị Hồng Quân cho đã khống chế. Có điều sư huynh biết rõ ràng Hồng Quân như kế, làm sao trả chúng kế? Đang muốn đây, Thông Thiên liền thu được lão tử truyền âm. Thông Thiên a, làm việc đẹp đẽ a. 482. Chương 483, Hồng Quân, chúng ta hỗn độn một trận chiến. Thông Thiên giáo chủ nghe được âm thanh này sau đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đây là sư huynh âm thanh. Sư huynh không phải là bị đã khống chế sao? Thông Thiên giáo chủ dị dạng vẻ mặt để Hồng Quân cũng là trong lòng căng thẳng, này Thông Thiên đang làm gì? Có điều hiện tại sở hữu quần lót đều bị Thông Thiên cho kéo xuống đến rồi, Hồng Quân cũng thẳng thắn không che giấu. Không sai, các ngươi đã tu vi đều là bản tọa chuyển thụ cho các ngươi, ta phải làm gì tự nhiên là bản tọa định đoạt. Mà Thông Thiên giáo chủ ở lão tử nhắc nhở dưới cũng thu lại một hồi vẻ mặt. Thế nhưng Thông Thiên trong lòng vẫn là rất không dám tin tưởng. Mới vừa lão tử sư huynh là đang diễn trò, diễn cho Hồng Quân xem. Nhất khí hóa tam thanh đều xuất ra, cuối cùng này nói cho hắn thực là đang diễn trò. Hồng Quân nắm trong tay hạt châu, khắp khuôn mặt là đắc ý, ta cũng là ăn ngay nói thật đi, thực các ngươi lấy đi Hồng Mông tử khí thời điểm cũng đã rơi vào rồi ta tính toán. Chỉ là ta không nghĩ tới tiệt giáo sẽ ra một cái Tần Viễn, suýt chút nữa liền để ta nhiều năm tính toán dã tràng xe cát. May mà, hiện tại đều không muộn. Hồng Quân phất tay một cái, những người vết nước toàn bộ bị Hồng Quân cho chữa trị lên. Thế nhưng Hồng Hoang vẫn bị Thông Thiên này mấy kiếm cho chém biến thành vài khối đại lục. Cũng chính là hậu thế thường nói Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nưu Cấm Châu, Bắc Đều Lư Châu. Hồng Quân trên mặt một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Thanh âm lạnh lùng từ Hồng Quân trong miệng truyền đến. Thánh nhân nhân vì lợi ích một người suýt chút nữa để Hồng Hoang phá nát, kim bản tọa liền hạ xuống trừng phạt. Hồng Quân lấy ra Vẫn Thánh Đan. Nay Vẫn Thánh Đan trên tỏa ra một luồng làm cho người kinh hãi khí tức. Hai viên Vẫn Thánh Đan bay tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng trước mặt lão tử. Chúng thánh sớm đã bị này Vẫn Thánh Đan xuất hiện cho chấn kinh rồi. Đây chính là đạo tổ hậu chiêu sao? Xem hơi thở này, nếu là thật ăn vào này Vẫn Thánh Đan, sợ là ngày sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng thánh nhân thực lực. Đạo tổ đúng là giỏi tính toán a. Chỉ là vì sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì sao không cần? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vốn là nhìn thấy Hồng Quân lấy ra Vẫn Thánh Đan trong lòng cũng là lo lắng, nhưng nhìn đến này Vẫn Thánh Đan chỉ là cho lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn trong lòng đúng là thật là cao hứng, tiếp tục như vậy, đạo giáo không phải là bị đả kích rất thảm. Tam Thanh không còn lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ còn một cái Thông Thiên giáo chủ còn có thể thành chuyện gì? Chờ chút, còn thật có thể thành. Nghĩ đến mới vừa Thông Thiên giáo chủ sắc bén kia vô cùng kiếm khí, tiếp dẫn cùng chuẩn đề điên cuồng cho Hồng Quân ám chỉ. Còn có một cái Thông Thiên giải quyết đây. Mà Vẫn Thánh Đan rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng là mọi cách không muốn. Thế nhưng bị khống chế Nguyên Thủy Thiên Tôn lại há có thể vi phạm đạo tổ ý tứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm lấy trước mặt Vẫn Thánh Đan liền muốn ăn vào thời điểm, một cái tay nắm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia viên Vẫn Thánh Đan liền bóp nát. Hồng Quân khó mà tin nổi trừng lớn hai mắt. Cái này không thể nào. Hồng Quân chỉ vào lão tử, lại nhìn một chút hạt châu. Ngươi không có bị khống chế. Không thể. Ngươi rõ ràng cũng là Hồng Mông tử khí thành thánh, làm sao sẽ thoát ly? Lão tử nhưng là một mảnh cười nhạt dung. Không đóng giả một bộ bị ngươi khống chế giáng dấp, lại há có thể đưa ngươi cho điếu đi ra, nói ra ngươi chân thực mục đích đây. Thế nhưng nói đến cũng thực sự là làm người trào phúng, lúc trước cái kia vì Hồng Hoang chúng sinh mà cùng ma tổ đối kháng đạo tổ bây giờ càng biến thành vì khí vận có thể không chừa thủ đoạn nào người. Lão tử nhìn Hồng Quân, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Lúc trước hắn cũng là chân tâm kính Hồng Quân, vì lẽ đó mặt sau biết chân tướng thời điểm, trong lòng nói không chấn động là không thể. Hồng Quân nghe đến lão tử nói như vậy sau, ngược lại là cười ha ha. Người không vì bản thân trời chu đất diệt. Đây là nhân tộc bên trong truyền ra một câu nói đi. Bản tọa chỉ là muốn tu luyện đến tầng thứ cao hơn thôi. Lẽ nào ngươi cảm thấy đến bản tọa làm sai lầm rồi sao? Hồng Quân nhắm mắt lại. Có điều nếu các ngươi đã đều đã biết rồi, xem ra ta chỉ có thể ra tay tự mình đem bọn ngươi trấn áp ở hỗn độn bên trong mới có thể bình định. Hồng Quân tùy ý phất tay một cái, một đạo sức mạnh to lớn đem mọi người bao vây lấy hướng về hỗn độn đi. Này Hồng Hoang Hồng Quân hay là muốn bảo vệ, mà sau còn có trò hay muốn tại đây Hồng Hoang trên mở màn đây. Chúng thánh đều sau khi rời đi, còn lại đệ tử đều là một bộ si ngốc dáng vẻ. Bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Hồng Quân chính là khí vận vì lẽ đó bày xuống ván cờ này. Mà cao cao tại thượng thánh nhân đều là quân cơ thôi. Tiệt giáo đệ tử muốn trở lại Kim Lao đảo, đem hôm nay sự tình tuyên dương ra ngoài. Thế nhưng khiến chúng đệ tử không nghĩ tới chính là, bọn họ dĩ nhiên không ra được. Vùng không gian này đã bị Hồng Quân cho cầm cố lại. Xem ra chỉ cần trận đại chiến này không có kết thúc, bọn họ liền không thể rời đi. Hỗn độn. Hồng Quân đứng ở một bên, Tần Viễn, Thông Thiên còn có Lao Tử cùng Nữ Hoa đứng ở đối diện. Hồng Quân tuy nói chỉ là một cái gầy gò dáng dấp, thế nhưng khí thế trên người nhưng là không có chút nào có thể khiến người ta quên. Đúng là ta coi khinh các ngươi. Thế nhưng hôm nay này hỗn độn chính là các ngươi nơi táng thân. Sau đó Hồng Quân liền đem chính mình tạo hóa ngọc điệp cho gọi ra đến. Nguyên bản ôn hòa tạo hóa lực lượng tựa hồ cũng mang theo một tia hắc khí. Hồng Quân nhìn về phía Tần Viễn, nếu không là Tần Viễn, chính mình cũng không cần rơi vào bị động như thế tình huống. Thế nhưng hết thảy đều vẫn tới kịp. Chỉ thấy Hồng Quân tạo hóa lực lượng ngưng tụ thành một đoàn quay về Tần Viễn phát đi. Tần Viễn cho gọi ra diệt thế hắc liên dung đến trong thân thể. Toàn thân đen kịt áo giáp xuất hiện lần nữa. Tần Viễn tiện tay vạch một cái, một đạo màu đen bình phong xuất hiện ở trước người. Âm. Tạo hóa lực lượng đánh vào này màu đen bình phong mặt trên tạo thành từng tầng sóng lớn. Này va chạm sức mạnh cũng lan đến gần bên người. Mấy đại thánh nhân cảm nhận được lực lượng này sau dồn dập thay đổi vẻ mặt. Này đạo tổ cùng Tần Viễn có điều là đánh tới đến sức mạnh lan đến gần chính mình cũng đã như thế mạnh. Thông Thiên cùng lão tử đứng ở Tần Viễn bên người, nhìn Hồng Quân ánh mắt tràn ngập không quen. Hồng Quân nhìn về phía Nguyên Thủy Trở Thánh. Các ngươi đi đối phó Thông Thiên cùng lão tử. Tiếp dẫn ba thánh đều là trên mặt thế thảm. Chính mình làm sao có khả năng đánh thắng được a? Tiếp dẫn nhắm mắt nói đạo tổ, không phải chúng ta không muốn trên, thực sự là Thông Thiên thực lực bọn hắn quá lợi hại. Còn có cái kia lão tử nhất khí hóa tam thanh, thực tại là lợi hại vô cùng a. Hồng Quân nghe được nhất khí hóa tam thanh sau, hơi nhíu nhíu mày. Này thần thông sắc thực thần kỳ. Phòng trưng lão tử cũng là bởi vì cảm nộ cỡ này thần thông, cho nên mới có thể đột phá chính mình khống chế. Nhưng là mình cũng không phải không chút nào biện pháp. Hồng Quân hướng về tiếp dẫn ba thánh bên trong đánh vào một đạo sức mạnh. Được rồi, đạo này sức mạnh ba thánh thân thể không ngừng bành trướng, rất nhanh lại co lại thành nguyên lai to nhỏ. Ba thánh chỉ cảm giác mình khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh. Chỉ ít bọn họ cảm giác mình có thể dễ như ăn cháo năm trước khi chết chính mình. Ba thánh cầm nắm đấm, đối với Hồng Quân cũng là càng thêm kiên kỵ. Ba thánh đương nhiên cũng biết Hồng Quân đã khống chế chính mình. Thế nhưng Hồng Quân thực lực bọn họ cũng là nhìn thấy, dễ dàng liền đem thực lực của bọn họ cho tăng lên, chính mình vẫn là đàng hoàng cho Hồng Quân làm công đi. 44834. Chương 484, ba thánh đôi ba thánh. Tần Viễn trở thánh nhân nhìn Hồng Quân có điều phất tay một cái liền đem ba thánh thực lực cho tăng lên tới cái trình độ này, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết Hồng Quân gặp có hậu chiêu, thế nhưng không nghĩ tới hậu chiêu càng lợi hại như vậy. Có điều lực lượng này cùng hơi thở của đạo trời có chút giống a. Chẳng lẽ nói Hồng Quân đã có thể mượn thiên đạo sức mạnh mà không bị áp chế? Nếu thật sự là như thế lời nói, Tần Viễn trong lòng vô cùng lo lắng. Hồng Quân nhìn Tần Viễn, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tần Viễn, lúc trước vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái phổ thông luyện khí sĩ, tuy nói nhận biết được ngươi là biến số, nhưng không nghĩ đến càng có thể đem ta bước đến cái trình độ này. Liền ngay cả lúc trước La Hầu đều không làm được. Nếu là ngươi hiện tại đồng ý làm việc cho ta, đem tiệt giáo đem phá hủy, ta có thể cân nhắc nhường ngươi cũng tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Bằng không? Hồng Quân câu nói sau cùng tràn ngập sát ý ai. Tần Viễn xem nhìn kẻ ngu xỉ như thế ánh mắt nhìn Hồng Quân. Ngươi là khi ta 3 tuổi đứa nhỏ sao? Dễ gạt như vậy? Hồng Quân a, không phải người nào cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy ngốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tần Viễn. Ngươi cùng Hồng Quân sự tình vì sao phải thương tổn hắn? Hắn là tạo cái gì nghiệt? Hồng Quân thấy lời của mình không có đem Tần Viễn cho thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hãy chờ xem. Hồng Quân vung tay lên, tạo hóa lực lượng rơi vào Hồng Quân trên người càng cũng hình thành một bộ màu trắng khôi giáp. Xem ra cùng Tần Viễn màu đen khôi giáp không phân cao thấp. Thông Thiên nhỏ giọng thầm thì, khá lắm. Hắc Bạch song sát a. Hồng Quân tự nhiên là nghe được âm thanh này, liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Ba Thánh. Các ngươi còn lo lắng cái gì, đem bọn họ nắm lấy, khí vận ta cho các ngươi phần một điểm. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghe được đạo tổ lời nói sau, con mắt đều sáng. Khí vận có thể chính là phương Tây thiếu hụt mất ta. Vậy cũng đúng là quá tốt rồi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề một cái dần hiện ra hiện tại Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử phía sau. Hai vị đạo hữu, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Tiếp dẫn quay về Thông Thiên chỉ tay. Một cái to lớn ngón tay màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện. Niêm Hoa Chỉ. Này Niêm Hoa Chỉ chính là Tây Phương giáo một môn thần thông, có thể diệt thần hồn, dung thân thể. Lợi hại vô cùng. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Còn thật sự cho rằng thu được một điểm thiên đạo gia chỉ là có thể áp chế hắn. Chuyện cười. Hắn Thông Thiên không sợ nhất chính là áp chế. Kiếm đến. Vô số đạo kiếm khí quay chung quanh Thông Thiên xoay tròn. Đi. Những này kiếm khí ở Thông Thiên dưới sự chỉ huy hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ. Tiêu kiếm khí kia quay về ngón tay màu vàng nóng hạ xuống. Có kẹt. Có điều mấy lần, này ngón tay màu vàng nóng liền bị cắt thành vài đoạn biến thành phế chỉ. Tiếp dẫn sắc mặt khó coi đến cực điểm, biết Thông Thiên kiếm khí thương tổn cao, thế nhưng không nghĩ tới thương tổn dĩ nhiên cao như thế à. Hơn nữa chính mình không phải chịu đến thiên đạo gia chỉ sao? Làm sao chính mình ở Thông Thiên trước mặt liền như là đậu hũ chém dễ dàng như vậy? Không chỉ có Tiếp dẫn bên này cảm thấy thất bại, còn có Chuẩn Đề cũng vậy. Lao tử thực lực vậy thì là một cái sâu không lường được. Phất Trần nhẹ nhàng vung lên, nay Phất Trần liền đem Chuẩn Đề thân thể chăm chú cho cái bọc. Nay Chuẩn Đề hay cùng Thiền Dũng bình thường bị khỏa ở bên trong. Chuẩn Đề, ngươi nếu như có thể tránh thoát ra ta này Phất Trần, ta liền bó tay chịu trói làm sao? Lao tử, ngươi đừng quá đắc ý. Chỉ là một cái Phất Trần còn muốn nuốt lại ta. Chuẩn Đề cả người kim quang mãnh liệt, to lớn pháp tướng ở Chuẩn Đề phía sau hiện lên. Nhưng vị dị chính là theo pháp tướng xuất hiện, này Phất Trần cũng biên thành càng lúc càng lớn, này pháp tướng mặc dù là to lớn hơn nữa cũng vẫn bị cái bọc ở bên trong. Chuẩn Đề, tính sai, vốn là muốn dùng Phất Trần chết nọ Phất Trần. Này lao tử quả nhiên là sâu không lường được a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là đối đầu nữ oa. Trước ở Ngọc Hư cung thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa liền đánh qua một lần. Chỉ là vào lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là bị nữ oa cho bữa trên đất đánh. Cái kia Hồng Tú Cầu có thể nói là chỉ nơi nào đánh nơi đó. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có Chư Thiên Khánh Vân cũng không cách nào ngăn cản nữ oa. Cái kia Hồng Tú Cầu tư vị Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đều còn nhớ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đối với trên nữ hoa được kêu là một cái tự tin a. Phải biết hắn bây giờ nhưng là bị thiên đạo gia trì quá. Nếu là đánh không thắng nữ hoa lời nói, chính hắn liền tìm cái Ngọc Hư cung cây cột đâm chết quên đi. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bị nữ hoa phá tan đi một trận. Nữ hoa cùng Thông Thiên luận đạo đó cũng không là bại luận. Hơn nữa nữ hoa nhưng là công đức thành thánh, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này Ngụy Thiên đạo gia trì sức mạnh vậy cũng là lớn hơn nhiều. A, đau đau đau. Nữ hoa tựa hồ muốn đem chính mình oán hận đều phát tiết ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trên. Cái kia sức mạnh có thể nói là dùng hết toàn lực. Mưa ác dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có Chư Thiên Khánh Vân gia trì, thế nhưng này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn bị đánh tơi bởi hoa lá. Hỗn độn bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng kêu thảm thiết được kêu là một cái đại a. Nếu là hỗn độn có vang vọng lời nói, sợ là toàn bộ hỗn độn đều chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá phế bỏ đi. Chẳng trách Thiền giáo đệ tử đối đầu Tiệt giáo đệ tử cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Liên chúng Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, có điều nữ hoa thực lực đúng là cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Những năm này, nữ hoa cũng không có nhàn rỗi a. Xem thực lực này, cùng lão tử đều không kém cạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không biết Hồng Quân đối với mình ghét bỏ, hắn hiện tại còn chìm đắm ở nữ hoa đả kích bên trong. Nay Hồng Tú cầu đánh ra đến đâu đó là trực tiếp liên tiếp đến thần hồn a. Nếu là chỉ có trên thân thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vạn vạn sẽ không gọi ra. Bằng không vậy cũng quá mất mặt. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên là ba thánh bên trong gọi thảm nhất. Liên ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng kêu thảm thiết cho hấp dẫn tới. Tiếp dẫn, chuẩn đề, may là không phải là cùng nữ hoa đánh. Hồng Quân tung trong đầu những người tạm niệm nhìn về phía Tần Viễn. Hôm nay liền đưa ngươi trấn áp ở hỗn độn bên trong. Hồng Hoang cũng nên khôi phục trước dáng vẻ. Ở mở tờ dứt tiếng, Hồng Quân đã xuất hiện ở Tần Viễn phía sau, cặp kia tay hướng về Tần Viễn đánh mà tới. Thật nhanh. Tần Viễn một ý nghĩ né qua, ngăn cản Hồng Quân công kích. Không nghĩ tới Hồng Quân dĩ nhiên không lựa chọn dùng pháp bảo, trực tiếp vật lộn. Hắn yêu thích. Tần Viễn thêm vào diệt thế hắc liên uy lực, thần hồn đã lại lần nữa mở rộng. Hồng Quân tốc độ nhanh, nhưng Tần Viễn nhận biết càng nhanh hơn. Hai người không chi kỷ trải qua mấy chiêu. Bỗng bỗng bỗng. Tần Viễn cùng Hồng Quân nhanh chóng quá 100 lần sau tách ra bóng người. Trên người hai người đều không có một chút nào bị thương. Hồng Quân trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn bản coi chính mình có thể một quyền liền đem Tần Viễn phòng ngự cho đánh không, thế nhưng Tần Viễn dĩ nhiên mạnh mẽ kháng nhiều như vậy dưới. Này Diệt Thế Hắc Liên quả nhiên có ý đồ. Chẳng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn trước nhiều lần như vậy thua ở Diệt Thế Hắc Liên trên người. Tần Viễn đúng là bình tĩnh vô cùng. Hồng Quân thực lực Tần Viễn cũng sớm đã hiểu rõ, nếu là không thể cùng chính mình đánh có qua có lại, cái này đạo tổ chỉ danh vẫn là kịp lúc không muốn đi. 34843. Chương 485, đa bảo, ta làm phản. Ta làm sao có khả năng làm phản? Hỗn độn bên trong không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Vô số tinh thần tại đây sức mạnh khổng lồ bên trong biến mất. Tần Viễn cùng đạo tổ sức mạnh cũng đã vượt xa khỏi mấy đại thánh nhân, đánh đánh liền rời đi chúng thánh tầm mắt. Đại Lôi Âm tự, chúng đệ tử đợi nửa ngày đều không có đợi được một cái thánh nhân đến. Tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu chờ đệ tử thân truyền. Đại sư tỷ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn với bọn hắn ở chung hòa thuận? Một cái tiệt giáo đệ tử chỉ vào Tây Phương giáo còn có Thiên Đình những người kia đẩy mặt ghét bỏ. Thiên Đình binh sĩ, ba. Tây Phương giáo đệ tử nhìn Phật giáo đệ tử cũng là run lấy bấy. Hiện tại không có thánh nhân, không nói những thứ khác, liền nói tiệt giáo đệ tử một người phun một bãi nước miếng là có thể đem bọn họ cho chết đuối đi. Có sao nói vậy? Nhìn lại Lôi Âm tự khí phái này kiến trúc, còn có Phật giáo đệ tử cái kia dâng lên thật nhanh tu vi. Tây Phương giáo đệ tử ước ao. Thế nhưng lại ước ao cũng không thể trực tiếp tập trung vào Phật giáo ôm ấp a. Sẽ bị trở về tiếp dẫn thánh nhân còn có chuẩn đề thánh nhân cho một tay bóp chết đi. Thế nhưng hiện tại lúng túng nhất không phải bọn họ, mà là Đa Bảo đi. Này Đa Bảo không phải tiệt giáo đại đệ tử, vẫn là Phật giáo Phật tổ. Làm sao liền làm phản? Này Lục Hồn Phiên nói không giêu liền không giêu. Chỉ thấy Đa Bảo mặt không hề cảm xúc, trong con ngươi tỏa ra quỷ dị bạch quang. Vô Đương Thánh Mẫu thấy Đa Bảo như vậy, sờ sờ cằm. May là Tần Viễn thánh nhân đã sớm cho nàng pháp bảo, chính là ứng đối Đa Bảo cái này tình hình. Vô Đương Thánh Mẫu giơ tay lên động viên tiệt giáo đệ tử. Sư đệ các sư muội, mọi việc không nên hốt hoảng, trước tiên lấy ra Tần Viễn thánh nhân ban xuống pháp bảo. Vô Đương Thánh Mẫu lời này vừa nói ra, tiệt giáo các đệ tử càng thêm hưng phấn. Tần Viễn thánh nhân ban xuống pháp bảo, cái kia nhất định là một đồ tốt ta. Chỉ là Tần Viễn thánh nhân cho pháp bảo gì, lẽ nào là phải đem Đa Bảo sư huynh cho giết? Thế nhưng Đa Bảo sư huynh lại là một bộ bị người khống chế dáng dấp a. Vô Đương Thánh Mẫu lấy ra Diệt Thế Hắc Liên phun ra tiểu liên hoa. Không thể không nói, này Diệt Thế Hắc Liên là thật sự dùng tốt ta. Vô Đương Thánh Mẫu hướng về Đa Bảo ném ra Diệt Thế Hắc Liên. Đa Bảo thấy thế, niệm nổi lên thần chú, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện đem Đa Bảo vững vàng bao phủ ở bên trong. Bởi vì Đa Bảo cảm nhận được cái này Diệt Thế Hắc Liên uy lực mạnh mẽ. Nếu là bị này Diệt Thế Hắc Liên cho đụng chạm đến lời nói, sợ là muốn xong đời. Đa Bảo bản năng để hắn trực tiếp mở ra mạnh nhất phòng ngự. Tiểu Hắc Liên hướng về Đa Bảo bay đi. Không nhìn thẳng lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự đi vào Đa Bảo ngạch. Đa Bảo, ba. Tại sao lại như vậy ba? Chân trời truyền đến một tiếng lanh lảnh khổng tức thanh. Nghe nói con trai của ta bị khống chế. Nhi a. Đa Bảo a. Cha đến rồi. Người tới chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên một mặt sốt ruột rơi vào Đa Bảo trước mặt muốn nhìn một chút Đa Bảo thế nào rồi. Thế nhưng lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp đem Khổng Tuyên ngăn ở bên ngoài. Khổng Tuyên, ba đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, này mới vừa tiểu Hắc Liên còn có thể đi vào, làm sao hắn liền không được. Này lồng còn phân người. Vô Đương Thánh Mẫu quay về Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên đạo hữu không nên lo lắng, này tiểu Hắc Liên chính là Tần Viễn thánh nhân biết Đa Bảo gặp có này một kiếp, vì vậy để cho ta này tiểu Hắc Liên giải quyết Đa Bảo sư huynh vấn đề. Chỉ cần chờ trên chốc lát, nói vậy Đa Bảo sư huynh liền sẽ tỉnh lại. Khổng Tuyên nghe Vô Đương Thánh Mẫu lời nói sau, trong lòng căng thẳng cũng thả xuống. Có Tần Viễn tên kia ra tay, chính mình cũng yên lòng. Phật giáo đệ tử thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Phật tổ là bị khống chế là tốt rồi, không phải là mình cam tâm tình nguyện phản bội là được. Muốn đúng là như vậy, bọn họ vẫn đúng là không biết ngày sau nên làm gì đối mặt tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo đệ tử đối với bọn họ Phật giáo cái kia thật đúng là tốt. Ở dưới con mắt mọi người, Đa Bảo trên người cũng tỏa ra từng tia một bạch khí, chính là Hồng Quân tạo hóa lực lượng. Nay tạo hóa lực lượng cũng không biết là Hồng Quân lúc nào nhét vào Đa Bảo trên người. Theo tạo hóa lực lượng không ngừng sắp xếp ra, Đa Bảo lông mày cũng từ từ cao lên đến. Đau đầu. Đa Bảo đối với mình trước làm cái gì hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn liền nhớ được chính mình rất dùng sức vây vẫy Lục Hồn Thiên, chỉ muốn phải cho những người thánh nhân một cái trọng thương tới. Hắn, Đa Bảo, một cái chuẩn thánh dĩ nhiên có thể đối với thánh nhân tạo thành thương tổn, quả thực không thể dùng tiền đồ hai chữ để hình dung. Đa Bảo mở mắt ra, liền nhìn thấy Khổng Tiên tấm kia mặt to lo lắng nhìn mình. Là phát sinh cái gì sao? Đa Bảo một mặt ngộng. Chính mình không phải ở phất cờ sao? Hơn nữa tại sao Khổng Tiên cái con này khổng tức cũng ở nơi đây? Lúc trước Khổng Tiên đem Đa Bảo cho thôn đến trong bụng sau, Đa Bảo lại đi ra. Tuy nói là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng Đa Bảo cũng đúng Khổng Tiên có một tia tình tiết. Luôn cảm thấy nhìn thấy Đa Bảo rất là thật không tiện, có một tia ngượng ngùng cảm giác. Khổng Tiên thấy Đa Bảo tỉnh lại, cũng là cao hứng không được. Đa Bảo, ngươi không sao chứ? Ta hảo đại nhi a. Ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi, có thể làm sao bây giờ a? Đa Bảo có chút ngượng ngùng đem Khổng Tiên cho đẩy ra. Nay Khổng Tiên tập hợp chính mình cũng quá gần rồi đi. Hơn nữa còn gọi mình hảo đại nhi. Cười chết. Không phải là từ bụng hắn bên trong ra tới sao? Lời tuy như vậy, Đa Bảo lỗ thai vẫn còn có chút hồng. Đa Bảo đứng lên đến nhìn thấy bên cạnh mình đứng chính là Thiên Đình bên này người, không khỏi có chút kỳ quái. Ta làm sao cùng đám người kia đứng chung một chỗ? Đa Bảo một mặt ghét bỏ dáng vẻ để người của Thiên Đình cũng như mày. Xin nhờ. Lúc trước là chính ngươi làm phản tới được, hiện tại lại như thế ghét bỏ là ý tứ gì? Thế nhưng Đa Bảo sức chiến đấu bọn họ là rõ như ban ngày, được kêu là một cái cường a. Thiên Đình bên này lại không cái gì cường giả, chỉ có thể nín giận. Tây Phương Giáo bên kia cũng vậy. Đa Bảo đã xem như là hàng đầu chuẩn thánh cường giả. Nếu là bọn họ có ý kiến gì lời nói, sợ là đầu đều phải bị Đa Bảo cho vặn xuống đi. Tây Phương Giáo bên này là một cái đại thí cũng không dám thả. Liền ngay cả Xiển Giáo đệ tử cũng vậy. Nguyên bản Xiển Giáo 12 Kim Tiên rất là uy phong, thế nhưng hiện tại nhưng là chết chết, thoát được trốn. Xiển Giáo 12 Kim Tiên uy phong cũng lại không còn tồn tại nữa. Xiển Giáo các đệ tử tâm tình rất là phức tạp. Đa Bảo trở lại Phật Giáo bên kia sau, thấy Phật Giáo đệ tử xem hướng về chính mình ánh mắt cũng rất không tầm thường. Đa Bảo sờ sờ đầu của chính mình. Lẽ nào trí nhớ của chính mình thiếu hụt sao? Hắn là thật sự không nhớ ra được chính mình trước làm gì. Lục Hồn Phiên cũng còn ở trong tay chính mình a. Đúng rồi. Những người thánh nhân làm sao đều không tiến vào. Vô Đương Thánh Mâu đem chuyện mới vừa phát sinh nói rồi một lần. Đa Bảo có chút khó mà tin nổi. Ta làm phản? Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng gặp phản bội Tiệt Giáo, ta lại không phải xiển giáo những tên kia. Đa Bảo âm thanh rất lớn, ba lực sĩ mặt rất nóng. Thế nhưng trước mắt tính mạng quan trọng, làm bộ không nghe được dáng vẻ. Ba lực sĩ một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ xem xiển giáo đệ tử nắm đấm là ngậy lên. Mà Đa Bảo cẩn thận hồi ức một hồi, thế nhưng vẫn là giữa ít đồ đều không nhó ra được. Vô Đương Thánh Mâu vô Đa Bảo vai. Sư Minh, đừng nghĩ, trước ngươi bị đạo tổ không chẽ, không nhớ ra được. 44853. Chương 486, hệ thống thân cờ hở ân lở thực sư. Đa Bảo nghe Vô Đương Thánh Mẫu lời nói sau càng là khó hiểu. Mình bị đạo tổ đã khống chế. Không phải. Chính mình có tài cán gì a? Hắn không phải là một cái chuẩn thánh sao? Lại có thể để cao cao tại thượng đạo tổ ra tay. Đáng giá. Chờ chút. Đạo tổ vì sao khống chế chính mình? Chính là vì để Lục Hồn Phiên không muốn thành công. Thế nhưng chỉ cần đem chính mình giết không là được, vì sao phải phí nhiều khổ tâm khống chế chính mình? Đa Bảo là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết ta. Tựa hồ này Phật giáo rất được đạo tổ ưu ái a. Đa Bảo có chút rào rạt đắc ý hắn là hồng hoang trên cái thứ nhất chuẩn thánh tu vi thế nhưng bị đạo tổ khống chế luyện khí sĩ. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn ra Đa Bảo đắc ý, trong lòng bước lên ngàn tỷ cái dấu chấm hỏi. Không phải, này Đa Bảo sư huynh là đầu óc có vấn đề sao? Chuyện này có cái gì tốt khoe khoang? Nếu như có thể thành công diêu xong Lục Hồn Phiên lời nói, Tiệt giáo đã sớm thắng. Đa Bảo lại nhìn chung quanh. Ồ, các thánh nhân đều đi nơi nào? Hỗn độn một trận chiến, chỉ là chúng ta bị vây ở trong chỗ này không ra được. Phỏng chừng muốn xem cuối cùng thắng người là ai mới có thể làm cho chúng ta đi ra ngoài. Đa Bảo nghe lời này nghi hoặc nhìn Khổng Tuyên. Vậy sao ngươi tiến vào? Khổng Tuyên một mặt nghi vấn. Lại lớn như vậy diêu đại bãi bay vào được à? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khổng Tuyên. Đúng đấy. Nay Khổng Tuyên là làm sao tiến vào? Khổng Tuyên gãi đầu một cái, mở miệng nói, nếu không ta lại thử có thể không thể đi ra ngoài. Ở mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Khổng Tuyên hướng về ngoại giới bay đi. Một bức tường đem Khổng Tuyên chặn lại. Khổng Tuyên suy tư một hồi, chẳng lẽ là mình hình thái không đúng? Chính mình đến thời điểm là khổng tức hình thái. Chẳng lẽ nói đi ra ngoài cũng là muốn khổng tức dáng vẻ mới có thể đi ra ngoài? Khổng Tuyên hóa thành nguyên hình, một con uy phong lăng lăng khổng tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia đuôi càng là có 5 loại màu sắc, bảo quang đệm đệm, xem ra không giống người thường. Khổng Tuyên đắc ý lắc lắc đuôi, hắn này đuôi nhưng là độc nhất vô nhị, ta cái kia hảo đại nhị không được mê chết. Khổng Tuyên lặng lẽ nhìn về phía Đa Bảo, Đa Bảo một mặt lạnh lùng, trong lòng còn đang suy nghĩ, này khổng tức làm sao động tác chậm gì gì? Khổng Tuyên, ba không nói những cái khác, tâm đã nguội. Khổng Tuyên đuôi triển khai, quay về kết giới bên ngoài phóng đi. Đùng. Tiếng vang ầm ầm từ Khổng Tuyên bên kia truyền đến. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn đầu làm sao cảm giác biến lớn. Chúng đệ tử nhìn Khổng Tuyên trên đầu có thêm một cái to lớn bao, không khỏi che đầu của mình. Đau. Khổng Tuyên đạo này bạn bè là chân thực thánh a. Tốc độ này nói hướng về trên va liền hướng trên va a. Khổng Tuyên ngất ngất ngây ngây từ dưới đất đứng lên đến, nhìn Tiệt Giáo chúng đệ tử. Không ra được, không ra được a. Đùng. Lại là một tiếng vang thật lớn, này to lớn khổng tức ngã trên mặt đất. Đa Bảo, ba tôi, nói thế nào cũng là Phật giáo Phật mẫu, nếu là bày đặt Khổng Tuyên trên đất mặc kệ, cũng là để Phật giáo thanh danh bất hảo nghe a. Đa Bảo đi lên đem Khổng Tuyên cho kéo trở lại. Một đạo linh lực đưa vào đến Khổng Tuyên trong cơ thể. Đa Bảo nhíu chặt lông mày lúc này mới buông ra, nay Khổng Tuyên xem ra đụng phải là rất lợi hại, nhưng thực cũng còn tốt, chỉ là ngoại thương hù dọa thôi. Xem ra kết giới này là chỉ có thể ra không thể vào. Đa Bảo nhìn kết giới này mà tủ mày chau. Vô Đương Thánh Mẫu ho nhẹ hai tiếng. Thực cũng không phải là không có biện pháp. Vô Đương Thánh Mẫu từ trong lồng ngực lại móc ra một đóa diệt thế hắc liên phun ra tiểu liên hoa. Chúng đệ tử, này nơi nào đến? Vì sao một đóa lại một đóa? Chẳng lẽ là Tần Viễn Thánh Nhân cho? Chỉ thấy Vô Đương Thánh Mẫu có chút ngượng ngùng nói, ta có thể không nói Tần Viễn Thánh Nhân chỉ cho ta một đóa hắc liên hoa. Tiệt giáo chúng đệ tử nhìn Vô Đương Thánh Mẫu ánh mắt đều không giống nhau. Còn phải là Tần Viễn Thánh Nhân cao mưu viễn lự a. Vô Đương Thánh Mẫu đem trên tay mình hắc liên hoa chiêu kết giới vậy đi ra. Chỉ thấy nguyên bản nho nhỏ màu đen hoa sen trong nháy mắt phóng to đến mấy lần, bay về kết giới tầng tầng vậy đi ra. Nguyên bản khổng tuyến tầng tầng một đòn đều không có đem kết giới lay động mảy may. Nhưng bị này màu đen hoa sen vung ra sau, tất cả mọi người nghe được một vết nứt âm thanh. Mọi người hướng về thiên địa nhìn ra ngoài. Mạng nhện bình thường vết nứt lít nha lít nhít trải ra, nhìn qua tựa hồ là toàn bộ thiên địa đều bị cắt ra như thế. Hỗn độn. Tần Viễn cùng Hồng Quân quyền qua quyền, thì đánh thịt đã qua vô số chiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ cũng sớm đã không biết ở nơi nào. Tần Viễn thần niệm quét một vòng, nơi này tựa hồ chỉ có Hồng Quân cùng hai người bọn họ ở. Hồng Quân đã có chút điên cuồng. Tần Viễn, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, đúng là ta coi khinh ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỉ có như thế lời nói, vẫn là xóm chút bó tay chịu trói đi. Hồng Quân sắc mặt lạnh lùng, một đạo khí tức mạnh mẽ từ Hồng Quân trên người bay lên đến. Tựa hồ Hồng Quân trên người xuất hiện một đạo khác sức mạnh. Tần Viễn mắt lạnh nhìn Hồng Quân, cũng không ngăn cản Hồng Quân. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản Hồng Quân cùng thiên đạo dung hợp, khen thưởng, tùy ý chọn một cái đại đạo linh ngộ. Tần Viễn trong lòng hơi động, hệ thống đây cũng quá hảo phóng đi. Có điều chính vì như thế, Tần Viễn mới gặp đối với hệ thống lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Hệ thống này dẫn hắn đến Hồng Hoang đến cùng chính là cái gì? Chính mình một cái làm công người đột tử sau bị hệ thống trói chặt đi đến Hồng Hoang, nhìn qua là thiên tuyển chi tử con đường. Thế nhưng Tần Viễn người này từ trước đến giờ là không tin tưởng trên trời gặp có đi đĩa bánh sự tình. Tần Viễn nội tâm quay về hệ thống nói, hệ thống, ngươi dẫn ta tới Hồng Hoang đến cùng chính là cái gì? Tư. Một đạo dòng điện âm thanh vang lên. Tần Viễn đợi nửa ngày cũng không chờ được đến hệ thống đáp lại. Tần Viễn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hệ thống này chẳng lẽ còn gặp giả chết? Hệ thống, bị ngươi phát hiện. Tần Viễn lạnh lạnh mở miệng nói, nghĩ đến ngươi chính là đối phó Hồng Quân đi, thân phận của ngươi lẽ nào là thiên đạo? Dứt tiếng, Tần Viễn liền nghe đến cái kia thanh điện lưu âm thanh từ từ lớn lên. Tích, phát hiện được ký chủ phát hiện chân tướng, khởi động đồ dự bị không gian. Dứt tiếng, toàn bộ Hồng Hoang tựa hồ đình chỉ thời gian trôi qua. Nguyên bản hung hăng đến cực điểm Hồng Quân giờ khắc này vẻ mặt cũng là đình chỉ. Tần Viễn trước mắt một tia sáng trắng lén qua, chỉ thấy Tần Viễn vị trí không gian hoàn toàn khác nhau. Một cái cùng Tần Viễn giống nhau như lúc tiểu nhân xuất hiện ở Tần Viễn trước mặt. Ngươi còn không hiện ra người chân thân. Cái kia tiểu nhân trợn mắt kinh bị một cái, biến thành một người thiếu niên dáng dấp. Không phải là dùng một hồi ngươi hình tượng sao? Hà tất hẹp hòi như vậy đây? Nói đi, ngươi mục đích là cái gì? Thiếu niên này lúc này mới bắt đầu giảng giải chuyện của chính mình. Nguyên lai hắn càng là mặt sau sinh ra nữa đến thiên đạo. Trước cái kia lão thiên đạo bị Hồng Quân thôn về sau, liều mạng chút sức lực cuối cùng đem Hồng Quân cho phong ấn, Hồng Hoang cũng tiến vào không có linh khí thời đại. Mặt sau theo khoa học kỹ thuật phát triển, tuy nói hướng đi mặt khác con đường, thế nhưng tân sinh ra thiên đạo vẫn cảm thấy không cam lòng. Vì lẽ đó liền dứt khoát trói chặt một cái tối có khả năng thay đổi Hồng Hoang lịch sử người trở lại thời kỳ này. Mà Tần Viễn cũng không có phụ lòng hệ thống kỳ vọng, đem Hồng Quân bức bách đến đây. 44863. Chương 487, Diệt Thế Hắc Liên hộ chủ. Tân Thiên Đạo kể xong sau đó, Tần Viễn trong lòng cũng hiện lên quả thế cảm giác. Chẳng trách hệ thống này có thể giao cho hắn nhiều như vậy đồ vật. Hệ thống sau khi nói xong, xuất hiện ở Tần Viễn trước mặt, trên mặt còn mang theo tức giận vẻ mặt. Được rồi, ta cũng kể xong, vậy ngươi có phải là phải giúp ta? Coi như ta không muốn giúp, hiện tại Hồng Quân cùng ta trong lúc đó cũng phải kết thúc không phải sao? Hệ thống nghe Tần Viễn lời nói, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Cho tới bây giờ tình trạng này, đúng là hắn từng bước một đẩy. Thế nhưng Tần Viễn chẳng lẽ không là cam tâm tình nguyện sao? Tần Viễn tựa hồ nhìn thấu hệ thống muốn nói, quay về hệ thống nói, ta trợ giúp tiệt giáo là xây dựng ở ta cam tâm tình nguyện trên. Thế nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta cũng không thể sống lần thứ hai. Dù sao mình nhưng là đồ tử. Tần Viễn nhìn hệ thống, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi yên tâm, lần này cùng Hồng Quân một trận chiến, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, còn cái kia cái gì tìm hiểu tùy ý một loại pháp tắc coi như xong đi. Ta hiện tại nắm giữ thổ chỉ pháp tắc cùng pháp tắc thời gian đã đầy đủ. Tần Viễn vẫn là rõ ràng ham nhiều không ít. Hệ thống trên mặt cũng lộ ra nụ cười thật to. Được rồi, vậy ta hiện tại đưa ngươi đi ra ngoài. Dứt tiếng, Tần Viễn từ cái kia thần bí không gian rời đi. Hồng Hoang cũng lần nữa khôi phục tốc độ chạy. Tinh thần lại bắt đầu vận chuyển, linh khí cũng bắt đầu rồi lưu động. Hồng Quân trên mặt lại xuất hiện giữ tuần vẻ mặt, trên người sức mạnh không ngừng bành trướng. Tần Viễn, hôm nay này hỗn độn chính là nơi chôn thay ngươi. Tần Viễn trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Này Hồng Quân nói đi làm sao cũng chỉ có một câu nói này, có thể hay không đổi một câu nói nói một chút. Tần Viễn hít sâu một hơi, chân đạp diệt thế hắc liên, tay trái một đoàn tia sáng màu vàng, tay phải một đoàn hào quang màu trắng, ngực cũng phun ra một đoàn hào quang màu đen. Đây là Tần Viễn tân nghiên cứu chiêu thức. Trước chỉ là dùng thổ chi pháp tắc cùng pháp tắc thời gian dung hợp liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết. Hiện tại hơn nữa diệt thế hắc liên uy lực, Tần Viễn muốn thử một chút có thể hay không đem Hồng Quân giải quyết. Chỉ là này dung hợp được cũng rất nguy hiểm, chí ít Tần Viễn không có thể bảo đảm có thể đem này ba cái hoàn mỹ dung hợp. Nếu như sơ ý một chút, sợ là chết đi chính là Tần Viễn. Tần Viễn thần niệm cực lực khống chế, nỗ lực tìm ba cái điểm thăng bằng. Ba màu từ từ hợp thành một thể, Tần Viễn nhìn này ba màu, trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Hắn thật giống có chút rõ ràng. Tần Viễn thần niệm cũng rơi vào này ba đám sức mạnh ở trong. Lấy thần niệm vì là kiểu, dựng dung hợp ba người đường. Một đạo tia sáng chói mắt từ Tần Viễn trong tay bộc phát ra. Hồng Quân lúc này cũng đã đem thiên đạo sức mạnh cho dung hợp xong xuôi. Hồng Quân cảm thụ trong thân thể cái kia dâng trào sức mạnh, thật giống toàn bộ Hồng Hoang cũng đã ở dưới chân của hắn. Tuy nói trước lúc này, Hồng Hoang cũng đã ở dưới chân của hắn, thế nhưng này cảm giác hoàn toàn khác nhau a. Rầm rầm rầm. Hồng Quân có điều nhẹ nhàng nâng cái tay, lực lượng này liền xé rách không gian. Thực sự là quá mạnh mẽ. Hồng Quân trong mắt xuất hiện một tia mê. Không hẹn là chính mình theo đuổi lâu như vậy sức mạnh, đúng là quá tốt rồi. Hồng Quân đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Viễn. Đi chết đi. Hồng Quân tay phải vừa nhấc, một đạo linh lực biến thành bàn tay lớn liền hướng về Tần Viễn chụp tới. Tần Viễn trước mặt tự động xuất hiện một lớp bình phong. Chính là Diệt Thế Hắc Liên hội chủ sản sinh bình phong. Cho mèo. Hồng Quân linh lực biến thành bàn tay lớn tầng tầng rơi vào bình phong trên. Có điều chốc lát, bình phong này liền biến mất ở Tần Viễn trước mặt. Nhưng Tần Viễn đối với này mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ là muốn đem những sức mạnh này đều cho dung hợp được. Diệt Thế Hắc Liên cũng biết Tần Viễn lúc này không thể bị quay dậy, ở Tần Viễn dưới chân tỏa ra thâm thẳm hắc quang. Đạo này hắc quang đem Tần Viễn cho vững vàng bảo vệ. Hồng Quân lắc đầu một cái, trên mặt mang theo trách trời thương người vẻ mặt. Chỉ là một món pháp bảo, muốn ngăn lại ta có phải là quá mơ mộng? Hao Huyền. Diệt Thế Hắc Liên tựa hồ cũng cảm nhận được Hồng Quân đối với hắn xem thường, toàn bộ thân sen bắt đầu rồi lay động. Hắc quang càng ngày càng dày đặc. Hồng Quân không ngừng hướng về Tần Viễn đánh ra linh lực, từng đoàn sức mạnh tấn công về phía Tần Viễn. Tần Viễn bị Diệt Thế Hắc Liên bảo vệ cũng không cảm giác được bên ngoài công kích, chỉ là tâm thần hợp nhất dung hợp sức mạnh. Thiếu một chút, liền thiếu một chút. Tần Viễn trong lòng hò hét, nhất định phải thành công a. Hồng Quân thấy đánh lâu không xong cũng mất kiên trì, trong tay càng biến ra một cái to lớn liêm đao. Này liêm đao càng là thuần túy linh lực tụ tập mà thành. Đi chết đi. Hồng Quân giơ lên cao liêm đao quay về Tần Viễn hạ xuống. Tần Viễn trong cơ thể hệ thống lo lắng không ngớt, nếu là Tần Viễn thất bại lời nói, Hồng Hoang sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể ngăn cản Hồng Quân. Đến thời điểm Hồng Hoang vẫn là gặp rơi vào cùng trước như thế hạ trạng. Không được, xem ra chính mình cũng phải ra tay rồi. Hệ thống vội vã điều động sức mạnh thêm ở Diệt Thế Hắc Liên trên người. Diệt Thế Hắc Liên cánh sen lập tức liền mở rộng gấp mấy lần. Những này cánh sen đem Tần Viễn cả người đều cái bọc ở bên trong, cánh sen trên còn lít nha lít nhít mọc đầy đường vân nhỏ, từ xa nhìn lại khiến nhân thần vận mục huyễn. Hồng Quân liêm đao rơi vào cánh sen trên. Vụ. Kỳ dị thanh âm từ va chạm địa phương phát sinh. Hồng Quân bóng người bay ngược ra ngoài, trong tay liêm đao cũng đã sớm hóa thành hư vô. Hồng Quân bay ra ngoài sau, biểu hiện trên mặt cũng là đổi tới đổi lui. Hắn cảm giác được này Diệt Thế Hắc Liên trên có một luồng hơi thở quen thuộc. Hơn nữa hơi thở này tựa hồ là cùng thiên đạo tương quan. Không thể a. Thiên đạo rõ ràng đã bị mình cho hấp thu phần lớn sức mạnh, làm sao sẽ ở Tần Viễn trên người? Hồng Quân trong lòng càng là xác định cái này Tần Viễn không thể lưu. Tạo Hóa Ngọc Điệp xuất hiện ở Hồng Quân phía sau. Ong ong ong. Tạo Hóa Ngọc Điệp xoay tròn phát sinh kỳ dị thanh âm, vô số đạo vận xuất hiện ở Tạo Hóa Ngọc Điệp quanh thân. Hồng Quân đem Tạo Hóa Ngọc Điệp thả ở trong tay, sau đó hướng về Tần Viễn đầu ném qua. Đùng. Tạo Hóa Ngọc Điệp rơi vào cánh sen trên phát sinh tầng tầng tiếng vang. Thế nhưng cánh sen vẫn là một điểm đều không có bị phá hỏng đi. Tạo Hóa Ngọc Điệp bay trở về Hồng Quân trên tay, Hồng Quân thấy trong lúc nhất thời phá không xong cánh sen cũng không vội vã, ngược lại là trên mặt hiện lên một tia ý lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lại là một lần dùng sức quăng ra. Hồng Quân bên này cực lực phá hoại Tần Viễn phòng ngự, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thảm. Tuy nói ba thánh có Hồng Quân sức mạnh gia trì, thế nhưng trung quy không phải sức mạnh của chính mình, đối với sức mạnh sử dụng cũng không có tốt như vậy. Cũng không lâu lắm liền bị ba thánh cho gắt gao áp chế làm. Tiếp dẫn cùng chuẩn để mặt như màu đất. Này lao tử cùng thông thiên tại sao có thể như thế hung ác? Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại bị nữ hoa phá tan đánh a? Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn là giả tam thanh một trong? Thế nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bị ung dung như vậy nắm lấy còn có một mục đích, đó chính là bọn họ muốn biết lao tử là vì sao có thể đột phá Hồng Quân khống chế. Đều tu luyện đến cái này mức, tiếp dẫn cùng chuẩn đệ làm sao có khả năng cam tâm bị khống chế, không nói bọn họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định cũng là không cam lòng. 44874. Chương 488, nữ hoa cùng thông thiên lúc nào cùng nhau. Quả nhiên có điều chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị nữ hoa khống chế. Nữ hoa trở lại thông thiên giáo chủ bên người. Thông thiên, thế nào? Ngươi không sao chứ? Thông thiên lắc đầu một cái. Liền như thế mấy tên rác rưởi có thể làm khó dễ được ta? Tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt thay đổi. Thế nhưng bọn họ cũng cảm giác được một tia kỳ quái địa phương. Vì sao này thông thiên cùng nữ hoa trong lúc đó thật giống có chút kỳ quái? Tựa hồ trung gian có chút màu phấn hồng tán tỉnh là cái gì quỷ? Lão tử nhưng là mê chi mỉm cười nhìn thông thiên cùng nữ hoa, xem ra chính mình này tam đệ cũng tìm tới thuộc về mình hạnh phúc a. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng nhận ra được, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cảm tình phương diện kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tưởng rằng thông thiên cùng nữ hoa trong lúc đó có phải là cũng phát sinh cái gì. Bốn thánh bị tóm lấy đứng ở thông thiên chờ trước mặt. Lão tử cười híp mắt nói, các ngươi nhất định rất muốn biết mình bị khống chế sau làm sao mới có thể giải trừ khống chế đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa nghe cái đề tài này, cái kia hứng thú lập tức liền lên đến rồi. Đúng đúng đúng. Vẫn là lão tử đạo hữu ngươi liếc mắt là đã nhìn ra chúng ta đang suy nghĩ gì. Ngươi cũng biết chúng ta thực không muốn đối địch với ngươi. Đều là đạo tổ a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở đây đánh cảm tình bài. Một đường từ Tử Tiêu cung đồng thời nghe đạo vẫn nói đến phong thần lượng kiếp. Thông thiên đều có chút khâm phục tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái nói chuyện năng lực. Đây cũng quá có thể nói. Tây Phương giáo có thể lớn mạnh cũng không phải là không có lý do. Lao tử một cái phất trần vung tới. Nói tiếp xuống, Hồng Hoang chính là không còn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lời nói cũng sẽ không còn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh ngoan ngoãn câm miệng. Thông Thiên vừa nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên a, trước ta liền nói cho ngươi này Hồng Mông tử khí có vấn đề, ngươi không tin tưởng. Hạo Thiên mặt đen. Hắn là thật không nghĩ tới này Hồng Mông tử khí dĩ nhiên là bị khống chế đầu nguồn a. Phải biết như vậy, hắn nói cái gì đều sẽ không dùng này Hồng Mông tử khí. Là này chuẩn thánh không tiêu giao hay là ghét bỏ chính mình không đủ tự tại a? Đồng thời Hạo Thiên còn ở trong lòng nổ nước bọt, ngươi khi đó nói như thế mịt mờ, ta làm sao sẽ biết? Có điều Hạo Thiên cũng biết chuyện như vậy cũng không thể nói, coi như Thông Thiên nói rồi, chính mình cũng sẽ cho rằng là Thông Thiên lại tìm lý do không cho mình Hồng Mông Tử Khí. Hơn nữa Hạo Thiên cũng biết vì sao lúc trước Thông Thiên cho Hồng Mông Tử Khí tại sao lại thoải mái như vậy, căn bản sẽ không có đem mình để ở trong mắt ta. Nghĩ đến mình bị đè lên đánh, Hạo Thiên cũng cảm giác được một trận cay đắng. Thông Thiên chào phúng xong Hạo Thiên nhìn sau Lão Tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc. Có điều Lão Tử sư mình, ngươi là làm sao xin nhờ Hồng Quân khống chế hai? Lão Tử lắc đầu một cái, nói đến hay là muốn dựa vào ta này nhất khí hóa tam thanh công lao. Lão Tử trên tay cấp tốc kết liễu mấy cái phức tạp dấu tay. Lão Tử bên người cũng xuất hiện hai cái cùng Lão Tử giống như lúc tu vi Lão Tử. Lúc trước ta ngộ ra này thần thông sau, quan sát bên trong thân thể tự thân phát hiện Hồng Mông Tử Khí không giống bình thường. Vì lẽ đó ta dùng nhất khí hóa tam thanh đem Hồng Mông Tử Khí không tầm thường cho hắn ngoại trừ. Nói đến cũng là may mắn đi. Lão Tử vung lên phát trận, mặt khác hai cái Lão Tử liền bị thu vào. Thông Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách Lão Tử trước kỳ quái như thế, hơn nữa còn đóng cửa không ra một quãng thời gian. Phải biết trước Lão Tử nhưng là yêu nhất hóa thành đứa nhỏ du lịch nhân gian, mỹ danh gọi là cảm ngộ. Chỉ là Thông Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lão Tử tính khí từ trước đến giờ là tam thanh bên trong tối cân nhắc không ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Lão Tử tổng hòa hắn nói cái gì tam thanh, còn để hắn nghĩ rõ ràng ai mới thật sự là thân cận người. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đều tái rồi. Nếu như Lão Tử sớm một chút công khai không là tốt rồi. Có điều nếu là này nhất khí hóa tam thanh xem ra rất khó tu luyện. Tuy nói bọn họ có cùng nguồn gốc, thế nhưng không có nghĩa là này nhất khí hóa tam thanh có thể tu luyện thành công. Nói cách khác tuy nói hắn biết mình trong cơ thể Hồng Mông Tử Khí có sự dị thường, thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Chúng thánh nghe Lão Tử giải trừ khống chế biện pháp, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia đè lên tảng đá lớn càng ngày càng trầm trọng. Này nói rồi cùng không nói cũng không có gì khác nhau a. Lẽ nào sau khi Vĩnh Viễn bị khống chế, trừ phi Hồng Quân có thể bị Tần Viễn cho đánh bại. Thế nhưng điều này cũng khả năng sao? Vậy cũng là đạo tổ a. Bọn họ cũng đều là đạo tổ mang ra đến thánh nhân ba. Vì lẽ đó bọn họ càng hiểu đạo tổ mạnh mẽ. Lão Tử nhìn ra chúng thánh lo lắng, cười híp mắt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến Tần Viễn đạo hữu trận chiến này thắng hy vọng rất lớn. Tiếp dẫn tựa hồ có hơi từ bỏ, thử lạnh một tiếng. Ta thừa nhận Tần Viễn rất lợi hại, thế nhưng Tần Viễn cũng chỉ là thánh nhân thôi, đạo tổ nhưng là được thiên đạo sức mạnh. Lão Tử lắc đầu một cái, ngươi cảm nhận được Tần Viễn trên người cái kia không giống bình thường sức mạnh đi. Tần Viễn so với chúng ta tưởng, tựa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu là Tần Viễn thắng, Hồng Hoang khôi phục lại yên lặng. Nếu là Tần Viễn bại, chúng ta ở đây sở hữu thánh nhân sẽ vĩnh viễn lưu vong hỗn độn. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi sẽ không cho rằng Hồng Quân nợ phương Tây một cái nhân quả, Hồng Quân liền sẽ bỏ qua cho các ngươi chứ? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lúng túng. Bọn họ nghĩ tới vẫn đúng là bị Lão Tử cho nói chúng rồi. Này không phải nghĩ đạo tổ nợ phương Tây nhân quả, dùng nhân quả đổi cơ hội này vẫn có hy vọng à? Lão Tử chỉ là cười gần một phen. Hồng Quân nợ chính là phương Tây, lại không phải phương Tây thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bị Lão Tử vừa nói như thế, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đấy. Vậy bọn họ chẳng phải là cũng phải xong đời ba? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiện tại đúng là ở trong lòng cầu khẩn Tần Viễn tên kia có thể thắng lợi. Tuy nói Tần Viễn đối với phương Tây cũng có ý, thế nhưng chí ít bọn họ sẽ không bị khống chế à? Quá mức sau đó liền không đi treo chọc tiệt giáo cùng Phật giáo, ngày sau an an ổn ổn phát triển phương Tây. Lời của Lão Tử sau khi nói xong, không khí của hiện trường lập tức liền trở nên trầm mặc không nớt. Nữ Hoa yên lặng kéo Thông Thiên giáo chủ tay. Yên tâm đi, Tần Viễn sẽ thắng lợi. Thông Thiên gật gù, nở nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ bốn thánh nhìn Thông Thiên cùng Nữ Hoa động tác, từng cái con mắt đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Thông Thiên, Nữ Hoa, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là mặt đều tái rồi. Này Thông Thiên cùng Nữ Hoa là lúc nào dây dưa đến đồng thời? Chẳng trách hắn luôn cảm thấy đối đầu hắn thời điểm dẫn theo một điểm ân oán cá nhân. Hắn là cho Thông Thiên báo thù. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng coi như là biết rồi. Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm chiến đấu sát thực mang. Theo một tia phải vì thế mà trước Thông Thiên trả thù lại mùi vị. Trước Thông Thiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt nạt thật thảm a. Tiệt giáo đệ tử đối đầu xiển giáo đệ tử được kêu là một cái thảm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chỉ cảm thấy đến con mắt của chính mình muốn ngủ. Này Nữ Hoa cùng Thông Thiên thấy thế nào làm sao không xứng a? Nhìn Nữ Hoa cái kia trên mặt còn mang theo một tia e thẹn, Tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là cảm thấy đến Hồng Hoang có phải là hủy diệt, cho nên mới có thể nhìn thấy loại tình cảnh này. Lão Tử nhưng là quay về Thông Thiên giơ ngón tay cái lên. Có thể để Nữ Hoa quyên tâm, chính hắn một cái tam đệ có ít đồ ở trên người. Thông Thiên thật không tiện đối với Lão Tử cười cợt. 44884. Chương 489, Tần Viễn trở về. Không quá nhiều lúc, hỗn độn nơi sâu xa lại là truyền đến nổ vang. Tiếng vang này đem chúng thánh tâm thần cho kéo trở lại. Lẽ nào là Tần Viễn cùng Hồng Quân bên kia phân ra thắng bại? Vừa nghĩ tới khả năng này, chúng thánh chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên dồn dập. Lão Tử đột nhiên nhíu nhíu mày. Ta sao rất giống cảm nhận được ba đạo khí tức? Ngoại trừ Hồng Quân cùng Tần Viễn bên ngoài còn có một đạo khí tức rất quen thuộc. Thật giống là Hậu Thổ đạo hữu a. Lão Tử dứt tiếng, chúng thánh đều phát sinh kinh ngạc thốt lên. Hậu Thổ? Sao có thể có chuyện đó? Hậu Thổ rõ ràng không thể rời đi địa phủ a. Hậu Thổ thực lực rất mạnh, đây là chúng thánh đều biết sự tình. Thế nhưng bởi vì Hậu Thổ bị vậy ở địa phủ không ra được, vì lẽ đó thực lực mạnh đến đâu, những này thánh nhân cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này còn có thể tìm Hậu Thổ. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói vậy Hậu Thổ đạo hữu có thể ra địa phủ, bên trong cũng có Tần Viễn tác phẩm. Tần Viễn? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sững sờ. Nay cùng Tần Viễn lại có quan hệ gì? Có điều Tần Viễn xác thực rất tà môn. Có thể để Hậu Thổ rời đi địa phủ chuyện này thật giống cũng chỉ có Tần Viễn có thể làm được. Hỗn độn nơi sâu xa, Hồng Quân nhìn đứng ở Tần Viễn bên người hậu thổ, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ ra tới? Rõ ràng ngươi đã bị vây ở địa phủ. Hậu thổ đối mặt có chút điên cuồng, Hồng Quân cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ta còn có thể đi ra đi. Hồng Quân, ngươi thiết kế Vu Yêu Lượng Kiếp chỉ là vì thỏa mãn ngươi bản thân tư dục. Đáng tiếc ta Vu tộc càng không thể nhìn phá kiếp nạn này, ta huynh trưởng môn cũng đều lục mạng. Sau khi nói đến đây, hậu thổ trên mặt đã tất cả đều là đau ý. Vu tộc bởi vì vui, vì lẽ đó mỗi cái rất đoàn kết, cảm tình rất là thâm hậu. Hậu thổ tuy nói đã trở thành thánh nhân, nhưng nàng tiếc nuối nhất vẫn là lúc trước ở Vu tộc thời điểm, các nàng huynh muội mấy cái đồng thời thắng ngày. Hôm nay, ta liền muốn vì là Vu tộc lấy lại công đạo. Dứt tiếng, hậu thổ biến trở về nguyên thân. Thân thể to lớn ở hỗn độn bên trong mở ra. Vô thượng khí thế từ hậu thổ trên người nổ tung đến. Hậu thổ phía sau xuất hiện một cái đuôi rắn khổng lồ. Nhân thân đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, chính là thổ chỉ tổ Vu dáng vẻ. Hậu thổ nhìn Tần Viễn còn ở nhắm mắt dung hợp. Hơn nữa Tần Viễn trên người pháp tắc nàng cũng là rất quen thuộc, chính là thổ chỉ pháp tắc. Nói đến, nếu không là Tần Viễn, tất cả những thứ này chân tướng nàng cũng không biết. Đã như vậy, ta liền đưa một phần lễ cho ngươi. Hậu thổ tay một chiêu, một đạo thổ quang xuất hiện ở hậu thổ trên tay. Đi. Cái kia thổ quang theo hậu thổ chỉ dẫn rơi vào Tần Viễn trên người. Hậu thổ làm xong sau liền mặc kệ Tần Viễn, mà là lạnh lạnh nhìn Hồng Quân. Hồng Quân thấy hậu thổ đối với địch ý của chính mình lớn như vậy, đã như vậy, hắn liền đem hậu thổ cũng ngoại trừ rồi. Này hồng hoang trên hết thảy đều do hắn Hồng Quân làm chủ. Hắn chuyện cần làm, không ai có thể ngăn cản. Hồng Quân cùng hậu thổ đại chiến động một cái liền bùng nổ, Tần Viễn ở một bên tựa hồ là cách ly ở bên ngoài tự. Hồng Hoang trên, theo Tiệt giáo đệ tử đột phá kết giới, Hồng Quân việc làm cũng truyền ra ngoài. Mọi người đối với đạo tổ kính lọc cũng nát một chỗ. Các nàng không nghĩ tới đạo tổ dĩ nhiên là người như vậy. Vốn tưởng rằng đạo tổ là cao cao tại thượng, công bằng hóa thân, thế nhưng hiện tại nhưng biến thành to lớn nhất tham dục khởi nguồn. Chúng không một người không cảm thán, thậm chí bởi vậy có cảm ngộ, Hồng Hoang lại nhiều vài tên đi vào Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh cao thủ. Đương nhiên cái này cũng là nói sau. Hỗn độn. Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng không giúp đỡ được, nếu không thì trước về Đại Lôi Âm tự ổn định cục diện. Lão tử suy nghĩ một chút, nói bị tổn thương người, thế nhưng xác thực lời nói thật. Vậy chúng ta đi. Lão tử lời này vừa nói ra, chúng thánh dồn dập rời đi hỗn độn, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ bốn thánh nhưng là trước tiên ở lại Bích Du Cung. Ngược lại bất kể là A Thắng đều sẽ tới Bích Du Cung, bọn họ liền ở chỗ này chờ đợi là có thể. Chúng thánh ở Bích Du Cung thành thơi quá tháng ngày, trong nháy mắt càng cảm thấy đến tháng năm tĩnh lặng. Chính là này Thông Thiên cùng nữ hoa có phải là có chút quá đáng, cậu lương này đều hất tới trước mặt bọn họ. Một năm sau, Tần Viễn trở lại Bích Du Cung, nhìn phía dưới các thánh nhân thành thơi vẻ mặt, lại nghĩ đến chính mình ở hỗn độn cùng Hồng Quân đánh cho một mất một còn, trong nháy mắt chỉ cảm giác mình ở hỗn độn đánh có phải là quá nhanh. Làm lỡ cái đám này thánh nhân sinh sống. Thông Thiên giáo chủ vốn là như thường lệ cùng nữ hoa luận đạo, đột nhiên ở Kim Ngao đảo bầu trời cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Thông Thiên giáo chủ theo bản năng ngẩng đầu. Một đạo bóng người quen thuộc ánh vào Thông Thiên giáo chủ mỹ mắt. Thần ba Tần Viễn. Tần Viễn trở về. Nữ hoa thấy Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lập tức liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Tần Viễn, ngươi trở về hiểu rõ. Tần Viễn rơi ở trên mặt đất, quay về nữ hoa nói, "Tần Viễn bái kiến sư mẫu." Sư mẫu này một tiếng kêu sau đó, nữ hoa đó là đỏ cả mặt. Tuy nói khoảng thời gian này vẫn ở Kim Ngao đảo, theo lý mà nói hẳn là quen thuộc người sư mẫu này xưng hô, thế nhưng nữ hoa vẫn cảm thấy có chút thật không tiện. Thông Thiên giáo chủ tiến lên đập một cái Tần Viễn bay. "Tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Theo chúng ta nói một chút cái kia đại chiến." Lão tử chờ thánh nhân toàn bộ đều vây quanh, thấy Tần Viễn lông tóc không tổn hại trở về, chúng thánh trên mặt đều là thần sắc kích động. Cái kia là không phải giải thích Hồng Quân thất bại. Vậy bọn họ trong đầu Hồng Mông tử khí há không phải là không có nguy hiểm? Có phải là đại biểu chính mình không cần tự phế thánh vị? Ở Kim Ngao đảo khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ cũng đã nếm thử đem Hồng Mông tử khí bức cho ra, thế nhưng loại kia cảm giác thực sự là quá đau. Hơn nữa còn muốn chịu đựng sức mạnh kia bị tước đoạt cảm giác. Loại này cảm giác là không thể chịu đựng. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt cũng là càng ngày càng sâu thẳm. Chính mình không bằng Thông Thiên a. Lúc trước, Thông Thiên nhưng là nói phế liền phế. Chẳng trách hiện tại Thông Thiên có như thế cao thành tựu, hắn như ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự giễu một phen. Tự phế Hồng Mông tử khí là không xong rồi, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ đánh thu hảo tâm tư, chờ Tần Viễn trở về. Khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên trong lúc đó quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thả xuống hắn kiêu ngạo, mới phát hiện mình trước đây sai có bao nhiêu thái quá. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết Thông Thiên cũng không để ý những thứ này. Nhưng là mình này thái độ cũng là muốn cho thấy. Thông Thiên giáo chủ tuy nói kinh ngạc Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu cũng đã lấy lòng, chính mình cũng không có cần thiết nắm chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn không tha. Dù sao lão tử sư huynh là vẫn hy vọng Tam Thanh có thể ở chung hài hòa, trở lại mới bắt đầu thời điểm. Lão tử sư huynh trợ giúp chính mình nhiều như vậy, hắn cũng không thể phụ lòng lão tử sư huynh kỳ vọng. Vì lẽ đó Tiệt giáo đệ tử thường thường nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bọn họ mù, sau đó mới phát hiện hắn là bọn họ điên rồi. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ giảng hòa, Xiên giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử cũng không có xem trước như vậy quan hệ rất hồi hộp. 44893. Chương 490, chóc ra thiên đạo sức mạnh. Tuy nói các đệ tử vẫn còn có chút không quen, thế nhưng lâu dần, các đệ tử dĩ nhiên cảm thấy đến cũng không tệ lắm. Còn có Phật giáo cùng Tây Phương giáo trong lúc đó quan hệ càng cũng quỷ dị hài hòa lên. Không ít Tây Phương giáo đệ tử còn gọi Địa Tàng Vương làm sư huynh đây. Phật giáo đệ tử thấy thế gọi Địa Tàng Vương sư huynh cũng là rất chăm chỉ, làm cho Địa Tàng Vương bó tay toàn tập. Hồng Hoang cũng rơi vào quỷ dị bình tĩnh ở trong. Hiện tại Tần Viễn trở về, mang ý nghĩa Hồng Hoang bình tĩnh cũng phải bị đánh vỡ. Tần Viễn ngồi tại chỗ, uống trà ngộ đạo, nói về hỗn độn sự tình. Lúc trước hậu thổ cùng Hồng Quân một trận chiến. Tuy nói hậu thổ là địa đạo thánh nhân, thế nhưng làm sao Hồng Quân thành thánh đã lâu, hơn nữa thiên đạo cũng so với địa đạo càng thêm thành thục. Mặc dù hậu thổ ở trong địa phủ tu luyện rất lâu, dấu tài, chung quy là khó địch nổi Hồng Quân. Hồng Quân một trưởng đem hậu thổ nửa người đều cho đập không còn. Tuy nói hậu thổ rất nhanh sẽ ngưng tụ ra thân thể mới, thế nhưng hậu thổ có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình đã còn kém rất rất xa Tần Viễn. Hậu thổ nhìn Tần Viễn còn đang nhắm mắt cảm ngộ cái gì? Trong lòng nàng được kêu là một cái sốt rồi a. Này Tần Viễn vì sao còn chưa thành công? Lại không tỉnh đến lời nói, sợ là nàng liền muốn chết ở Hồng Quân trên tay Vu tộc Cửu vẫn không có báo đây. Nàng không thể liền như thế ngã xuống. Hậu thổ trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Hồng Quân thấy hậu thổ hay là muốn tiếp tục chống lại, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Này hậu thổ hà tất kiên trì như vậy không ngừng? Sớm một chút chịu thua không là tốt rồi, xem ở địa đạo phần trên, hắn cũng chỉ có thể đem hậu thổ vĩnh viễn tỏa ở địa phủ mà thôi. Hậu thổ trên người uy thế càng thêm mạnh, Hồng Quân nhìn hậu thổ khí thế càng bật cười. Ngươi lại muốn tiêu đốt bản nguyên? Nếu là như vậy lời nói, ngươi sợ là muốn vĩnh viễn ngủ say. Hậu thổ trên mặt mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Địa phủ đã có thể chính mình vận chuyển, ta cũng nên vì chính mình làm một ít chuyện. Ầm. Hậu thổ quay về Hồng Quân đánh ra một chưởng. Linh lực nơi đi qua nơi, không gian giật cắt, thời gian tựa hồ cũng tạm dừng. Hồng Quân tuy nói ngoài miệng chào phúng hậu thổ, thế nhưng trong mắt cái kia mặt trầm trọng vẫn là hiện lộ ra. Tạo hóa lực lượng theo ta tâm. Hồng Quân trong miệng lẩm bẩm thì thầm, sau đó cũng đánh ra một trường. Hai nguồn sức mạnh đụng chạm vào nhau. Phương biên ngàn tỷ vạn dặm vật thể toàn bộ bị hủy bởi hư vô. Chỉ có Tần Viễn nơi đó một đạo hắc quang còn tồn tại. Hậu thổ khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, trong lòng một loại cảm giác vô lực hiện lên. Vẫn không được à? Mình đã như vậy nỗ lực, thế nhưng vẫn không thể đủ đem Hồng Quân cho đánh bại. Tần Viễn, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ngay ở hậu thổ nghĩ thời điểm, một cái tay duỗi ra giúp đỡ hậu thổ đứng thẳng người. Hậu thổ trên mặt mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tần Viễn tỉnh rồi. Hậu thổ nghiêng đầu qua chỗ khác, Tần Viễn mang theo vẻ mỉm cười nhìn hậu thổ. Hậu thổ đạo hữu, cực khổ rồi, đón lấy liền xem ta đi. Hậu thổ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cẩn thận một ít, Hồng Quân sát thực lợi hại. Hậu thổ lui về phía sau, đem chiến trường tặng cho Tần Viễn cùng Hồng Quân. Hồng Quân nhìn Tần Viễn, tựa hồ Tần Viễn trên người có chút biến hóa. Hồng Quân trong đầu hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm. Tần Viễn đưa tay ra, một đạo bất đồng dị vãng quả cầu ánh sáng xuất hiện ở Tần Viễn trong tay. Chính là Tần Viễn dung hợp trên người hắn sở hữu pháp tắc còn có thần hồn tạo thành sức mạnh mới. Tần Viễn gọi này sức mạnh mới vì là Hu. Tiếp theo chính là chúng ta hiểu rõ. Tần Viễn hướng về Hồng Quân tiện tay vung lên. Hồng Quân liền phản ứng cũng không kịp cũng cảm giác được một loại đau nhức cảm truyền đến. Thật nhanh. Hồng Quân con ngươi động đất, hắn đều chưa kịp phản ứng liền bị Tần Viễn đánh trúng. Hơn nữa Tần Viễn hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tiện tay một đòn. Tần Viễn cảm nhận được sức mạnh mới mạnh mẽ, hơi nhíu nhíu mày. Lực lượng này có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn a. Tần Viễn một hồi lại một hồi vung ra sức mạnh, Hồng Quân liền một tia chống lại sức mạnh đều không có. Có điều chốc lát, Hồng Quân trên người đã che kín vết thương. Mặc dù là tạo hóa lực lượng cũng không kịp chữa trị Hồng Quân thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là đem thiên đạo sức mạnh dung hợp hơn một nửa. Hồng Quân biểu hiện giống như điên cuồng. Tần Viễn mặt không hề cảm xúc, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đây là mới vừa hệ thống truyền thụ cho hắn cướp đoạt Hồng Quân thân lên trời đạo lực lượng dấu tay. Mỗi khi Tần Viễn kết thành một đạo dấu tay thời điểm, hỗn độn bên trong tựa hồ có một chỗ liền sáng. Chỉ chốc lát sau, Hồng Quân chu vi liền che kín tia sáng. Những này tia sáng đối phó thành sợi tơ đem Hồng Quân vững vàng khóa ở bên trong. Hậu thổ nhìn những này sợi tơ, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Nàng làm sao cảm giác những này sợi tơ có thiên đạo sức mạnh, nhưng là cùng thiên đạo sức mạnh lại không hoàn toàn tương tự. Hồng Quân thống khổ tại đây chút sợi tơ bên trong giãy giụa, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình đang không ngừng trôi qua. Tần Viễn, chúng ta giảng hòa đi. Ngày sau ta ở Tử Tiêu cung không ra, cái gì lượng kiếp ta đều mặc kệ, làm sao? Hồng Quân trong lòng đã sợ sệt. Tần Viễn nhưng lắc đầu một cái. Chậm, Hồng Quân, những sức mạnh này không thuộc về ngươi. Không biết qua bao lâu, sợi tơ bên trong thân thể cũng đình chỉ giãy giụa. Những người dây nhỏ cũng lặng yên biến mất, Hồng Quân dáng vẻ cũng biến vô cùng giàn mua. Tần Viễn nhìn hậu thổ, nháy mắt ra hiệu cho. Hậu thổ đã bị Hồng Quân dáng vẻ cho khiếp sợ đầu góc đảo tìm, hoàn toàn không có lĩnh hội đến Tần Viễn ý tứ. Tần Viễn có chút bất đắc dĩ. Ta là nói ngươi có muốn hay không ra tay. Hiểu rõ Vu tộc cửu hận. Hậu thổ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu một cái. Quên đi, Hồng Quân vượt nhưng đã mất đi thiên đạo gia trì, coi như ta không động thủ, ngày sau hắn hạ chẳng cũng không tốt. Được rồi, lần này cần không phải ngươi, ta cũng không thể rời đi địa phủ. Tần Viễn, rảnh rỗi đến địa phủ chơi. Tần Viễn quay về hậu thổ khẽ mỉm cười. Dễ bàn. Nơi này sự tình cũng giải quyết, ta cũng nên về Kim Ngao đảo. Tần Viễn cùng hậu thổ từng người rời đi hỗn độn, hỗn độn bên trong chỉ có Hồng Quân một người điên điên khùng khùng nói gì đó. Ta chính là khống chế thiên đạo người, ta mới là Hồng Hoang chi chủ, ta mới là ba ha 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 bốn. Bích Du cung. Chúng thánh nghe xong Tần Viễn lời nói sau, đều rơi vào trầm mặc. Đã từng đạo tổ nhưng là mọi người ngước nhìn tồn tại, cuối cùng nhưng biến thành cái này hạ trạng, nói đến vẫn là làm người thổ thức. Tiếp dẫn lúc này có chút ngồi không yên. Cái kia Tần Viễn đạo hữu a. Tiếp dẫn có chút ngượng ngùng chạm trà sát tay. Có biện pháp gì hay không có thể mang Hồng Mông tử khí không tầm thường xóa a? Chuẩn đề chờ bị Hồng Mông tử khí không chế thánh nhân toàn bộ đều nhìn Tần Viễn, trong mắt mang theo ước ao. Đây chính là bọn họ coi trọng nhất tâm sự. Tần Viễn nhìn một chút Thông Thiên. Sư tôn, thế nào? Có muốn hay không giúp bọn họ? Thông Thiên sững sờ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn đề lập tức hiểu chuyện đi đến Thông Thiên trước mặt quay về Thông Thiên lấy lòng đến, Thông Thiên đạo hữu a. Trước là chúng ta làm không đúng. Ta bảo đảm ngày sau Tây Phương giáo sẽ chỉ ở phương Tây phát triển. Hạo Thiên cũng là đứng dậy. ta cũng bảo đảm Thiên Đình chỉ có thể ở tại hắn vốn có vị trí, hắn Thiên Đình cũng sẽ không lại nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một chút cũng nói, xiển giáo cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta dự định bế quan.
44904.
Chương 491, để Khương Tử Nha phong thần. Thực coi như thông thiên không ám chỉ, bọn họ cũng muốn yên tĩnh bế quan tu hành, không trở ra. Trải qua lần này phong thần lượng tiếp sau, bọn họ mới rõ ràng chính mình tu vi còn không cực kỳ. Tuy nói đã trở thành thánh nhân, thế nhưng này thánh nhân có điều bắt đầu mà thôi. Thông Thiên nhìn về phía Tần Viễn, Tần Viễn lập tức liền rõ ràng thông thiên ý tứ. Tần Viễn truyền âm gọi Côn Bằng cũng tiến vào. Côn Bằng hơi nghi hoặc một chút. Này phong thần lượng tiếp thánh nhân mắc mớ gì đến chính mình? Lấy Côn Bằng thực lực chạy tới chỉ cần chốc lát. Tần Viễn thánh nhân, tới tìm ta là có chuyện gì cần giải quyết sao? Ta là tới cho ngươi loại bỏ Hồng Mông tử khí mầm họa. Côn Bằng cả người run lên. Loại bỏ Hồng Mông tử khí mầm họa. Chính mình rốt cục chờ đã tới chưa? Côn Bằng con ngươi nổi lên thần sắc kích động. Tần Viễn tay vừa nhấc, vài đạo linh lực phân biệt bắn vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ thân thể bên trong. Linh lực vừa vào thể sau tự động tìm tới Hồng Mông tử khí vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn mây thánh vốn tưởng rằng sẽ rất đau, dù sao mình cũng là từng thử đem Hồng Mông tử khí quỷ dị mà mới phá tan. Thế nhưng linh lực lại vững vàng liền đem Hồng Mông tử khí gói lại, tiếp theo liền biến mất rồi. Chúng thánh. Vậy thì không còn. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự chốc lát vẫn là nói, Tần Viễn, vì sao ta không có cảm giác được bất kỳ, này sau đó thật sự không sao rồi. Ai nói không có bất kỳ cảm giác? Các ngươi thử xem vận chuyển linh lực, nhìn có không hề khác gì nhau. Vận chuyển linh lực. Chúng thánh dựa theo Tần Viễn nói vận chuyển linh lực, hướng về xa xa tùy ý một trường. Ầm. Vết nứt không gian trực tiếp liền bị đánh ra đến rồi. Thông Thiên giáo chủ mặt âm trầm đem không gian cho chữa trị. Nếu như lại phá hoại ta Kim Ngao đảo hoàn cảnh, ta liền móc ra thanh bình kiếm. Chúng thánh vội vã lấy lòng quay về Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười. Hiểu lầm hiểu lầm, này đều là hiểu lầm a. Tiếp dẫn mấy cái cũng rất oan uổng a. Chính mình chính là tiện tay đánh, làm sao có khả năng sẽ đem không gian cho đánh nát đây? Chờ chút, lẽ nào đây chính là giải trừ Hồng Mông tử khí hạn chế sau mới nên có thực lực sao? Chẳng trách Thông Thiên rút ra Hồng Mông tử khí sau lại tu luyện thành thánh nhân thực lực sẽ mạnh như vậy. Chúng thánh lúc này mới hiểu rõ này Hồng Mông tử khí có bao nhiêu độc. Này Hồng Mông tử khí không chỉ có để bọn họ được Hồng Quân khống chế, còn áp chế thực lực của bọn họ. Nhờ có Tần Viễn a. Nghĩ đến bên trong, chúng thánh đối với Tần Viễn đều đầu đi tới cảm kích biểu hiện. Côn Bằng càng là kích động hóa thành nguyên hình ở Kim Ngao đảo phía trên bơi qua bơi lại. Giờ khắc này hồng hoang một mảnh thanh minh, chúng thánh trong lòng dồn dập có một tia cảm ngộ. Lượng kiếp kết thúc, không biết từ nơi nào bay ra ngoài một phần quyển trục, chính là cái kia phong thần bảng. Tần Viễn đưa tay, đem phong thần bảng nắm ở trên tay. Này phong thần bảng trên ghi chép tại đây lượng kiếp bên trong chết đi tiên gia đệ tử. Tần Viễn nhìn bọn họ nói, nếu những người này lên một lượt bảng, vậy còn là đem bọn họ cho phong thần đi, thiên đình cũng xác thực ít người, chi sau thiên địa mưa thuận gió hòa hay là muốn xem các ngươi thiên đình. Chúng thánh cùng nhau gật đầu. Nếu này phong thần bảng cũng đã xuất hiện, vậy này lên bảng người là phải đem bọn họ phong thần. Chỉ là này phong thần người nên ai tới? Tần Viễn hiện lên trong đầu một tướng viên. Triều ca. Khương Tử Nha đánh một cái đại hắc xì, chẳng biết vì sao hắn tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Khương Tử Nha lắc đầu một cái, đem chuyện này quăng đến sau đầu. Mặc kệ, ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Khương đại nhân, đại vương gọi ngươi qua. Chưa kịp Khương Tử Nha bắt đầu làm việc, liền nhìn thấy trong cung người tìm hắn. Khương Tử Nha trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Đại vương tìm chính mình, chẳng lẽ là mình gần nhất kiếm sống có sai lệch? Không nên a. Hắn đều kiểm tra rất nhiều lần rồi. Khương Tử Nha vội vã tiến cung, Chu Vương ngồi ở phía trên nhìn Khương Tử Nha, trong mắt còn mang theo một tia quỷ dị ánh sáng. Khương Tử Nha cả người run lên, dự cảm không tốt càng là mãnh liệt. Thần Khương Tử Nha bái kiến đại vương. Khương Tử Nha, đứng lên đi, lần này không phải cô tìm ngươi, là sư tôn muốn tìm ngươi. Khương Tử Nha ngẩng đầu lên, phía trước không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Khương Tử Nha nhìn cái này bóng lưng liền nhận ra đây là Tần Viễn. Khương Tử Nha bái kiến Tần Viễn thánh nhân, không biết thánh nhân có gì phân phó. Nếu không là Tần Viễn, Khương Tử Nha sớm đã chết rồi. Vì lẽ đó Khương Tử Nha đối với Tần Viễn cũng là tôn rất nặng. Nếu là Tần Viễn có dặn dò gì, Khương Tử Nha tuyệt đối là nghe theo không lầm. Mặc dù là đi địa phủ một chuyến, Khương Tử Nha cũng có thể làm được. Có điều Khương Tử Nha cảm thấy đến Tần Viễn là sẽ không để cho chính mình làm gì siêu ra năng lực chính mình phạm vi sự tình. Tần Viễn lấy ra phong thần bảng. Ta muốn ngươi ít ngày nữa phong thần. Khương Tử Nha nhìn Tần Viễn trên tay phong thần bảng, cả người run lên. Phong thần bảng. Mình đã không biết bao lâu không nhìn thấy vật này. Hoặc là nói đến chiều ca sau, Khương Tử Nha cũng đã cùng quá khứ cáo biệt. Không nghĩ đến có một ngày lại có thể nhìn thấy phong thần bảng. Chỉ là này phong thần bảng không phải ở đạo tổ trong tay sao? Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở Tần Viễn trong tay? Lẽ nào là đạo tổ cho Tần Viễn? Hồng Quân trận đại chiến kia chỉ có luyện khí sĩ trong lúc đó truyền lưu. Thế nhưng Hồng Quân cuối cùng hướng đi nhưng là chỉ có mấy cái thánh nhân mới biết. Vì lẽ đó Khương Tử Nha cũng không rõ ràng này phong thần bảng là xảy ra chuyện gì. Khương Tử Nha tiếp nhận Tần Viễn trong tay phong thần bảng. Vâng, Khương Tử Nha tuân thánh nhân pháp chỉ. Khương Tử Nha trong lòng có một tia hiểu ra. Chỉ cần mình phong thần kết thúc, hắn là có thể triệt để cùng quá đi tìm hiểu. Khương Tử Nha trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Tần Viễn vừa nhìn về phía Chủ Vương. Đế Tân, ngươi phái người ở Trích Tỉnh lâu bên kia kiến tạo một cái tế đàn, liền ở trong vương cung phong thần đi. Vâng, đệ tử vậy thì phái người đi làm. Chủ Vương muốn ở triều ca trong vương cung kiến tạo tế đàn, còn muốn phong thần sự tỉnh truyền ra ngoài sau, nhân tộc đều trở nên huyên náo. Vậy cũng là thần tiên a. Không nghĩ tới bây giờ thương triều mạnh mẽ cũng có thể phong thần. Các chư hầu càng là tới tấp dâng thư, thỉnh cầu đến triều ca xem phong thần cảnh tượng. Đây chính là cả đời đều không nhìn thấy sự tỉnh. Hiện tại có cơ hội này, đương nhiên là phải bắt được. Trong lúc nhất thời, Chủ Vương trên bàn tất cả đều là, đại vương, ngày gần đây mạnh khỏe, thần muốn vào triều ca cùng đại vương tự ôn chuyện mọi việc như thế lời nói. Trụ vương nhìn những tấu chương này, đúng là bị những này chư hầu cho làm nợ nụ cười. Đám người kia đánh tâm tư gì trụ vương vẫn là rõ rõ ràng ràng. Muốn nhìn phong thần liền xem phong thần được rồi, hà tất tìm như vậy cớ. Trụ vương bút lớn vung lên một cái. Toàn bộ dâng thư người đều thu được trụ vương đáp lời. Muốn xem phong thần lời nói, chính mình đến là tốt rồi, không cần theo ta lôi những này có không. Chư hầu, ba trụ vương lời nói vẫn là trước sau như một thô bạo. Có điều trụ vương đều nói như vậy, nếu như không đi lời nói cũng quá thiệt thòi. Nhân tộc các nơi đều chuyển động. Triều ca từ bốn phương tám hướng đều tràn vào đến rất nhiều người. Các chư hầu đến rồi triều ca sau mới phát hiện hiện tại triều ca cùng trước đây nhìn thấy triều ca hoàn toàn khác nhau. Không phải là cùng Tây Kỳ đánh một hồi trượng thời gian, làm sao liền biến hóa to lớn như thế. Z4913. Chương 492, biểu diễn một hồi thương triều thực lực. Các chư hầu nhìn thành triều ca phồn hoa, còn có bách tính giàu có, trong nháy mắt cảm giác trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Nguyên lai thương triều ở tại bọn hắn bất chi bất giác thời điểm cũng đã phát triển nhanh như vậy sao? Trụ vương đứng ở Trích Tinh lâu trên, nhìn phía dưới thành triều ca người người nôn áo, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Thực lần này để chư hầu tiến vào triều ca cũng là có trụ vương chính mình kế vật. Vậy thì là trụ vương cũng muốn cho các chư hầu nhìn thương triều thực lực. Nếu như lại có thêm một cái xem cơ phát như vậy tâm tư, liền muốn cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Chư hầu ở thành triều ca đi dạo một vòng sau, cũng không có xem đủ triều ca thứ tốt. Mãi cho đến trụ vương phái người đến xin bọn họ sau, này mới lấy lại tinh thần bọn họ là đến triều ca xem phong thần. Làm sao ở những thứ đồ này mặt trên lung lay mắt? Trụ vương ở đại điện mời tiệc những ngày chư hầu, tiến hội càng là tràn ngập vương bá khí. Cô quyết định ở sau 3 ngày tiến hành quân diễn sau chính là phong thần, chư hầu đến thời điểm cũng có thể tới nhìn quân diễn. Quân diễn? Chư hầu hai mặt nhìn nhau. Này lại là món đồ gì? Đây là Tần Viễn nói ra. Bây giờ thương triều càng ngày càng lớn mạnh, đều là muốn cho vạn tộc nhìn này thương triều thực lực hôm nay đã tới mức độ cỡ nào. Bằng không chúng tộc còn lấy là nhân tộc gầy yếu không thể tả. Phải biết phong thần tin tức thả ra ngoài sau, chúng tộc đều là trong bóng tối quan sát, nếu không có Tần Viễn ở triều ca tọa trấn, sợ là thành triều ca cũng sớm đã bước vào vô số tộc khác gian tế. 3 ngày sau, Trụ vương mang theo các chư hầu lên thành triều ca tường thành. Thành triều ca ở ngoài, thương triều binh sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này chính là trụ vương muốn hướng ngoại giới biểu diễn thương triều thực lực, vì lẽ đó bọn binh lính trong lòng cũng rất là thất vọng. Nếu như chính mình biểu hiện không được, chẳng phải là để thương triều mất mặt. Mỗi một người lính trên người đều gánh áp lực cực lớn. Theo một tiếng trống vang lên, mặt trước binh lính bắt đầu rồi đi lại, tối bắt đầu trước chính là bộ binh, sau đó là kỵ binh. Mỗi một người lính thân trên trang bị vũ khí hiện ra hàn quang, nhìn chính là không giống bình thường. Còn có kỵ binh bộ đội, không chỉ là binh sĩ mặc vào, đơn qua, áo giáp, còn có con ngựa này cũng là mặc vào áo giáp màu đen, nhìn qua uy vũ bất phàm. Các chư hầu nhìn thương triều binh sĩ đội ngũ một loạt hàng xuất hiện, khí thế kia cũng là càng ngày càng hung sát. Trụ vương còn ở phía trên giới thiệu. Những vũ khí này đều là mới nhất nghiên cứu phát minh ra. Trụ vương ra hiệu một hồi, một người lính tiến lên, phía trước còn bày đặt hiện tại nhân tộc thường thấy nhất một thanh kiếm. Các chư hầu tự nhiên là nhìn ra những này kiếm đều là chính mình trong quân phân phối vũ khí. Chỉ thấy người binh sĩ kia rút ra bản thân trường kiếm bên hông hướng về trước mặt kiếm tiện tay một chém. Mặt kia trước kiếm liền đứt đoạn mất. Người ở chỗ này yên lặng như tờ. Đây là cỡ nào lợi khí? Nói là thần binh lợi khí cũng không quá đáng đi. Ngay lập tức chính là pháo binh doanh. Ra lệnh một tiếng sau, pháo binh khống chế đại pháo hướng về phương xa phát sinh một pháo. Ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa sau, các chư hầu phát hiện phía trước đất trống dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to. Xem các chư hầu lạnh hành đều muốn hạ xuống. Đây chính là thương triều thực lực sao? Lúc nào thương triều dĩ nhiên phát triển đến đây? Trụ vương ở trên cùng nhìn các chư hầu sắc mặt, trong mắt lóe ra một nụ cười. Sư tôn nói đúng, tình cờ biểu diễn một hồi thương triều thực lực mới sẽ làm người kiêng kỵ. Nghĩ đến trong bóng tối những người con chuột nhìn thấy thương triều thực lực bây giờ, cũng không dám dễ dàng hướng về nhân tộc phát sinh khiêu chiến đi. Theo từng cái quân doanh xuất hiện, mọi người lại là nhìn thấy bay lên trời, trên đất đi, hải lý mở, có thể nói là phát triển toàn diện. Các chư hầu người đã tê dần. Vì sao cảm giác thương triều phát triển cùng bọn họ đã không phải một cái độ cao? Đợi được quân diễn kết thúc, đã là chạm vạng. Trụ vương lại sai người bày xuống yến hội chiêu đãi chư hầu. Xem qua quân diễn chư hầu cùng vừa tới triều ca thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trên bữa tiệc yên tĩnh quỷ dị, sở hữu chư hầu còn chìm đắm ở thương triều bày ra đến vũ khí ở trong. Có chút chư hầu nghĩ tới càng sâu, này vẫn là bày ra đến, lén lút những người không bày ra đến nên lợi hại bao nhiêu? Các chư hầu chỉ là nghĩ như vậy, liền cảm thấy làm cho người kinh hãi. Đồng thời, hắn các tộc cũng thu được nhân tộc nghiên cứu phát minh ra lợi hại vũ khí. Cái kia đại pháo một pháo liền đem đất chống nổ ra lớn như vậy hố, liền cái này uy lực đánh vào người không được bị đánh chết. Vạn tộc lập tức hạ lệnh, ngày sau đối với nhân tộc tôn trọng điểm. Vạn nhất cái kia nhân hoàng tức rồi, phái đại quân tấn công, này tộc nhân có thể ngăn trở mấy pháo. Huống chi hiện tại nhân tộc còn có thánh nhân che chở. Bất chi bất giác, nhân tộc địa vị cũng tới thăng rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phong thần cần thiết tế đàn cũng kiến tạo được rồi. Khương Tử Nha thân mang hoa phục đứng ở bên trên tế đàn. Tung tung tung. Theo tiếng trống vang lên, Khương Tử Nha mở ra phong thần bảng. Trong nháy mắt, trong thiên địa tựa hồ cũng vang lên một tiếng vang thật lớn. Giữa bầu trời dị tượng tần sinh, hình như có hoa sen xuất hiện, lại như có kim quang rơi ra. Khương Tử Nha mở miệng nói, giờ lành đã đến, đệ tử Khương Tử Nha cung thỉnh thánh nhân hiện thân phong thần. Dứt tiếng, Tần Viễn xuất hiện ở phía trên. Là Tần Viễn thánh nhân. Tần Viễn vừa xuất hiện, liền chịu đến dân chúng hoan hô. Dân chúng trong lòng cũng rõ ràng, từ khi Tần Viễn sau khi xuất hiện, thương triều tình cảnh liền càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó dân chúng là từ trong đáy lòng đối với Tần Viễn rất cảm kích cùng sùng bái. Đại đa số tín ngưỡng chính là từ thương triều bách tính bên kia được. Tần Viễn sau khi xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ Tam Thanh cũng hiện thân, nữ hoa cùng Phục Hy theo sát sau. Dân chúng nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân, chỉ cảm thấy hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Dân chúng thân thể càng là khẽ run, cái kia tim đập liền rất cùng buồn chột tự. Trong ngày thường liền một cái thánh nhân cũng khó khăn thấy, hiện tại nhưng là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân. Này lực xung kích không thể bảo là không mạnh. Dân chúng quỳ trên mặt đất quay về chúng thánh nhân lễ bái. Phục Hy thấy nhân tộc càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng cũng rất là vui mừng. Hắn là nhân tộc mới sẽ trở thành thánh, cho nên nhìn thấy nhân tộc cường đại như thế, hắn chính mình tu vi cũng sẽ tăng lên trên. Cho tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay ở phương Tây chưa hề đi ra. Trận này phong thần vốn là phương Tây cũng không có ký kết, vì lẽ đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền dứt khoát không ra. Còn nữa trước Tần Viện Thê Trung Thánh giải trừ Hồng Mông tử khí hạn chế thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói rồi ngày sau ở phương Tây không sẽ ra tới. Vì lẽ đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần này cũng không có xuất hiện. Chúng thánh ngồi ở đối ứng vị trí. Khương Tử Nha ở tế đàn trung gian, theo mỗi một cái tên nói ra, phong thần chính thức bắt đầu. Thiên đỉnh. Hạo Thiên ngồi ở thượng vị, phía dưới chết đi tiên gia đệ tử từng cái xuất hiện ở linh tiêu trong bảo điện. Chỉ là Hạo Thiên nhìn xuất hiện vớ va vớ vẩn chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung. Này đều là cái gì tiên nhân, làm sao xuất hiện đều là những này rác rưởi. Có thể không thể xuất hiện điểm tu vi cao. Lại là một tia sáng xuất hiện. Thanh hư đạo đức chân quân xuất hiện ở linh tiêu bảo điện, chỉ là trên mặt hắn tràn đầy không lo, hắn nhưng là đường đường thánh nhân đệ tử, làm sao có thể vì là Hạo Thiên như vậy một cái chuẩn thánh làm việc. Thanh hư đạo đức chân quân ngẩng đầu lên, mới vừa muốn mở miệng, liền cảm nhận được Hạo Thiên khí tức trên người. Người thành thánh. 44924. Chương 493, khỉ đá xuất thế. Thanh hư đạo đức chân quân nhìn Hạo Thiên đầy mặt khó mà tin nổi. Thành thánh đó là một cái khó như lên trời sự tình. Hạo Thiên ở tại đạo tổ bên người vẫn luôn không có thành thánh, hiện tại nhưng là thành thánh, chẳng lẽ nói Hạo Thiên là thu được cơ duyên gì? Hạo Thiên thấy Thanh hư một mặt khiếp sợ, trong lòng không khỏi có chút mừng thầm. Này Thanh hư trước ở Ngọc hư cung thời điểm cũng là rất hung hăng, hiện tại nhưng là một câu nói cũng không dám nói. Có điều mình coi như là chuẩn thánh, vậy cũng là có thể khống chế này Thanh hư. Dù sao này phong thần bảng uy lực không phải là đùa giỡn. Chiều ca. Theo thời gian chuyển rời, Khương Tử Nha phong thần cũng đã kết thúc. Trên trời dị tượng cũng theo phong thần kết thúc mà biến mất rồi. Dân chúng trong lòng cũng đối với trận này phong thần hạ xuống ấn tượng sâu sắc. Dù sao đây chính là ngàn năm ba không, hẳn là ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp được thấy đại sự đi. Khương Tử Nha niệm xong cái cuối cùng tên thời điểm, phong thần bảng cũng hóa thành một tia sáng trắng bay ra Khương Tử Nha trong tay. Tần Viễn tay phải duỗi ra, phong thần bảng liền rơi vào Tần Viễn trong tay. Kim phong thần đã kết thúc, xin mời thánh nhân. Tần Viễn nhìn Phục Hy nói, Phục Hy đạo hữu, ngươi chính là nhân tộc mà thành tựu thánh nhân, nếu không ngươi đi đến nói hai câu. Phục Hy trừng mắt nhìn, chính mình tới nơi này không phải liền xem trò vui sao? Làm sao chả muốn lên đi nói hai câu? Có điều nhìn dân chúng ánh mắt mong đợi, Phục Hy vẫn là đi đến tế đàn. Dân chúng phát sinh một tiếng hoan hô. Phục Hy vậy cũng là nhân tộc thánh nhân, bọn họ nhân tộc cũng là có thánh nhân che chở. Có chút bách tính trong tay còn cầm hoa tươi. Lớn mật một ít bách tính hướng về Phục Hy ném ra hoa tươi, biểu đạt trong lòng mình kính ý. Phục Hy thấy thế ngược lại là cười híp mắt đem những này hoa tươi nhận lấy, tiện tay lại tung xuống một đạo linh vũ. Này linh vũ rơi vào dân chúng trên người, dân chúng thể chất lại tăng mạnh không ít. Trận này phong thần kéo dài rất lâu, vẫn ở phía sau một tháng, dân chúng trong miệng còn đang nói lúc trước phong thần thời điểm những người đổ sộ cảnh tượng. Còn nói mấy đại thánh nhân cùng nhau xuất hiện, bầu trời kia dị tượng. Đừng nói thế hệ này người, coi như là sau mặt mũi tử tôn tôn vô số đời, những chuyện này cũng là muốn vẫn truyền xuống. Mà thương triều quân diễn cũng là trở thành kinh sợ người còn lại một loại phương thức lưu truyền xuống. Mỗi quá 50 năm sẽ xuất hiện một lần quân diễn, này cũng đã trở thành thương triều một chuyện quan trọng nhất. Một bên khác, bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề bế quan không ra, Tây phương giáo càng ngày càng vắng lặng. Phật giáo nhưng là ở thương triều phát triển càng ngày càng tốt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thương lượng một phen, sau đó đến Kim Ngao đảo cùng Tần Viễn thương lượng cái gì. Đợi được đệ hai thiên hậu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề rời đi Kim Ngao đảo. Mà Phật giáo đến đây chuyển tới Tây phương giáo địa bàn, Đại Lôi Âm tự cũng ở phương Tây hạ xuống. Phương Tây khí vận tăng lên trên. Thiên đỉnh. Hạo Thiên nhìn phát triển không ngừng thiên đỉnh cũng là thỏa mãn gật gù. Này hồng hoang như vậy cũng là rất tốt ta. Đạo giáo cùng Phật giáo từ người phát triển, chính là không biết như vậy bình tĩnh tháng ngày kéo dài bao lâu. Địa phủ. Hỗn độn đại chiến sau, hậu thổ trở lại trong địa phủ bế quan không ra, đồng thời địa tàng vương cũng bị hậu thổ muốn tới ở địa phủ nhậm chức. Không chỉ như vậy, còn có đạo giáo người cũng ở trong địa phủ, chỉ cần là cùng địa phủ hữu duyên người, hậu thổ đều sẽ để cho bọn họ tới địa phủ nhậm chức. Ở nguyên lai quý tích bên trong, trong địa phủ tuy rằng cũng có Phật giáo cùng đạo giáo người, thế nhưng không có hậu thổ tọa chấn, địa phủ đều biến thành cái sảng, ai cũng có thể đến thò một chân vào. Cái kia hồn không giam câu, cái này hồn câu còn phải trả về. Nói tóm lại đều là bởi vì những này có bối cảnh. Thế nhưng hiện ở địa phủ có hậu thổ thánh nhân ở phía sau, toàn bộ địa phủ khí thế liền hoàn toàn khác nhau. Địa phủ chỉ cần dựa theo điều lệ làm việc, câu nên câu hồn, trong lúc nhất thời hồng hoàng trong lúc đó sát khí cũng ít đi không ít. Thời gian như ngựa con, trước mắt một cái lại là ngàn năm trôi qua. Mà lúc này thương triều đã biến thành khổng lồ vương triều, mỗi một cái tiền nhiệm đại vương đô ghi nhớ sứ mạng của chính mình. Dù sao làm không được, nhưng là sẽ bị nhân tộc thánh nhân đánh. Lại nói, người lao tổ kia tông trụ vương còn sống sót. Nếu là ham muốn hưởng lạc lời nói, trụ vương liền sẽ hiển linh. Bị chính mình lão tổ tông đánh vậy cũng là một cái rất thảm sự tình. Theo thương triều vương thất mật thu, đã từng có một đời nhân hoàng bởi vì chỉ biết hưởng lạc, đến thương triều với không để ý, trụ vương ở một cái đêm đem gió cao bội tôi hiển linh. Cái kia nhân hoàng đêm đó liền hủ chết, ngày thứ hai thay đổi một cái nhân hoàng. Chính là bởi vì có cái này mật thu, vì lẽ đó mỗi cái nhân hoàng đều kinh hồn bạc vía. Thương triều cũng không có suy yếu xuống, ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh. Nam chiêm bộ châu trên, thương triều đã trở thành mạnh nhất thế lực. Mà ở châu khác trên, lục tục có chút tiểu vương triều thành lập. Thế nhưng những ngày vương triều mỗi đến ngày lễ thời điểm liền sẽ hướng thương triều cống lên. Kim Ngao đảo. Đế Tân một mặt bất đắc dĩ, bởi vì ở triều ca hiển linh sự tình, hắn không biết bị lấy ra nợ nụ cười bao nhiêu lần. Đặc biệt hắn cái kia không biết bao nhiêu đời tử tôn dĩ nhiên mạnh mẽ bị hù chết chuyện này, để Đế Tân cũng là cảm giác bộ mặt mất hết. Hắn như vậy uy vũ, làm sao có một cái như thế túng đời sau? Hơn nữa cái này đời sau lại còn chỉ biết hưởng lạc, hù chết đáng đời. Mọi người ở đây cười cười nói nói thời điểm, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang chiếu hướng về phía Đông Thắng Thần Châu. Mọi người đình chỉ ồn ào, toàn bộ nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu. Như vậy động tĩnh lớn, Hồng Hoang đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Lẽ nào là Hồng Hoang có cái gì dị bảo muốn xuất hiện? Vô số thần niệm tìm đến phía Đông Thắng Thần Châu, chúng tiên gia đều muốn biết rốt cuộc là thứ gì xuất thế. Có điều mặc dù là chúng bảo, chúng tiên gia cũng không có hứng thú. Hiện tại Hồng Hoang đã sớm không lưu hành đoạt bảo chuyện như vậy. Mỗi người đều dựa vào chính mình tu luyện, còn pháp bảo thứ này có duyên phận lời nói tự nhiên sẽ được. Chúng tiên gia sợ dĩ gặp nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu nhiều nhất vẫn là một cái tham gia trò vui tâm thái. Ô, mới vừa phát sinh động tĩnh thật giống chính là khối đá này a. Đúng đây đúng đấy, này dĩ nhiên là lúc trước nữ hoa thánh nhân và trời lúc lưu lại tảng đá. Xem ra tảng đá kia cùng nữ hoa cung hữu duyên a. Không tội không tội. Mọi người ngươi một câu ta một câu, tại đây không khí náo nhiệt bên trong, một con khỉ phá thạch mà ra. Cái kia hầu tử hai mắt mang theo kỳ quang, quanh thân lại vẫn xuất hiện vô số đạo vận quay chung quanh, cuối cùng dung nhập vào con khỉ này thân thể bên trong. Hóa ra là một con khỉ a. Có sao nói vậy, con khỉ này vẫn là thật đáng yêu. Mới vừa xuất thế hầu tử hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều bị nhìn ở trong mắt. Hầu tử trong mắt tất cả đều là trong suốt, có một loại không vào đời vẻ đẹp. Hầu tử ở trong núi xoay tròn nhảy lên, cảm thụ tốt đẹp. Dù sao con khỉ này ở trong tảng đá ở lại, sững sờ lâu như vậy cũng sớm đã ghét bỏ tẻ nhạt. Mà hầu tử xuất hiện trong ngay mắt, Hồng Hoang sở hữu thánh nhân trong lòng đều có một tia hiểu ra. Tân lượng kiếp muốn tới. Tuy nói Hồng Quân đã không biết ở đâu cái hỗn độn góc ở lại, thế nhưng thiên đạo còn có ý nghĩ của chính mình. Này lượng kiếp nhân vật chính là con khỉ này. Chúng thánh tụ tập ở Kim Ngao đảo, thương lượng lần này lượng kiếp sự tình. 4933. Chương 494, Tần Viễn ban tên cho, Tôn Ngộ Không. Hạo Thiên nhìn ngồi ở trên cao nhất Tần Viễn vẻ mặt có chút không thấy rõ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nữ hoa nhưng là nói, con khỉ này cũng coi như cùng ta nữ hoa cùng hữu duyên, không bằng ta thu con khỉ này làm đồ đệ được rồi, còn lượng kiếp chúng ta liên thủ vượt qua. Lần này lượng kiếp bởi vì không có Hồng Quân nhúng tay, vì lẽ đó cũng không có cái gì ngã xuống nguy hiểm. Chúng thánh dồn dập gật đầu, tán thành nữ hoa lời giải thích. Chúng thánh liên thủ diễn một tuần kịch là có thể. Chúng thánh đã bắt đầu quyết định chi tiết nhỏ, từ địa phủ đến thiên đình lại tới mặt sau đại lôi âm tự. Chỉ cần con khỉ này đi xong những ngày quy trình, lượng kiếp kết thúc, thiên địa đem gặp lần nữa khôi phục thanh minh. Tần Viễn nghe xong chúng thánh thảo luận sau, đột nhiên mở miệng nói, cái kia hầu tử ta thu làm đồ đệ đi. Chúng thánh sững sờ. Tần Viễn, ngươi muốn thu đồ? Xem ra cái kia hầu tử trên người có người coi trọng địa phương a. Thông Thiên giáo chủ có chút kinh ngạc. Phải biết những năm này Tần Viễn vẫn ở bế quan tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới cũng rất ít hỏi đến. Hiện tại nhưng là đột nhiên muốn thu đồ. Tần Viễn nhưng là nở nụ cười. Phải biết ở Lam Tỉnh thời điểm, con khi này lại tên Tôn Ngộ Không, nhưng là hắn trong lòng anh hùng. Tần Viễn cũng là muốn tìm một ít cùng Lam Tỉnh có quan hệ ký ức. Vì lẽ đó Tần Viễn mới nghĩ thu đồ đệ. Có điều Tần Viễn đều nói ra, chúng thánh tự nhiên cũng sẽ không cùng Tần Viễn cướp. Chỉ là trong lòng cảm thán hầu tử vẫn may, vừa xuất thế liền có thể bị Tần Viễn coi trọng, ngày sau thành tựu nhất định một bước lên trời. Bên kia hầu tử còn không biết chính mình đã vào thánh nhân mắt, còn ở Hoa Quả Sơn cùng hắn hầu tử chơi đùa. Chỉ là này khỉ đá dù sao thiên sinh địa dưỡng, cùng hắn hầu tử không giống nhau. Hắn hầu tử còn ở cười vui vẻ thời điểm, nay khỉ đá đã bắt đầu suy tính tới tương lai của chính mình. Đặc biệt lao hầu tử chết đi thời điểm, khỉ đá càng là cảm thấy đến hoảng hốt. Hắn quyết định muốn đi bái sư học bản lĩnh. Hắn muốn học trong thiên địa này to lớn nhất bản lĩnh. Nghe nói ở cái kia Kim Ngao đảo có một thánh nhân tên là Tần Viễn. Nay Tần Viễn thánh nhân chính là thế gian này bản lĩnh to lớn nhất, hắn khỉ đá muốn bái sư dĩ nhiên là muốn bái tốt nhất. Không thể không nói, khỉ đá cùng Tần Viễn ý nghĩ chồng chất vào nhau. Tần Viễn nhìn khỉ đá quyết định bái chính mình vi sư, quyết định hay là muốn cho khỉ đá thiết trí một ít cửa ải khó. Khỉ đá dọc theo đường đi quá không ít cửa ải khó, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là trong lòng có một tia cảm giác. Những này thật giống là đặc biệt vì chính mình thiết trí. Chẳng lẽ nói là vị kia thánh nhân đã biết rồi chính mình muốn tới, cho nên mới cố ý thiết trí sao? Khỉ đá vốn là thông minh, đoán được này sau, trong lòng càng là bị kích thích. Thánh nhân đồng ý thử thách chính mình, cái kia không phải chính giải thích có ý định thu chính mình làm đồ đệ sao? Hắn có thể phải cố gắng biểu hiện. 3 năm qua đi sau, khi đá cuối cùng cũng coi như là đến Kim Ngao đảo, tòa kia trong truyền thuyết tiên đảo. Khi đá ngồi ở khúc gỗ trên lắng lặng phiêu lưu, trong mắt si mê vẻ rõ ràng. Đây chính là Tần Viễn thánh nhân vị trí tiên đảo sao? Thực sự là quá đẹp đẽ. Khi đá, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Khi đá còn chìm đắm ở mỹ cảnh ở trong, đột nhiên liền nghe đến âm thanh này. Khi đá theo bản năng nói, ta là muốn bái Tần Viễn thánh nhân vi sư. Nhưng khỉ đá vẫn không có đợi được đáp lời liền nghe đến một cái tiếng cười. Khỉ đá lấy lại tinh thần, lại bị người trước mắt cho mê hoặc. Người này xem thật kỹ a. So với hắn nhìn thấy tất cả mọi người cũng muốn giỏi hơn nữa nhìn lên thật là ôn nhu a. Người tới chính là Tần Viễn. Tần Viễn cho khỉ đá thiết trí cửa ải cũng đã bị khỉ đá xông qua, vì lẽ đó Tần Viễn thẳng thắn xuất hiện ở khỉ đá trước mặt thu hắn làm đồ. Chỉ là Tần Viễn không nghĩ tới thời điểm này khỉ đá như thế ngốc. Khỉ đá ngây ngốc nhìn Tần Viễn, hỏi, ngươi cũng là tiên nhân sao? Chưa kịp đến Tần Viễn trở lại, khỉ đá lại là nói, tuy rằng dung mạo ngươi rất ưa nhìn, thế nhưng trong lòng ta sư phụ chính là Tần Viễn thánh nhân, ta không thể bái ngươi làm thầy. Đứng ở Tần Viễn bên người chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn không nghĩ tới lập tức sẽ thành vì chính mình tiểu sư đệ khi đá càng khả ái như thế. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn bái sư phụ liền ở trước mặt hắn a. Có điều này khi đá cũng không biết trận tướng, có này cái biểu hiện đúng là bình thường. Khi đá, đây chính là Tần Viễn thánh nhân. Dương Tiễn mở miệng nói. Khi đá lần này triệt để ngây người. Đây chính là Tần Viễn thánh nhân, chính mình mới vừa từ chối Tần Viễn thánh nhân. Khi đá đầu góc đạp tìm. Có điều khi đá dù sao cũng là từ trong tảng đá đụng tới, lập tức liền quay về Tần Viễn quỳ xuống nói, đệ tử đồng ý bái sư, kính xin thánh nhân nhận lấy đệ tử. Tần Viễn khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra sờ sờ khỉ đá đầu. Ba năm nay, ngươi xông qua vô số cửa ải khó đều là ta thiết trí, ngươi có thể trách ta. Khỉ đá chỉ cảm thấy đặt ở trên đầu mình cặp kia tay ấm áp vô cùng, hắn nghe được Tần Viễn câu hỏi sau lập tức lắc đầu một cái. Thánh nhân là đang khảo nghiệm đệ tử đương nhiên sẽ không trách tội, nếu là những này cũng không thể xông qua, ta còn làm sao tu tiên? Tần Viễn cao giọng nở nụ cười. Được, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta Tần Viễn người thứ 5 đệ tử, vi sư ban tên cho ngươi vì là Tôn Ngộ Không. Hiện tại đã có tên tuổi Tôn Ngộ Không cao hứng từ trên mặt đất nhảy lên. Ta cũng có tên tuổi, sau đó ta gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tại đây trên biển phiên mười mấy té ngã mới đưa hưng phấn trong lòng phát tán ra một chút. Sư phụ, ha 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 ha. Sau đó ta cũng có sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn Tần Viễn ánh mắt mang theo sùng kính. Mới vừa Tần Viễn nuốt Tôn Ngộ Không đầu thời điểm, đó là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, Tôn Ngộ Không nghĩ đến trước chính mình dọc theo đường đi nghe thấy. Khi đó hắn đụng tới một đôi phụ tử trong lúc đó cảm tình rất tốt. Thế nhưng khi đã không có thể hiểu được, hắn đó là thiên sinh địa dưỡng, không có phụ thân. Nhưng mới vừa Tần Viễn cho hắn cảm giác nhưng là dường như phụ thân bình thường. Tần Viễn thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ sự tình truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Hắn các thánh nhân dồn dập đưa lên lễ vật cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mới vừa bái sư, thế nhưng thu được pháp bảo cũng đã có thể chất thành núi. Có thể nói Tôn Ngộ Không của cải đã vượt qua Hồng Hoang phần lớn luyện khí sĩ. Tôn Ngộ Không còn thấy Tần Viễn đệ tử khác, Dương Tiễn, Na Tra, Hiên Viên, Đế Tân cũng cho Tôn Ngộ Không chuẩn bị lễ vật. Tôn Ngộ Không cảm động viền mắt đều muốn đỏ. Hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là lòng trung thành. Na Tra cùng Tôn Ngộ Không càng là vừa gặp mà đã như quen, khả năng cũng là bởi vì Na Tra tính cách cùng Tôn Ngộ Không rất là tương tự đi. Tần Hai cũng là rất nhanh cùng Tôn Ngộ Không hòa mình, Tôn Ngộ Không biết được Tần Hai dĩ nhiên là Tần Viễn hài tử sau, trong lòng nổi lên một tia ước ao. Nếu là hắn cũng là sư phụ hài tử là tốt rồi. Có điều có thể trở thành sư phụ đồ đệ cũng là một cái chuyện may mắn. Có Na Cha cùng Tần Hai, Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ hòa vào tiệt giáo sinh hoạt, ở đây học tập bản lĩnh. Tôn Ngộ Không vốn là hấp thu linh khí trong trời đất mới phá thạch mà ra, tu luyện tiên phú rất cao. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Tần Viễn còn thường thường giáo dục Tôn Ngộ Không đối nhân xử thế. Rất nhanh trăm năm qua đi, Tôn Ngộ Không tu vi cách kim tiên liền chỉ thiếu chút nữa. Lớn như vậy tiến bộ cũng làm cho hắn tiệt giáo đệ tử hô to không thẹn là Tần Viễn thánh nhân đồ đệ. 44943. Chương 495, Tôn Ngộ Không rời đi Kim Ngao đảo rèn luyện. Đợi được Tôn Ngộ Không tu vi triệt để đột phá kim tiên sau đó, Tần Viễn liền đem Tôn Ngộ Không cho kêu lên. "Sư phụ, ngươi gọi đệ tử tới là có chuyện gì không?" Tôn Ngộ Không quấn quýt nhìn Tần Viễn. Ở Tôn Ngộ Không trong lòng, Tần Viễn chính là như huynh như cha tồn tại. Tần Viễn cười nói, "Ngộ Không, đến lúc rồi, ngươi muốn chính mình đi ra ngoài rèn luyện." Tôn Ngộ Không vừa nghe lời này liền hỏa rồi. "Sư phụ, là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Vì sao phải cản đệ tử đi?" Tôn Ngộ Không không có chút nào muốn rời đi Kim Ngao đảo. Ở đây, hắn có rất nhiều sư huynh đệ, còn có sư phụ. Rời khỏi nơi này, hắn nên cái gì đều không có. Tôn Ngộ Không quay về Tần Viễn quỳ xuống dập đầu mấy cái dập đầu. "Sư phụ, nếu là đệ tử đã làm sai điều gì, sư phụ cứ việc trách phạt đệ tử, không muốn cản đệ tử đi a." Tần Viễn thấy mình nói một câu để Tôn Ngộ Không đi ra ngoài sức mạnh lời nói liền để hắn coi chính mình là cũng bị đuổi ra ngoài, không khỏi có chút buồn cười. "Ngộ Không a." Tần Viễn đem Tôn Ngộ Không cho phủ lên. "Vị sư khi nào đã nói đuổi ngươi đi rồi, chỉ là bởi vì ngươi đã đến Kim Tiên tu vi, vì lẽ đó cần phải đi bên ngoài rèn luyện mới là." Tôn Ngộ Không nháy mắt một cái, cặp mắt kia bên trong kim quang vụ sáng vụ sáng. "Không phải muốn cản chính mình đi sao?" Tần Viễn quất lên ngón trỏ gậy một hồi Tôn Ngộ Không chán. "Ngươi đây là nghĩ tới điều gì? Nếu vi sư thu ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi liền vĩnh viễn là ta Tần Viễn đồ đệ." Tôn Ngộ Không nghe được Tần Viễn nói như vậy sau, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới hạ xuống. "Không phải để cho mình rời đi là được, chỉ là này rèn luyện." Tôn Ngộ Không có chút không rõ. "Sư phụ, này rèn luyện là cái thứ gì?" Tần Viễn khẽ mỉm cười, "Không thể nói, không thể nói." "Được rồi, ít ngày nữa ngươi liền xuống núi đi, đợi được mặt sau ngươi thì sẽ biết." Tôn Ngộ Không quay về Tần Viễn quỳ xuống lạy ba bái. "Đệ tử đa tạ sư phụ khoảng thời gian này đối với đệ tử dốc lòng giáo dục." Tôn Ngộ Không trong lòng là biết cảm ơn hầu tử. "Đi thôi." Tần Viễn một phất ống tay áo, Tôn Ngộ Không liền đi đến chính mình đạo phủ. Tôn Ngộ Không nhìn mình cái này ở trăm năm đạo phủ, trong lòng có một tia không muốn. Có điều sư phụ nếu để cho mình đi rèn luyện, vậy mình liền lên đường đi. Tôn Ngộ Không thu thập một hồi đồ vật, liền đi tìm Na Cha mấy người bọn hắn. Na Cha bọn họ nghe nói Tôn Ngộ Không muốn xuống rèn luyện sau, dồn dập đưa lễ vật cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn các sư huynh đối với mình đều tốt như vậy, trong mắt nước mắt đều muốn rơi xuống. Na Cha ở một bên lòng ngứa ngáy cực kỳ, hắn cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện a. Na Cha cái ý niệm này mới ra hiện, liền nghe đến Tần Viễn lời nói. "Na Cha, ngươi ở tại Kim Ngao đảo cố gắng tu luyện, lúc nào có thể đem hỏa chỉ pháp tắc cảm ngộ thấu triệt, lúc nào lại đi nữa?" Na Cha mặt lập tức liền đổ lại đi. Tôn Ngộ Không cùng mấy vị sư huynh cáo biệt sau đó, liền rời đi Kim Ngao đảo trở lại Hoa Quả Sơn. Tần Viễn trong bóng tối nhìn Tôn Ngộ Không rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là cảm khái và phần. Lúc trước cái kia khỉ con lớn rồi a. Có điều đem Tôn Ngộ Không cho nuôi nấng lớn lên cảm giác có thể thật không tệ. Thông Thiên giáo chủ không biết lúc nào xuất hiện ở Tần Viễn bên người. "Làm sao? Không yên lòng a? Vì sao không đem Tôn Ngộ Không ở thêm một quãng thời gian?" như vậy đối với Ngộ Không không tốt. Hắn có chính mình cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ thô bạo nở nụ cười. Không có chuyện gì, Tôn Ngộ Không sau lưng nhưng là người, cái nào không có mắt dám đi đối phó Ngộ Không a. Này ngược lại cũng đúng là có điều sư tôn, hôm nay tại sao không có cùng sư nương sống chung một chỗ? Bởi vì Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa đều là như hình với bóng, hiện tại Thông Thiên đơn độc xuất hiện, để Tần Viễn đều có chút kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên. "Hại, ta chuẩn bị cùng ngươi sư nương hưởng tuần trăng mật đi." Tần Viễn nhìn Thông Thiên giáo chủ trên mặt cái kia ngọt ngào mỉm cười, răng hàm đều cắn chặt. Thông Thiên giáo chủ bấm chỉ tính toán. "Được rồi, ngươi sư nương đang chờ ta đi trước." Lời còn chưa nói hết, Thông Thiên giáo chủ bóng người cũng đã biến mất ở Tần Viễn trước mặt. "Tần Viễn, ngược chó a." Một bên khác, Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn cùng Tôn Ngộ Không trong ấn tượng dáng vẻ cũng gần như. Mấy con khi thấy Tôn Ngộ Không trở về còn có chút xa lạ, vẫn là đã từng cái kia lão hầu tử đem Tôn Ngộ Không cho nhận ra. Lão hầu tử thần sắc kích động, do hỏi Tôn Ngộ Không có phải là đã tu luyện trường sinh phương pháp. Tôn Ngộ Không gật gù, từ đó về sau, Tôn Ngộ Không tự phong Tề Thiên Đại Thánh ở Hoa Quả Sơn. Có điều Tôn Ngộ Không đối với cái kia rèn luyện đúng là rất tò mò. Sư phụ trong miệng cái kia rèn luyện đến cùng là cái gì? Lẽ nào là ở Hoa Quả Sơn làm Tề Thiên Đại Thánh sao? Kim Ngao Đạo. Tần Viễn suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng Tôn Ngộ Không, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ. Tần Viễn hơi suy nghĩ, bên người xuất hiện một con khỉ. Con khỉ này chính là Tần Viễn biến ra, hơn nữa có một tia Tần Viễn thần niệm. Bộ thân thể này liền rất thích hợp ở tại Ngộ Không bên người. Ngộ Không sau khi còn muốn lớn hơn nháo địa phủ, còn có thiên đình đây. Ta có thể sớm một chút tạo mối quan hệ. Tần Viễn trong miệng tự lẩm bẩm. Cái kia hầu tử cũng mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hiện tại hắn chính là Tần Viễn hầu. Tần Viễn rời đi Kim Ngao đảo đi tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn những người phổ thông hầu tử làm sao biết con khỉ này không tầm thường, còn tưởng rằng là tân nhờ và đến hầu tử. Từ khi Tôn Ngộ Không trở thành Hoa Quả Sơn kẻ thống trị, Hoa Quả Sơn phương viên vạn dặm đều rất bình tĩnh. Dù sao Tôn Ngộ Không nếu như thấy A Y không phục liền sẽ tìm tới môn cùng hắn nói chuyện phiếm. Đương nhiên này tán gẫu mang không mang theo một điểm động tác, vậy cũng không biết. Ngược lại mỗi lần Tôn Ngộ Không trở về trên mặt mang theo vui sướng ý cười. Lâu dần, bên ngoài đều truyền Hoa Quả Sơn có một cái hầu tử pháp lực vô biên, không ít hầu tử cũng là không xa ngàn dặm đến nhờ và Tôn Ngộ Không. Tần Viễn tại đây chút hầu tử bên trong nghe bọn họ đối với Tôn Ngộ Không khích lệ, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Xem ra Ngộ Không ở đây hòa vào không sai a. Theo thời gian trôi qua, Như Ma Vương mấy cái cũng tìm đến rồi. Tần Viễn nhìn mấy người cùng Tôn Ngộ Không ứng phó, cuối cùng Tôn Ngộ Không đem mấy người bọn hắn dễ dàng liền cho đánh bại. Cuối cùng vẫn là lấy Tôn Ngộ Không làm đại ca vì là phần cuối. Tần Viễn trong lòng cảm khái và phần. Mà Tôn Ngộ Không cũng không phải rất vui sướng, bởi vì Như Ma Vương bọn họ đều có pháp bảo, nhưng trong tay mình nhưng không có tiện tay vũ khí. Nhắc tới cũng kỳ quái, sư phụ cái gì đều chuẩn bị cho chính mình được rồi, chỉ có vũ khí không có cho. Còn nói mình gặp có vũ khí. Tôn Ngộ Không cũng là không rõ, thế nhưng thấy sư phụ thần thần bí bí dáng vẻ cũng không có hỏi. Đã đến giờ, pháp bảo không thì có. Vừa vặn Như Ma Vương biết được Tôn Ngộ Không ý nghĩ sau, lập tức rồi cùng Tôn Ngộ Không nói rồi ở Đông Hải có một cái Định Hải thần châm, vừa vặn vì là Tôn Ngộ Không chuẩn bị. Tôn Ngộ Không vừa nghe, lập tức liền chuẩn bị đi Đông Hải. Biết Tôn Ngộ Không hướng đi thời điểm, Tần Viễn trong lòng hơi động. Đông Hải a? Tần Viễn nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Này không phải lão bằng hữu sao? Tôn Ngộ Không xuất phát đi Đông Hải thời điểm, Tần Viễn cũng đã đi đến Đông Hải. 44954. Chương 496, Tôn Ngộ Không, nguyên lai sư phụ cũng sớm đã chuẩn bị được rồi. Đông Hải Long Vương nhìn thấy Tần Viễn sau, tay cũng đã đang run rẩy. Bây giờ Long tộc đã bị Thiên Đình hợp nhất, chính là làm một ít mưa xuống hoạt. Những địa phương nào cần xét đánh mưa xuống cái gì, liền để Long tộc phái Long đi làm. Thuận tiện nắm Thiên Đình bổng lộc, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn quá không muốn thật là vui. Long tộc đều sắp muốn quên ở phong thần lượng tiếp thời điểm, Long tộc bị chèn ép có bao nhiêu thảm. Hiện tại Tần Viễn vừa xuất hiện, Đông Hải Long Vương cái kia bao bọc ký ức liền toàn bộ đều đi ra. Thần ba Tần Viễn thánh nhân, ngươi làm sao xuất hiện ở đây ba? Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo một tia lấy lòng nụ cười. Không có gì, đồ đệ của ta cần Định Hải thần châm, đến thời điểm hắn đến rồi, các ngươi thức thời điểm. Đông Hải Long Vương ra mặt run lên. Định Hải thần châm. Vậy cũng là ổn định Đông Hải đồ vật, nếu là không có Định Hải thần châm, Đông Hải đem không được an bình a. Chưa kịp Đông Hải Long Vương nói ra khỏi miệng, Tần Viễn liền nhận ra 9 viên bảo châu. Đây là Định Hải châu, đem những này Định Hải châu đặt ở Định Hải thần châm vị trí, liền có thể đem Đông Hải ổn định. Đông Hải Long Vương đem cầm Định Hải châu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thay thế đồ vật vậy thì dễ làm rồi a. Đông Hải Long Vương lập tức quay về Tần Viễn vô độ ngực bảo đảm. Tần Viễn thánh nhân, ngươi yên tâm đi, cái kia Định Hải thần châm ta nhất định khỏe mạnh đưa đến Tôn Ngộ Không trong tay. Ta Long tộc trong kho báu còn có một chút pháp bảo, nếu không thì đồng thời đưa đến ngài đệ tử trong tay được rồi. Ngài nhìn Ngộ Không còn thiếu cái gì? Đông Hải Long Vương nuốt mông ngựa, trong lòng nghĩ nếu có thể dùng này pháp bộ dạ gần cùng Tiệt giáo quan hệ, cái kia Long tộc đúng là kiếm bộn rồi a. Phải biết bây giờ Hồng Hoang, vậy thì là Tiệt giáo một nhà độc đại a. Liền ngay cả Phật giáo cũng có thể nói là Tiệt giáo phân giáo. Hồng Hoang cái nào không biết Phật giáo tuy nói là Phật đạo, nhưng nếu như Tiệt giáo có chuyện gì, Phật giáo vậy cũng đều là cái thứ nhất hưởng ứng. Nếu là Long tộc có thể cùng Tiệt giáo hòa hoãn quan hệ lời nói, đối với Long tộc vậy cũng là một cái chuyện thật tốt. Đã từng phong thần lượng kiếp thời điểm, Long tộc cùng Tiệt giáo đã từng là phía đối lập, đợi được lượng kiếp quá khứ, Long tộc địa vị đó là càng ngày càng thấp. Cũng chính là gia nhập Thiên Đình sau, Long tộc tình cảnh mới được rồi một điểm. Hiện tại có như thế một cơ hội tốt đặt ở Đông Hải Long Vương trước mặt, Đông Hải Long Vương tự nhiên là không thể buông tha. Tần Viễn liếc mắt liền thấy mặc vào, lướt qua, Đông Hải Long Vương kế vật. Ngươi cảm thấy đến Tiệt giáo không có những thứ đó sao? Chỉ là bởi vì Định Hải thần châm thích hợp Ngộ Không, cho nên mới phải để Ngộ Không tự mình tới bắt. Đông Hải Long Vương trên mặt cười cương ở nơi đó. Lời này cũng đúng. Tiệt giáo vật gì tốt không có. Không chỉ Tôn Ngộ Không sư phụ chính là Tần Viễn. Đây chính là hồng hoang trên lợi hại nhất thánh nhân. Vật gì tốt chưa từng thấy. Long tộc chút đồ vật kia sợ là còn vào không được Tần Viễn mắt đi. Đông Hải Long Vương lúng túng nở nụ cười một tiếng. Đã như vậy, cái kia tiểu long liền đi đem Định Hải thần châm cho đổi lại. Ừm. Tần Viễn biến mất ở tại chỗ. Đông Hải Long Vương xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ai, thời đại này Long Vương cũng không dễ làm a. Đông Hải Long Vương nhìn một chút trong tay Định Hải châu, đi tới Định Hải thần châm vị trí. Thu. Đông Hải Long Vương đem Định Hải thần châm cho cất đi. Không có Định Hải thần châm sau, Đông Hải lập tức loạn trò lên. Đông Hải Long Vương không chút hoang mang đem Định Hải châu cho đặt ở Định Hải thần châm vị trí. Định Hải châu thả đi đến sau, một tia sáng trắng tản mắt ra. Nguyên bản dung chuyển Đông Hải lập tức liền trở nên vững chắc. Đông Hải Long Vương tỉnh tế cảm thụ một hồi, dĩ nhiên phát hiện này Định Hải châu so với Định Hải thần châm hiệu quả còn tốt hơn. Nay Định Hải thần châm bày đặt thời điểm, Đông Hải tuy rằng vững chắc thế nhưng một bên góc viền góc vẫn có dung chuyển. Thế nhưng cái này Định Hải châu một nơi đi đến, toàn bộ Đông Hải liền trở nên vững vàng. Coi như là một bên góc viền góc địa phương cũng không có cái gì gợn sóng. Đông Hải Long Vương thầm nhủ trong lòng, không thẹn là Tần Viễn thánh nhân cho đồ vật a, là thật sự tốt. Nay Định Hải thần châm đổi Định Hải châu là thật sự không thiệt thòi a. Đông Hải Long Vương đắc ý đem Định Hải thần châm cho thu hồi đến, chờ Tôn Ngộ Không đến. Tôn Ngộ Không còn không biết Tần Viễn đã cho hắn bình định lực cản. Hắn còn ở nói thầm trong lòng, nay Định Hải thần châm chính là Long tộc chí bảo, đến thời điểm Long tộc nếu như không cho lời nói, chính mình sợ là có một hồi ác chiến. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe qua. Chính mình vừa vặn có một vật có thể thay này Định Hải thần châm, đến thời điểm liền thay được rồi. Dù sao không thể cầm này Định Hải thần châm liền để Đông Hải có nguy hiểm, đến thời điểm này nhân quả chẳng phải là liền rơi vào trên người mình. Tôn Ngộ Không tốc độ rất nhanh, lập tức liền đi đến Đông Hải mặt trên. Này Đông Hải Long cung liền ở phía dưới đi. Sau đó Tôn Ngộ Không khiến cho một cái chánh nước thuật liền xuống đi tới. Đông Hải Long Vương cũng sớm đã phân phó Long tộc người, nhìn thấy Tôn Ngộ Không tôn trọng một chút. Đây chính là Tần Viễn đồ đệ. Nếu như đối với Tôn Ngộ Không bất kính lời nói, sợ là Tần Viễn liền gặp tìm tới cửa. Tôn Ngộ Không vừa tới đến Thủy Tinh cung cửa. Cửa bảo vệ quy thừa tướng lập tức liền lên đến rồi. Ngài chính là Tề Thiên Đại Thánh đi, đã sớm nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí độ phi phàm. Long Vương cũng sớm đã biết được đại thánh ngươi muốn tới, vì lẽ đó đã chờ đợi đã lâu. Tôn Ngộ Không, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao cái này quy thừa tướng cười một mặt dập dần a? Luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh a. Sư phụ đã nói vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Chẳng lẽ nói này Long tộc đối với mình có mưu đồ? Tôn Ngộ Không trong lòng nổi lên vạn phần phòng bị. Quy thừa tướng đem Tôn Ngộ Không mang đến Thủy Tinh cung bên trong, Đông Hải Long Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không được kêu là một cái nhiệt tình. Long Vương trong tay còn cầm một cái hộp. Đại thánh, ngươi rốt cục đến rồi, này Định Hải thần châm thực sự là thích hợp ngươi a. Chỉ là cảm ứng được ngươi đến cũng đã bắt đầu rồi run rẩy. Đông Hải Long Vương đem hộp mở ra. Bên trong nằm chính là cái kia Định Hải thần châm, chỉ là hiện tại Định Hải thần châm vẫn là một cái tế châm dáng dấp. Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn thấy này Định Hải thần châm liền cảm thấy rất là yêu thích. Tựa hồ từ nơi sâu xa này Định Hải thần châm nên là hắn. Thế nhưng làm Tôn Ngộ Không lập tức liền muốn đưa tới cầm lấy Định Hải thần châm thời điểm, tay dừng lại. Không đúng. Này Long Vương vì sao cười đến bị ổi như thế? Có vấn đề. Tôn Ngộ Không để phòng nhìn Long Vương. Ngươi này Long Vương, vì sao ân cần như vậy? Này Định Hải thần châm không phải Đông Hải chí bảo sao? Vì sao như thế thoải mái liền đem Định Hải thần châm cho ta? Đông Hải Long Vương nói thầm trong lòng, còn chưa là Tần Viễn tới cửa. Ngươi có một cái hảo sư phụ, hiện tại còn đến hỏi ta. Có điều Đông Hải Long Vương chủ đánh chính là một cái hỏi gì đáp đấy. Tự nhiên là Tần Viễn thánh nhân đã tới, hắn nói rồi này Định Hải thần châm đặc biệt thích hợp đại thánh ngươi, trả lại Định Hải châu trao đổi Định Hải thần châm. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế sau, trong lòng nhấc lên to lớn cuộn sóng. Sư phụ hắn đến rồi. Hơn nữa cũng sớm đã vì chính mình dự định được rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên cảm động. Nguyên lai mình coi như là rời đi Kim Lao đảo, sư phụ cũng đang yên lặng quan tâm chính mình. 44964. Chương 497, Tần Viễn động viên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm trong tay Định Hải thần châm, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác từ Định Hải thần châm bên trong truyền đến. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được này Định Hải thần châm chính là thuộc về hắn. Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ, Định Hải thần châm ở Tôn Ngộ Không trong tay từ từ lớn lên. Ai ai ai, đại thánh, ngài có thể tuyệt đối đừng lớn lên, ta này Thủy Tinh cung không chịu nổi a. Tôn Ngộ Không này mới lấy lại tinh thần. Này lớn lên Định Hải thần châm đã đem nguyên bản xa hoa Thủy Tinh cung cho đảo nát bét. Đông Hải Long Vương nhìn này bị phá hỏng Thủy Tinh cung trong lòng được kêu là một cái tức giận a. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không sau lưng là Tần Viễn sau, cái kia cỗ trong lòng lửa giận lại lập tức liền xuống đi tới. Chính hắn một cái thân phận làm sao hơn được Tôn Ngộ Không? Lại nói, Tần Viễn nhưng là vì Tôn Ngộ Không chuyên môn đến rồi một chuyến Đông Hải, còn đem Định Hải châu thay Định Hải thần châm. Nếu là mình đối với Tôn Ngộ Không động thủ, sợ là chính mình cũng phải nên chết rất thảm. Đông Hải Long Vương trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Ở Hồng Hoang sinh tồn đệ nhất pháp tắc, kẻ thức thời mới là tuân kiệt. Đông Hải Long Vương nhìn Tôn Ngộ Không có điều là kim tiên tu vị, chính mình nhưng là muốn mọi cách lấy lòng, không khỏi trong lòng dâng lên một tia cay đắng. Tôn Ngộ Không đem Định Hải thần châm biến trở về châm như thế to nhỏ. Thật pháp bảo, thật pháp bảo. Ta lão Tôn là thật yêu thích a. Ngày sau ngươi liền gọi Kim Cô Đồng không gọi Định Hải thần châm. Dứt tiếng, Kim Cô Đồng ở Tôn Ngộ Không trong tay bắt đầu run rẩy. Tôn Ngộ Không hai mắt liều linh tinh quang. Ngươi có phải là cũng rất yêu thích? Kim Cô Đồng nhếch lên một đầu, tựa hồ muốn nói chính mình vui sướng. Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Đồng đặt ở lỗ tai của chính mình. Long Vương, ta đi trước. Cho tới này Thủy Tinh cung ba. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút từ trong lồng ngực móc ra một cái phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo này chính là sư Tôn ban xuống, coi như ta nhận lỗi được rồi. Long Vương nhìn cái này pháp bảo, trong lòng nhỏ máu. Hắn dám cam đoan, Hiện tại hắn dám đem pháp bảo này đỡ lấy, đợi được Tôn Ngộ Không đi rồi sau đó, Tần Viễn sẽ xuất hiện ở Đông Hải Long Vương.
Nghiệp chướng a.
Long Vương ở bề ngoài làm bộ hào phóng dáng vẻ.
Không cần, nay thủy tinh cung ta tiện tay liền có thể khôi phục nguyên trạng.
Đại thánh ngươi vẫn là mau mau về Hoa Quả Sơn quen thuộc kỹ càng này Kim Cô Đồng cảm giác đi.
Tôn Ngộ Không có chút ngờ vực nhìn Đông Hải Long Vương.
Pháp bảo này ngươi thật sự không muốn?
Đông Hải Long Vương mặt ngoài nghĩa chính luôn từ nói, không cần.
Đại thánh, ta Long tộc bảo bối tốt rất nhiều.
Tôn Ngộ Không đem pháp bảo cất đi.
Được rồi, vậy ta trước hết đi rồi, Long Vương, ngươi này lòng không sai.
Đông Hải Long Vương nguyên bản rất là đau lòng, nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, nhất thời con mắt liền sáng.
Này có phải là đã thu được Tôn Ngộ Không hảo cảm?
Vậy này ba không thiệt thòi a.
Chỉ cần cùng Tôn Ngộ Không tạo mối quan hệ, cái kia cùng Tiệt giáo tạo mối quan hệ còn xa sao?
Đông Hải Long Vương nghĩ như thế, nụ cười trên mặt liền càng rõ ràng hơn.
Đại thánh đi thong thả a,
lần sau trở lại chơi.
Đông Hải Long Vương nhiệt tình đem Tôn Ngộ Không cho đưa ra Đông Hải, đợi được Long Vương trở lại Thủy Tinh Cung nhìn xấu không ra hình thù gì Thủy Tinh Cung, trên mặt vẫn là hiện lên một tia đau lòng.
Không có chuyện gì,
chỉ cần ngày sau có báo lại đều là đáng giá.
Đông Hải Long Vương gọi lính tôm tướng của tu sửa Thủy Tinh Cung,
mà Tần Viễn cũng biết Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô Đồng đem Thủy Tinh Cung làm chuyện xấu, thế nhưng hắn cũng không để ở trong lòng.
Tôn Ngộ Không chính là hắn đệ tử,
coi như là đem Thủy Tinh Cung cho toàn bộ đánh xấu thì đã có sao?
Tần Viễn trên người xuất hiện một tia thô bạo,
quay trung quanh ở Tần Viễn bên người hầu tử trong nháy mắt cảm giác được một tia hàn lạnh, hơn nữa còn không có tự chủ muốn hai chân quỳ xuống.
Kỳ quái,
ta hẳn là bị bệnh, này đầu gối làm sao như thế nhuyễn?
Tần Viễn lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh hầu tử nhân vì chính mình mới vừa tản mát ra một chút uy thế mà sợ mất mật, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Quyên bầy khỉ này có điều là bình thường hầu tử.
Tần Viễn đem chính mình uy thế thu cẩn thận, đóng giả hết thảy đều chưa từng xảy ra dáng vẻ.
Tôn Ngộ Không giật nhanh sẽ từ Đông Hải chạy về Hoa Quả Sơn.
Mấy con khỉ nhìn thấy Tôn Ngộ Không so với trước khi đi có vẻ càng thêm uy vũ không ngót, trong lòng cũng rất là cao hứng.
Dù sao Tôn Ngộ Không càng mạnh, Hoa Quả Sơn liền càng an toàn.
Bọn họ bầy khỉ này đãi ngộ cũng có thể càng tốt.
Phải biết phương viên và dặm, cái nào không đối với bọn họ hầu tử là một mực cung kính.
Đây cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không.
Mấy con khỉ nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt đều là sùng bái không ngớt.
Cuộc sống ngày ngày đang trôi qua, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác thấy hơi tẻ nhạt.
Càng là ở Hoa Quả Sơn ở lại, Tôn Ngộ Không liền càng là nhớ nhung ở Tiệt giáo tháng ngày.
Ở Kim Ngao đảo thời điểm, Tôn Ngộ Không xưa nay cũng không hiểu cái gì gọi là cô độc.
Tôn Ngộ Không ngồi ở trên tảng đá nhìn trên trời mặt trăng.
Sư Tôn, ngươi đang xem mặt trăng sao?
Đệ tử thật muốn trở về a.
Ở những con khỉ kia trong mắt không gì không làm được Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh vào đúng lúc này lộ ra một tia yếu đuối biểu hiện.
Tần Viễn nhìn Tôn Ngộ Không như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia đau lòng.
Có điều lượng kiếp đã bắt đầu.
Mặc dù hắn là thánh nhân, nếu là loạn kiểm tra và nhận lời nói, sợ là đối với Tôn Ngộ Không cũng không tốt.
Vì lẽ đó Tần Viễn cũng chỉ có thể để Tôn Ngộ Không dựa theo lúc trước vận mệnh tiếp tục đi.
Thế nhưng sau lưng Tần Viễn đã cho Tôn Ngộ Không toàn bộ chuẩn bị được rồi.
Hiện tại Tôn Ngộ Không liền ngay cả đuôi đều không có bị chém đứt.
Thế nhưng Tần Viễn nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, suy nghĩ một chút vẫn là đi đến Tôn Ngộ Không bên người.
Đại vương, ngươi đang suy nghĩ gì?
Tần Viễn đối với hầu tử thân phận đại vào chính là rất tốt đẹp.
Tôn Ngộ Không thấy là một con khỉ lại đây, lắc đầu một cái.
Không có gì, chỉ là muốn nhìn mặt trăng mà thôi.
Đại vương có phải là nhớ nhung tu tiên thời điểm?
Tần Viễn thấy Tôn Ngộ Không chính mình không nói, liền quyết định hay là muốn mở ra Tôn Ngộ Không nội tâm.
Không phải vậy vẫn để Tôn Ngộ Không giấu ở trong lòng cũng không tốt.
Tôn Ngộ Không thấy tâm tư của chính mình bị hầu tử cho chọc thủng cũng có chút thật không tiện.
Tất cả hình tượng của bản thân từ trước đến giờ đều là cao to.
Thế nhưng không biết vì sao, đối mặt con khỉ này thời điểm, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có một tia mở rộng cửa lòng kích động.
Tại đây kích động dưới, Tôn Ngộ Không đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ phun một cái mà ra.
Tần Viễn nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói sau, mở miệng nói không chắc là đại vương sư phụ của ngươi cũng sớm đã an bài xong, đợi được thời cơ đến thời điểm, đại vương ngươi tự nhiên liền biết rồi.
Tôn Ngộ Không nhìn Kim Ngao đảo phương hướng, trong mắt mang theo ưu sầu.
Nhưng thời cơ này khi nào mới có thể đến đây?
Tần Viễn động viên nói, hay là ngày mai, hay là hậu thiên ba.
Có Tần Viễn lời này, Tôn Ngộ Không tâm hiển nhiên là yên ổn không ít.
Tôn Ngộ Không vô vô Tần Viễn bay.
Ngươi tên gì?
Trước chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, có điều đêm nay vẫn là đa tạ ngươi.
Có thể vì đại vương phân ưu là ta vinh hạnh.
Tần Viễn thấy Tôn Ngộ Không khôi phục trước thần thái, trong lòng cũng có chút cao hứng.
Hắn ở trong lòng mưu tính thẳng thắn để thiên đình xóm một chút đến được rồi.
Tôn Ngộ Không như vậy vẻ mặt trong lòng hắn cũng không dễ chịu.
Dù sao giáo dục Tôn Ngộ Không lâu như vậy, Tần Viễn cũng là có cảm tình.
3Z4973. Chương 498, Đại Na Ho Thiên Cung.
Thiên đình.
Tần Viễn đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện.
Thiên đình thần tiên nhìn thấy Tần Viễn đến rồi, mỗi cái thần tiên trên mặt đều mang theo nụ cười.
Thánh nhân nhưng là tìm đến thiên đế.
Tần Viễn khẽ gật đầu.
Bản tọa đi đến Hạo Thiên có việc.
Dứt tiếng, Hạo Thiên cũng đã xuất hiện ở Tần Viễn trước mặt.
Tần Viễn đạo hữu không phải ở Kim Ngao đảo tu hành, làm sao đến ta này thiên đình?
Hẳn là cái kia Tôn Ngộ Không sự tình.
Tần Viễn cũng không kỳ quái Hạo Thiên đoán ra chính mình ý đồ đến.
Dù sao hiện tại có thể tác động Tần Viễn tiếng lòng cũng chính là Tôn Ngộ Không.
Đệ tử khác tu vi cũng đã tới chuẩn thánh,
chỉ cần không phải thánh nhân ra tay, này mấy cái đệ tử ở Hồng Hoang đã không có đối thủ.
Vì lẽ đó nhất làm cho Tần Viễn không yên lòng cũng chỉ có Tôn Ngộ Không.
Hạo Thiên thấy Tần Viễn không có lên tiếng liền biết mình đoán đúng.
Hạo Thiên con ngươi đảo một vòng.
Đã như vậy, đúng là có thể nhân cơ hội này cùng Dương Tiễn chữa trị một hồi quan hệ.
Dù sao Dương Tiên thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể cùng Dương Tiên chữa trị quan hệ, đối với Thiên Đình cũng là một chuyện tốt.
Lại nói, lúc trước hắn tuy nói phải đem Dương Tiễn mâu thân cho ban cho cái chết, thế nhưng cũng không có ra tay không phải.
Hạo Thiên quên thời đó Thiên binh Thiên tướng đã hạ phàm, nếu không là Tần Viễn xuất hiện, hiện tại Dương Tiễn cũng sớm đã mất đi mâu thân.
Hạo Thiên, trước thời gian bắt đầu chiêu an đi. Chờ đi xong này lượng kiếp, thiên địa tự nhiên sẽ khôi phục trật tự. Hạo Thiên trong lòng xuất hiện một tia quả thế. Được đó. Thế nhưng Tần Viễn đạo hữu, có một việc ta cũng muốn thương lượng với ngươi. Dương Tiễn. Tần Viễn liếc mắt là đã nhìn ra Hạo Thiên dự định. Nếu là muốn chữa trị cùng Dương Tiễn quan hệ, chính ngươi đi. Bản tọa là Dương Tiễn sư tôn, thế nhưng Dương Tiễn hắn việc tư bản tọa cũng sẽ không can dự. Hạo Thiên thấy mình cái gì nói đều không có nói cũng đã bị Tần Viễn đem sở hữu đường cho phá hỏng. Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia thất lạc. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng nếu Tần Viễn đều nói như vậy, cái kia liền sẽ không thay đổi. Thế nhưng hắn nếu có thể cùng Dương Tiễn chữa trị quan hệ, hà tất không? Qua Tần Viễn, còn chưa là biết ở Dương Tiễn trong lòng, Tần Viễn địa vị vậy cũng là cùng mẫu thân hắn cộng bài. Hạo Thiên bị Tần Viễn một cái từ chối, trong miệng cũng là than thở. Bất quá đối với Tần Viễn nói trước thời gian đem Tôn Ngộ Không chiêu an sự tình, Hạo Thiên cũng không có từ chối. Dù sao sớm ngày đêm này lượng kiếp kết thúc, đối với mọi người đều có chỗ tốt. Tần Viễn đạo hữu, ta biết rồi, ta vậy thì phái Thái Bạch Kim Tỉnh xuống chiêu an. Hạo Thiên lời còn chưa nói hết, Tần Viễn cũng đã biến mất ở thiên đỉnh. Hạo Thiên mặt đen lại lục. Thế nhưng Tần Viễn đối với hắn ân tình cũng là rất lớn, Hạo Thiên cuối cùng cũng là thở dài một hơi, truyền âm cho Thái Bạch Kim Tỉnh. Hoa Quả Sơn. Thái Bạch Kim Tinh cầm Thiên Đế cho Chiêu An chạy tới Hoa Quả Sơn. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí rất tốt, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng rất kẻ nhạt, liền dứt khoát đáp ứng rồi Thiên Đình Chiêu An. Hoa Quả Sơn không có Tôn Ngộ Không, thế nhưng có Tôn Ngộ Không dư uy áp chế, Hoa Quả Sơn vẫn là an toàn cực kỳ. Thiên Đình. Tôn Ngộ Không tới sau liền bị Ngọc Đế Phong làm trông giữ vườn bàn đảo người. Tháng ngày quá lại là rất nhàn nhã. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cả người rất khó chịu, lúc trước đến Thiên Đình thời điểm, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Thiên Đình tháng ngày gặp qua không kẻ nhạt. Thế nhưng hiện tại cả ngày bên trong chính là cùng những này quả đào ở chung, tuy nói những này quả đào mùi vị cũng rất tốt là được rồi. Tôn Ngộ Không lại là ăn 5 cái quả đào, hài lòng đánh một ợ non nê. Quá kẻ nhạt, ta hay là đi tìm Thái Bạch Kim Tinh chơi được rồi. Tôn Ngộ Không vừa đi, Thất Tiên Nữ vừa vặn liền đến. Thất Tiên Nữ đến rồi nhìn thấy vườn bàn đào đầy đất quả đào hạch còn tưởng rằng này vườn bàn đào là tiến vào tặng, lập tức đăng báo Thiên Đế. Dù sao này bàn đào kết quả cực kỳ hiếm có. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không biết chính mình không có thu thập thảm kịch để Thất Tiên Nữ phát hiện dẫn đến chuyện này ở Thiên Đình nhấc lên to lớn của sóng. Thiên binh ở Thiên Đế dưới sự chỉ huy đi đến Thái Bạch Kim Tỉnh cung điện, đem Tôn Ngộ Không cho lùng bắt. Tôn Ngộ Không còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây, đợi được biết rồi sự tình ngọn nguồn sau, thế mới biết nguyên lai bản đảo là mình không thể ăn. Tôn Ngộ Không tức rồi. Vốn là lên Thiên Đình liền rất kẻ nhạt, này bản đảo còn chưa cho ăn. Này quan hắn không làm. Tôn Ngộ Không lúc này liền đem Thiên Đình phát quan phủ cái gì gọi, truyền xuống chính mình áo giáp, có vẻ uy phong lăng lăng. Hạo Thiên nhưng là biết này đại náo Thiên Cung hí muốn bắt đầu rồi. Có điều có Tần Viễn ở Tôn Ngộ Không phía sau, Hạo Thiên cũng không dám làm quá đáng. Phải biết hắn một cái thánh nhân, nếu như ra tay áp chế Tôn Ngộ Không chỉ cần một ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại còn muốn làm bộ bị Tôn Ngộ Không sợ đến gần chết dáng vẻ. Hạo Thiên nhìn thủy kính bên trong chính mình sợ đến gần chết mặt vì là kỹ xảo của chính mình điểm một cái tán. Tôn Ngộ Không nhìn nhiều như vậy người tới chào chính mình, trong lòng cũng cảm thấy kích động vô cùng. Đây mới là hắn muốn kích thích sinh hoạt ta. Kim Cô Đồng ở Tôn Ngộ Không trong tay vung vậy chính là uy thế hùng hực. Thiên binh thiên tướng bị Kim Cô Đồng đánh đều không lên nội thân. Hạo Thiên thấy sự tình gần đủ rồi, vội vàng hướng Thiên binh hô, nhanh đi tìm Nhiên Đăng Phật Tổ. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nghe được Hạo Thiên lời nói. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là không phản đối. Nhiên Đăng Phật Tổ chưa từng nghe tới. Bởi vì Như Lai trước nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn cho lễ vật. Vì lẽ đó tuần vui này để Như Lai diễn liền không tốt, chỉ có thể để Nhiên Đăng đến rồi. Này Nhiên Đăng cũng đã từ xiển giáo rời đi tập trung vào Phật giáo. Nhiên Đăng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới xuất hiện lại sẽ Tôn Ngộ Không đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không chỉ cảm giác mình không chút nào có thể phản kháng, trong lòng đối với Tần Viễn rất là xin lỗi. Hắn ở Kim Ngao Đảo học tập phép thuật lâu như vậy, nhưng cho sư phụ mất mặt. Nếu là sư phụ ở đây lời nói, định sẽ tức giận. Tôn Ngộ Không bị trấn áp sau đó, Hoa Quả Sơn cũng tụ tập không ít yêu vật. Trước Tôn Ngộ Không ở thời điểm, những này yêu không dám xuống tay. Thế nhưng Hoa Quả Sơn linh khí nhưng là tối rồi rào, hiện tại Tôn Ngộ Không đều bị trấn áp, những này yêu tự nhiên là coi trọng Hoa Quả Sơn. Vô số yêu khí hướng về Hoa Quả Sơn mà tới. Mấy con khỉ ôm cùng nhau run lẩy bẩy. Mấy đại yêu vương tụ tập cùng nhau, thảo luận Hoa Quả Sơn thuộc về. Thế nhưng không ai phục ai. Chưa kịp mấy đại yêu vương thương thảo đi ra cái gì, một đạo âm thanh lớn ra hiện ở bên tai của bọn họ. Cút. Nếu là còn dám đến Hoa Quả Sơn, bản tọa liền để cho các ngươi hồn phi phách tán. Những này yêu nghe được thanh âm này sau sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ rõ ràng này định là trong bóng tối có đại năng bảo vệ Hoa Quả Sơn. Tuy nói Hoa Quả Sơn rất tốt, thế nhưng bọn họ mệnh càng quan trọng. Hoa Quả Sơn có thể tìm tương tự, mệnh không còn vậy thì thật sự không còn. Mấy con khỉ nhìn nguyên bản đầy trời yêu khí lập tức liền biến mất rồi, Hoa Quả Sơn lại khôi phục ngày xưa mỹ lệ. Mấy con khỉ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Lẽ nào là đại vương còn có hậu chiêu giữ lại? Ngũ Chỉ Sơn. Tần Viễn xuất hiện ở đây sau, hóa thành một ông già hướng đi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị ép ở dưới chân núi, được kêu là một cái kẻ nhạt. Thế nhưng cái kia Nhiên Đăng cũng không biết khiến cho thủ đoạn gì, chính mình là không thể động đậy chút nào. 44984. Chương 499, Tôn Ngộ Không, thật quen thuộc cảm giác. Tôn Ngộ Không cũng không tiện hướng về Tần Viễn cầu cứu. Dù sao mình đi ra ngoài rèn luyện kết quả cho một cái đầu chọc ép ở dưới chân núi này toàn cái gì? Này nói ra không phải ném tiệt giáo mặt sao? Huống chi hắn sư Tôn vậy cũng là Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân. Nếu là truyền gia nói, này đệ nhất thánh nhân đệ tử lại bị một cái đầu chọc đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, vậy sư Tôn mặt mũi chẳng phải là đều muốn mất hết. Vì lẽ đó Tôn Ngộ Không là tình nguyện bị ép ở dưới chân núi 500 năm, cũng sẽ không hướng về tiệt giáo cầu cứu. May mà Tôn Ngộ Không tâm tính xuất sắc, mặc dù là bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, cái kia tâm thái cũng là rất tốt. cũng không có cái gọi là người khác phụ hắn, chờ hắn sau khi ra ngoài liền muốn trả thù thiên hạ ý nghĩ. Tôn Ngộ Không ngược lại là nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội này nhiều củng cố tu vi, mà Hồng Hoang Tam Giới cũng đều đem sự chú ý đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Bất kể là A bị như thế chèn ép, nội tâm nhất định sẽ lên cái gì bạo ngược ý nghĩ. Thế nhưng chúng tiên thấy Tôn Ngộ Không khí tức vẫn như cũ thuần thành, hơn nữa mơ hồ còn có đột phá xu thế, trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc. Này Tôn Ngộ Không có ít đồ a. Chẳng trách lúc trước Tần Viễn Thánh Nhân muốn thu Tôn Ngộ Không làm đệ tử. Lúc này Tần Viễn đã hóa thành ông lão hướng về Tôn Ngộ Không đi đến. Tần Viễn thấy Tôn Ngộ Không đã bắt đầu rồi tu luyện, khí tức trên người từng bước tăng lên, ánh mắt lóe lên một nụ cười. Này Ngộ Không đúng là rất ổn. Tần Viễn tiện tay ở Ngũ Chỉ Sơn chu vi bố trí một đạo tụ linh trận. Không chỉ có là Tôn Ngộ Không có thể tu luyện, chỉ cần là ở Ngũ Chỉ Sơn phụ cận sinh linh đều cảm nhận được này tụ linh trận chỗ tốt. Điểm điểm kim quang rơi vào Tần Viễn còn có Tôn Ngộ Không trên đầu. Đây là điểm hóa sinh linh công đức, Tần Viễn chiếm cứ đầu to. Có điều này nhân cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không, vì lẽ đó này công đức cũng chia một điểm cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ thoải mái sức mạnh từ đầu tiến tới đến. Tôn Ngộ Không đánh run lên một cái, lập tức lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tôn Ngộ Không thỏa mãn mở mắt ra. Một ông già vào Tôn Ngộ Không con mắt. Ồ, người ông lão này khi nào đến? Nơi này người ở thưa thớt, người vẫn là mau mau xuống núi thôi, không phải vậy chỉ chút sợ là gặp nguy hiểm. Tần Viễn nghe Tôn Ngộ Không lời nói, trong lòng càng là vì là Tôn Ngộ Không điểm cái tán. Chính mình đang ở lao tù bên trong, nhưng còn có thể quan tâm người khác nguy hiểm. Chính mình kiếp trước ở Lam Tinh đem Tôn Ngộ Không coi vì chính mình thần tượng hoàn toàn không thiệt tội a. Bất quá lần này đến đây, chính mình nhưng là phải bồi Ngộ Không vượt qua này 500 năm. Nghĩ tới đây 500 năm, Tần Viễn trong lòng thì có chút khó chịu. Nếu không là này thiên đạo nhất định phải giam giữ Tôn Ngộ Không 500 năm, Tần Viễn sớm đã đem Tôn Ngộ Không cho mang đến Kim Ngao đảo. Trước Tần Viễn thậm chí dùng Diệt Thế Hắc Liên cùng thiên đạo giằng co một phen. Làm sao vẫn không có dùng, tối hậu thiên đạo lui một bước, chỉ cần Tôn Ngộ Không giam giữ 500 năm, sau khi Tần Viễn là có thể thao tác một phen. Vào lúc ấy thiên đạo liền sẽ không can dự quá nhiều. Tần Viễn nghĩ đến bên trong, nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hầu nhi a, vị sư cũng là nỗ lực. Có điều nhân cơ hội này, vừa vặn đem Tôn Ngộ Không văn hóa cho đắp nạt lên. Ở Kim Ngao đảo thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn đang tu luyện, này văn hóa vẫn không có lên, một ít đại tự thậm chí đều không nhận ra. Tần Viễn lấy ra một quyển sách. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Tần Viễn lấy ra cái gì tốt chơi, kết quả vừa nhìn dĩ nhiên là một quyển sách. Tôn Ngộ Không mặt khỉ đổ. Không phải chứ? Mình đã bị giam tại đây Ngũ Chỉ Sơn rất thảm, hiện tại còn phải bị sách này bản công kích. Nghĩ đến bên trong, Tôn Ngộ Không vội vã lắc đầu một cái. Ông lão, ngươi đem sách này cho ta nắm xa một chút, ta không chịu nổi những này vật bẩn thỉu. Tần Viễn, ba. Đùng. Tần Viễn hơi cong song chỉ đập vào Tôn Ngộ Không trên trán. Thiên vang lanh lảnh để Tôn Ngộ Không bối rối. Động tác này thật giống sư phụ a. Trước sư phụ nhìn thấy chính mình không muốn đọc sách cũng là làm như vậy. Tôn Ngộ Không viền mắt không khỏi có chút ướt át. Hắn thật giống sư phụ a. Thế nhưng không được. Nếu để cho sư phụ biết mình vô dụng như vậy, nói không chắc đều muốn chụp chính mình ra ngoài. Có điều cũng chính là bởi vì Tần Viễn làm động tác này, Tôn Ngộ Không đối với Tần Viễn biên ảo ông lão cũng không có như thế chống cự. Tần Viễn cho Tôn Ngộ Không niệm nổi lên thư bên trong nội dung, còn dạy Tôn Ngộ Không những chữ này viết như thế nào. Tuy nói Tôn Ngộ Không chỉ có một cái đầu ở bên ngoài, thế nhưng Tôn Ngộ Không trời sinh thông minh, học tập những thứ đồ này cũng rất nhanh. Thời gian bất chi bất giác đã qua 499 năm. Này đã là Tần Viễn biên ảo thứ 5 ông lão. Nếu không là ông lão này sống 500 năm vừa nhìn liền biết có vấn đề, Tần Viễn cũng sẽ không như vậy phiền phức thay đổi năm cái mặt. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng đây là toàn gia, đời đời con cháu đến dạy hắn, trong lòng là nửa điểm không có hoài nghi. Hơn nữa trải qua này 499 năm học tập, Tôn Ngộ Không tâm cảnh cũng tới thăng không ít. Ai, ông lão, ta lão Tôn có linh cảm lại không lâu nữa ta lão Tôn là có thể rời đi nơi này. Nói đến, các ngươi toàn gia đều rất kỳ quái, đợi được ta lão Tôn đi ra ngoài nhất định phải cảm tạ các ngươi. Nếu không là các ngươi, ta lão Tôn sợ là đã sớm điên rồi. Tôn Ngộ Không ăn Tần Viễn mang đến quả đào, trên mặt được kêu là một cái. Ông lão này không sai, dạy mình đọc sách, trả lại cho mình mang quả đào. Hơn nữa này quả đào cùng mình ở Thiên Đình ăn mùi vị cũng gần như a. Thiên Đình. Hạo Thiên một mặt tâm trầm. Quản lý vườn bản đào quan chức cùng Hạo Thiên bẩm báo năm nay bản đào thu hoạch. Hạo Thiên vừa nghe chỉ có ngần ấy bản đào số lượng còn muốn cho cái kia Tôn Ngộ Không ăn đi hơn một nửa, thì có một loại đau lòng xuống tới. Nhưng không có cách nào a. Nếu như không cho lời nói, Tần Viễn sợ là người muốn trực tiếp đến. Liên Tần Viễn hướng về nơi đó ngồi xuống, chính mình còn có thể không cho. Hạo Thiên trong lòng vô số lần nổ nước bọt giặc cướp a. Dưới Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ Không đắc ý ăn bản đào, không chút nào biết Hạo Thiên đã đau lòng thành ra sao. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đem trong tay mình cái cuối cùng bản đào ăn xong, hài lòng đánh một ợ non nê. Thoải mái. Ngày hôm nay học cái gì? Tôn Ngộ Không đã quen ăn xong bản đào liền bắt đầu học tập quy trình. Khoan hay nói, này mấy trăm năm, tuy nói chỉ là học tập nhận thức chữ, thế nhưng Tôn Ngộ Không tu vi nhưng cũng là ở vận trướng. Tôn Ngộ Không tính toán đợi được chính mình ra này Ngũ Chỉ Sơn sau, định muốn đi tìm cái kia đầu chọc tính sổ. Quan chính mình 500 năm, chính mình cũng phải quan cái kia đầu chọc 5000 năm. Tần Viễn cười cười lắc đầu một cái, ngày hôm nay không có học tập, đến kể chuyện. Tôn Ngộ Không vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng. Kể chuyện? Hay lắm hay lắm. Tần Viễn cho Tôn Ngộ Không nói Tây Thiên Lấy Kinh cố sự, chỉ là nhân vật chính cũng từ Tôn Ngộ Không thay thành một cái khác hầu tử. Này Tây Thiên Lấy Kinh cố sự nghe Tôn Ngộ Không là như mê như say. Không được a. Con khỉ này cũng quá ngốc, này vòng kim cô cũng có thể mang tới, nếu như đổi ta lão Tôn đó là nhất định sẽ không bị lừa. Tần Viễn nhìn Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng lắc đầu. Ngộ Không a, đây chính là ngươi làm đi ra sự tình a. Tần Viễn trong bóng tối bấm chỉ tính toán, Đường Tăng đến thời gian liền ở hậu thiên. 3Z4993. Chương 500, vậy ngươi nhận ta làm đại ca. Tần Viễn nhìn Tôn Ngộ Không trong mắt mang theo một tia nhu hòa. Ngộ Không, ngày hôm nay là ta ngày cuối cùng đến rồi, ngày mai sẽ không đến. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế sau thẳng tắp nhìn Tần Viễn. Vì sao? Là ghét bỏ ta lão Tôn phiền sao? Cùng Tần Viễn ở chung 5 năm, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã đem Tần Viễn coi như người thân. Hiện tại Tần Viễn nói không ra, Tôn Ngộ Không chỉ cảm giác mình rất là phiền lòng. Tần Viễn lắc đầu một cái. Tự nhiên không phải, chỉ là nhà ta còn có chuyện quan trọng muốn bận điệu, ngươi không phải thường nói hữu duyên liền sẽ gặp mặt sao? Tin tưởng chúng ta lần sau gặp lại rất nhanh sẽ đến. Tần Viễn lại lần nữa đưa tay ra sờ sờ Tôn Ngộ Không đầu. Tôn Ngộ Không cảm giác này chạm đến rất là quen thuộc, thế nhưng Tôn Ngộ Không chính là không nhớ ra được ở nơi nào cảm thụ quá. Tần Viễn đứng dậy rời đi Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn Tần Viễn rời đi, trong miệng lẩm bẩm tự, ông lão, ngươi phải bảo trọng a. Đợi được ta lão Tôn sau khi rời khỏi đây nhất định ngay lập tức đến xem ngươi. Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được chính mình rời đi thời gian ngay ở gần nhất. Lúc này, Đường Tăng cũng ở chiều ca cẩm qua cửa công văn xuất phát. Chỉ là lần này Đường Tăng cũng không có cùng Đại Vương kết làm khác họ huynh đệ. Đường Tăng cưỡi ngựa liền hướng Tôn Ngộ Không bên này. Đợi được Ngũ Chỉ Sơn, Đường Tăng cảm giác được này Ngũ Chỉ Sơn trên tựa hồ có món đồ gì ở chỉ dẫn chính mình. Đường Tăng đi đến nhìn thấy một cái bùa chú thiếp ở trên núi, trực tiếp đem bùa này chú kéo xuống. Kéo xuống trong ngay mắt, Đường Tăng cũng cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn nổ tung ra. Đường Tăng trên người bùng nổ ra một vệt kim quang đem Đường Tăng cho bảo vệ. Ta lão Tôn rốt cục đi ra. Tôn Ngộ Không cảm giác được trên người mình áp lực bùng lỏng, run lên thân thể liền từ Ngũ Chỉ Sơn trên đi ra. Này Ngũ Chỉ Sơn bị Tôn Ngộ Không bộc phát ra linh lực cho đập vỡ tan. Vô số tiểu thạch đầu hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Có điều chốc lát, trên đất liền xuất hiện từng cái hố nhỏ, tất cả đều là Ngũ Chỉ Sơn nổ đi ra mảnh vỡ biến thành. Tôn Ngộ Không đi ra tin tức lập tức hấp dẫn toàn bộ Hồng Hoang sự chú ý. Dù sao Tôn Ngộ Không từ dưới Ngũ Chỉ Sơn đi ra liền đại diện cho Tây Du lấy kinh chính thức bắt đầu rồi. Chỉ là nhìn thấy cái kia Đường Tăng dáng dấp đáng thương sau, khóe mắt không khỏi giật giật. Vẫn không có lấy kinh, này Đường Tăng suýt chút nữa chết ở Ngũ Chỉ Sơn. Này nếu như thật ra đi, sợ là này Đường Tăng sinh hoạt liền muốn không dễ chịu. Không từng muốn, hầu tử cảm nhận được Đường Tăng tồn tại sau liền đem Đường Tăng cho cứu ra. Ngươi hòa thượng này, vô duyên vô cớ bỏ đến trên núi làm cái gì, suýt chút nữa liền hại chết ngươi. Đường Tăng nhìn mặt trước Tôn Ngộ Không, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngực. Nhắc tới cũng kỳ quái, mới vừa Đường Tăng cảm giác mình suýt chút nữa liền muốn chết rồi, thế nhưng những tảng đá kia tựa hồ là biết hắn ở đâu tự, toàn bộ đều tách ra hắn. Bằng không hiện tại chính mình thân thể nhất định tất cả đều là động. Đường Tăng hai tay tạo thành chữ thập niệm một câu, A Di Đà Phật. Tiểu Tăng từ chiều ca mà đến, chưa từng muốn ở chỗ này cảm nhận được một mảnh khí đảm, vì lẽ đó lên núi đem đùa này chú cho lấy xuống. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế sau, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói chính mình cảm giác được ung dung là bởi vì hòa thượng này nguyên nhân. Tôn Ngộ Không đem Đường Tăng trong tay đùa chú đem ra, cảm nhận được hơi thở quen thuộc sau, không khỏi thở dài một hơi. Còn đúng là hòa thượng này cứu mình a. Xem ra này nhân quả chính mình là nhất định phải báo. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng cái kia yếu đuối mong manh dáng vẻ, lại lần nữa thở dài một hơi. Hòa thượng, ngươi có cái gì tâm nguyện? Nếu ngươi cứu này ta lão Tôn liền muốn báo đáp ngươi. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không ăn nói bất phàm, thật giống như cái kia từng đọc sách người tự. Hơn nữa nói chuyện rất là nho nhã lễ độ, nghe Đường Tăng cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại hầu tử đều như thế có văn hóa sao? Có điều nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy sau, Đường Tăng trong lòng đúng là hơi động. Lần này đi Tây Thiên, nhất định trên đường khó khăn tầm tầng, nếu như có thể được con khỉ này bảo vệ, mình nhất định có thể đến Tây Thiên. Chỉ là lúc này đi đường xá xa xôi, Đường Tăng không biết Tôn Ngộ Không có phải là có thể đáp ứng. Nhưng chẳng biết vì sao, Đường Tăng có một loại cảm giác, con khỉ này nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên đợi được Đường Son sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không tầng tầng thở dài một hơi. Đi Tây Thiên a, thật phiền phức. Được rồi, ngươi cứu ta, này ân ta là nhất định phải báo. Không phải là đi Tây Thiên, ta lão Tôn cùng ngươi đi. Đường Tăng nghe nói như thế sau, suýt chút nữa kích động nhảy lên đến. Hắn thật đúng là gặp phải thật hầu tử. Đường Tăng nghĩ đến bên trong lại là hai tay tạo thành chữ thập quay về Tôn Ngộ Không cúi đầu. Tiểu Tăng đa tạ vị này hầu tử thí chủ. Tôn Ngộ Không nghe một cái thí chủ vung vung tay. Như vậy đi, ngươi nhận ta làm đại ca, ta giúp ngươi đi Tây Thiên. Vây xem chúng thần tiên nghe được Tôn Ngộ Không lời này dồn dập ngã xuống đất. Nhận đại ca. Này Tôn Ngộ Không trí tưởng tượng có thể đúng là không giống bình thường a. Đường Tăng nghe được Tôn Ngộ Không lời nói cũng không nhăn nhó, quay về Tôn Ngộ Không hô một tiếng, đại ca. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng thoải mái như vậy, trong lòng đối với Đường Tăng cũng có một tia hảo cảm. Không tồi không tồi, người rất tốt. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng mang đến ngựa có chút ghét bỏ, nếu như chính mình đi Tây Thiên lời nói, chỉ cần chốc lát là có thể đến. Có điều nếu này Đường Tăng là chính mình tiểu đệ, còn có thể làm sao đây? Bồi tiếp rồi. Đường Tăng cưỡi lên ngựa trắng, bên người theo Tôn Ngộ Không đi hướng Tây Thiên đi tới. Chúng thần tiên vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy một hồi trò hay, kết quả cái gì đều không có phát sinh. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng trong lúc đó bầu không khí thậm chí rất hài hòa, chỉ ít so với Thiên Đình hài hòa hơn nhiều. Thiên Đình bên trong cũng không có thiếu xiển giáo người thỉnh thoảng cho thiên đệ ngột ngạt đây. Đại Lôi Âm Tự, Đa Bảo cũng là đang chăm chú Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng động tĩnh. Hắn thấy Tôn Ngộ Không lập tức liền tiếp nhận rồi đi Tây Thiên nhiệm vụ, trong lòng cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đa Bảo là biết Tôn Ngộ Không tính khí, dù sao hắn cũng là thường thường về Kim Ngao Đảo. Thế nhưng hiện tại làm sao trở nên nhanh như vậy, nếu như trước có người để Tôn Ngộ Không dẫn hắn đi Tây Thiên, Tôn Ngộ Không đã sớm một cây gậy gõ quá khứ. Dám gọi hắn Tôn gia ra làm việc, là sống đến thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng hiện tại nhưng là một điểm oán giận đều không có. Lẽ nào là Tần Viện thánh nhân này 500 năm cho Tôn Ngộ Không đọc sách nguyên nhân? Có Tần Viễn tham dự, tất cả không hợp lý sự tình đột nhiên liền trở nên hợp lý lên. Nhưng có sao nói vậy, Tôn Ngộ không như vậy phối hợp, Đa Bảo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy này vòng kim cô là cho vẫn là không cho. Tôn Ngộ không tuy nói ở dưới Ngũ Chỉ Sơn bị đè lên, tu vi cũng tiến bộ, thế nhưng đối với chuẩn thánh nó, Tôn Ngộ không là nửa điểm không cảm giác được. Hắn tự nhiên cũng không biết có rất nhiều con mắt đều ở trên người hắn. Tôn Ngộ không chỉ muốn nhanh lên một chút đem hòa thượng này nhân quả hiểu rõ, hắn cũng có thể đi tìm ông lão kia còn có về Kim Ngao đạo. Tần Viễn trong bóng tối nhìn Tôn Ngộ không cùng Đường Tăng ở Trung Hải Hòa, không khỏi thỏa mãn gật gù. Không hẹn hắn này 500 năm mỗi ngày đến cho Tôn Ngộ không đọc sách a. Ngộ không này tính khí cuối cùng cũng coi như là bớt phóng túng đi một chút. Nhận Đường Tăng vì là tiểu đệ. Thú vị. Tần Viễn nhếch miệng lên vẻ tươi cười liền biến mất ở tại chỗ. Index 5003. Chương 501, Bạch Cốt Tinh Truy Phu. Theo Tôn Ngộ không cùng Đường Tăng tạo thành thầy trò hai người hướng về phía tây đi đến, dọc theo đường đi quá ngũ quan, chạm lục tướng. Đương nhiên phần lớn đều là Tôn Ngộ không giải quyết, Đường Tăng chỉ cần ở phía sau phụ trách gọi 666 là có thể. Chứ bắt giới, Tiểu Bạch Long còn có Sa Ngộ Tịnh cũng từ từ gia nhập cái đội ngũ này. Chỉ là càng đi về phía sau, Tôn Ngộ không liền càng là cảm thấy đến không đúng. Hắn luôn cảm thấy cái này có chút quen thuộc. Chờ chút, này không phải hắn bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, ông lão kia nói cố sự sao? Như thế nào cùng chính mình hiện tại trải qua gần như, nhưng là vừa có không ít khác biệt. Nói thí dụ như cái kia vòng kim cô, chính mình cũng không có mang tới. Còn có Đường Tăng cũng không có xem cố sự bên trong chán ghét như vậy. Tôn Ngộ không lắc lắc đầu. Xem ra là tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Nói đến, chính mình lần này chấm dứt cùng Đường Tăng nhân quả cũng không tính kẻ nhạt. Na Cha còn có Dương Tiễn những sư huynh này cũng đến giúp đỡ chính mình. Dọc theo đường đi Tôn Ngộ không tu vi cũng ở từng bước dâng lên. Mà Tôn Ngộ không biểu hiện cũng bị đặt ở mỗi cái thánh nhân trong cung quan sát. Đại Lôi Âm tự. Như Lai Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ không anh dũng biểu hiện, không khỏi gật gù. Này Tôn Ngộ không không thẹn là Tần Viễn thánh nhân thu đệ tử a. Lúc này mới qua mấy khó, tu vi cũng đã tăng lên trên rất nhiều. Phật Tổ, Nhiên Đăng có một chuyện muốn nói. Nhiên Đăng tiến lên quay về Như Lai hai tay tạo thành chữ thập hành lễ nói. Áo. Nhiên Đăng ngươi có chuyện gì? Nhiên Đăng một mặt cay đắng. Phật Tổ a. Dựa theo này xu thế xuống, này Tôn Ngộ không đến Đại Lôi Âm tự sau nhất định sẽ tìm đệ tử tính sổ. Đệ tử kia này ba. Nói đến, Nhiên Đăng cũng là cảm thấy đến trong lòng rất là oán khuất ta. Chính mình lúc trước cũng là dựa theo Như Lai chỉ thị đem Tôn Ngộ không đánh vào dưới Ngũ Chỉ Sơn. Hiện tại Tôn Ngộ không càng tiếp cận Đại Lôi Âm tự, này tu vi càng ngày càng cao. Hơn nữa quan sát Tôn Ngộ không buổi tối cái kia nói mơ. Này Tôn Ngộ không dĩ nhiên buổi tối nằm mơ thời điểm đều là muốn đem chính mình cho chân áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 5000 năm. Này bắt hầu a, không giảng đạo lý a. Lúc trước lại không phải là mình muốn đem Tôn Ngộ không cho chân áp. Nếu như tính sổ cũng có thể tìm mấy cái thánh nhân a. Tìm hắn làm cái gì? Nhiên Đăng một mặt toan ước. Đa Bảo tự nhiên sự rõ ràng Nhiên Đăng ý tứ. Nhiên Đăng, ngươi yên tâm đi, đến thời điểm Tần Viễn thánh nhân thì sẽ giải thích tất cả. Nhiên Đăng nghe lời này sau nhất thời liền yên tâm. Tần Viễn thánh nhân đứng ra cho mình giải thích a. Đó không thành vấn đề. Này Tôn Ngộ không là nhất nghe Tần Viễn thánh nhân lời nói, Tần Viễn thánh nhân đều thay mình nói chuyện, này Tôn Ngộ không khẳng định biết tốt xấu. Nhiên Đăng quay về Đa Bảo hành lễ sau liền xuống đi tới. Chỉ là Đa Bảo trong mắt một đạo tinh quang lén qua. Bên kia Tôn Ngộ không vừa vặn cũng gặp phải Bạch Cốt Tinh này một khó. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, này Bạch Cốt Tinh vẫn cứ theo Tôn Ngộ không, mặc dù là Tôn Ngộ không dùng võ lực uy hiếp hay là dùng ngôn ngữ, Bạch Cốt Tinh chính là quyết tâm theo Tôn Ngộ không. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới còn có Sa Tăng ở một bên nhìn cho hay, trong lòng khỏi nói có thật hài lòng. Này Tôn Ngộ không không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới càng là sợ Bạch Cốt Tinh a. Tôn Ngộ không liếc mắt là đã nhìn ra ba người xem trò vui tâm tư. Các ngươi nếu như lại cười xuống, tiếp theo yêu quái chính các ngươi đối phó rồi, ta lão Tôn về Hoa Quả Sơn ngốc một quãng thời gian. Đường Tăng vừa nghe lời này lập tức liền đứng dậy. Đại ca, này không thể a. Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi làm sao có thể như vậy xem đại ca trò hay đây? Đường Tăng một mặt chính khí chỉ trích Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh. Chư Bát Giới, mới vừa cười đến vui vẻ nhất chính là ngươi đi. Sang Ngộ Tịnh cũng là chúng ta. Sư phó, ngươi lời này không đúng, rõ ràng chính là ngươi trước tiên đi đầu khái, còn nói cái gì Bạch Cốt phối hầu tử, tuyệt phối. Đường Tăng nghe Sang Ngộ Tịnh lời nói, thật không thể đem Sang Ngộ Tịnh miệng cho bật lên. Cái này Sang Ngộ Tịnh bình thường ngốc thì thôi, làm sao hiện tại vẫn là ngu như vậy? Đây là có thể nói ra đi sao? Đường Tăng chừng Sang Ngộ Tịnh một ánh mắt, quay về Tôn Ngộ không lấy lòng nở nụ cười. Đại ca, việc này thực ba ta cảm thấy đến còn rất tốt đẹp. Bạch Cốt cô nương giải đến cũng thật đáng yêu a. Tôn Ngộ không móc móc lỗ tai. Này đáng yêu nếu không cho ngươi. Đường Tăng lập tức hai tay tạo thành chữ thập nói, người xuất gia không được có vọng niệm. A Di Đà Phật. Ngộ không ca ca. Đường Tăng hai tay mới vừa tạo thành chữ thập niệm một câu Phật hiệu, liền nghe đến Bạch Cốt Tinh một tiếng. Tôn Ngộ không nghe được bốn chữ này, khắp toàn thân mao đều dựng lên. Ngừng ngừng dừng lại. Tôn Ngộ không lập tức cho trên người mình cháo một cái kim quang, ngăn cản Bạch Cốt Tinh tới gần. Nếu là Bạch Cốt Tinh với hắn yêu quái như thế, trên người mang theo sát khí, cái kia Tôn Ngộ không nhất định sẽ không chút do dự ra tay đem Bạch Cốt Tinh đưa đến luân hồi đi. Thế nhưng Bạch Cốt Tinh trên người dĩ nhiên có đại công đức, hiển nhiên Bạch Cốt Tinh cũng là một cái làm việc tốt yêu quái. Vì lẽ đó Tôn Ngộ không vẫn chưa thể đối với Bạch Cốt Tinh ra tay. Nay lại không thể ra tay, lại không thể ngăn cản Bạch Cốt Tinh tới gần. Tôn Ngộ không chỉ cảm giác mình lông khi đều muốn đi hết. Tề Thiên Đại Thánh lần đầu cảm thấy được nhân sinh dĩ nhiên như vậy khó. Lúc trước bị giam ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm đều không có hiện tại như thế gian nan. Kim Ngao Đạo. Tần Viễn nhìn Tôn Ngộ không cùng Bạch Cốt Tinh trong lúc đó bầu không khí, không khỏi nở nụ cười. Ngộ không a. Ngộ không, không nghĩ tới tình tiết của ngươi cũng đến. Tần Viễn bấm chỉ tính toán. Các ngươi trước còn có tiền duyên chưa xong, Ngộ không a. ngươi vẫn là đi theo cái kia Bạch Cốt Tinh đi. Tần Viễn là thánh nhân, lập tức liền suy tính ra Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh trong lúc đó quan hệ không giống bình thường. Hơn nữa giữa hai người còn có duyên phận, bằng không Bạch Cốt Tinh cũng sẽ không vừa đến đã muốn tới gần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bởi vì đối với Bạch Cốt Tinh không có biện pháp chút nào, dọc theo đường đi cũng chỉ có thể ngầm đồng ý Bạch Cốt Tinh tới gần. Dần dần, Tôn Ngộ Không còn có chút quen thuộc Bạch Cốt Tinh tồn tại. Có lúc Bạch Cốt Tinh không ở thời điểm, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy đến có chút không thích ứng. Đường Tăng ba người đem Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh trong lúc đó bầu không khí xem chính là rõ rõ ràng ràng, ba người đều là lén lút cười nhìn Tôn Ngộ Không rơi vào buồn phiền bên trong. Chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Mà có Tôn Ngộ Không này Tôn đại thần ở, mặc dù là có bao nhiêu hậu trường yêu quái cuối cùng đều bị đưa vào trong địa phủ. Đợi được Tôn Ngộ Không đi đến Đại Lôi Âm tự sau, mới phát hiện đường này đổ dĩ nhiên nhanh như vậy, lập tức liền muốn đến Đại Lôi Âm tự. Đường Tăng nhìn gần ngay trước mắt Đại Lôi Âm tự trong lòng cũng là cảm khái và phấn. Rốt cục muốn đến. Đường Tăng ở Đại Lôi Âm tự cửa quay về Tôn Ngộ Không cúi đầu. Đa tạ đại ca một đường trảm yêu trừ ma. Tôn Ngộ Không vung vung tay. Khách khí khách khí. Đây là trả lại trước ngươi cứu ta đi ra nhân. Bạch Cốt Tinh cũng là tạm thời ở lại bên ngoài chờ Tôn Ngộ Không chờ bốn cái đi ra. Này Đại Lôi Âm tự Phật quan quá nặng. Tuy nói nàng là một con có công đức yêu quái, thế nhưng cũng không thể tiến vào này Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự. Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng đi đến Đa Bảo trước mặt. Đa Bảo sư minh. Đa Bảo quay về Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Ngộ Không, người rốt cục đến rồi. Trận này Tây Du cũng là muốn kết thúc. Tôn Ngộ Không hơi nghỉ hoặc một chút. Tây Du kết thúc. Tôn Ngộ Không vẫn không có hiểu rõ sự tình, liền nhìn thấy Nhiên Đăng, liền đứng ở một bên. 501. Chương 502, Đại Lôi Âm tự đến. Tôn Ngộ Không từ lỗ thai của chính mình bên trong lấy ra kim cốc đồng. Thật ngươi cái Nhiên Đăng, nguyên lai ngươi ở đây a. Hôm nay ta trước hết đưa ngươi trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 5000 năm trước tiên. Nhiên Đăng trên mặt xuất hiện một tia lấy lòng nụ cười. Ngộ Không a, hiểu lầm a. Này đều là hiểu lầm a. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Hiểu lầm? Không phải là ăn mấy cái bàn đảo, lại đem ta nhốt tại dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm. 500 năm a. Nếu không là ta lão Tôn số may, mỗi ngày đều có một ông già phối. Sợ là ta lão Tôn đều muốn hợp vực. Nay hợp vực cũng là lúc trước ở dưới Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, Tần Viễn dạy cho Tôn Ngộ Không tử. Tôn Ngộ Không nhìn Nhiên Đăng, trên người chiến ý càng ngày càng cao. Không nói những cái khác, ăn trước ta lão Tôn một đồng. Nhìn này 500 năm, ta lão Tôn có hay không tiến bộ. Kim Cô Đồng ở Tôn Ngộ Không trong tay hóa thành một cái to lớn cây gậy, tựa hồ cũng muốn đâm xuyên này Đại Lôi Âm tự. Đa Bảo nhìn Tôn Ngộ Không cử động hướng về Nhiên Đăng đầu đi tới một tia xin lỗi. Nhiên Đăng a, này lựa giận ngươi trước hết được. Tần Viễn thánh nhân lập tức tới ngay. Nhiên Đăng cũng không dám đả thương Tôn Ngộ Không. Dù sao Tôn Ngộ Không sau lưng cũng là đứng một vị thánh nhân. Nếu như chính mình tổn thương Tôn Ngộ Không một sợi lông, sợ là cái kia Tần Viễn liền muốn giết tới. Tần Viễn người này cũng là tự bên cực kỳ. Nhiên Đăng trong lòng được kêu là một cái khổ a. Sớm biết lúc trước liền không đỡ lấy cái này sống. Không phải là xiển giáo cùng tiệt giáo này điểm sự sao? Phong thần lượng kiếp đều qua lâu như vậy rồi, chính mình làm sao liền không qua được, nhất định phải cho tiệt giáo khiến điểm ngáng chân đây. Nhiên Đăng thừa nhận lúc trước đỡ lấy chân áp Tôn Ngộ Không nhiệm vụ là dẫn theo một điểm tư tâm. Nhưng là mình cũng không có làm gì a. Đừng đánh đừng đánh. Đường Tăng mấy cái đã sớm há hốc mồm. Bọn họ biết Tôn Ngộ Không rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ đến đến Đại Lôi Âm tự, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên so với trước còn lợi hại hơn. Đây chính là Nhiên Đăng Phật tổ a. Phật giáo Tam đại Phật một trong. Luận thực lực càng là ở chuẩn thánh. Hiện tại liền như thế bị Tôn Ngộ Không đè lên lại. Đường Tăng càng là lén lút quay về Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên. Không thể là đại ca a. Thực sự là dũng a. Tôn Ngộ Không đem Nhiên Đăng hung bạo đánh một trận sau, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thoải mái. Nhiên Đăng thực lực so với Tôn Ngộ Không mạnh, tuy nói Tôn Ngộ Không đánh vào Nhiên Đăng trên người không tạo được cái gì tổn thương quá lớn, thế nhưng ám ảnh trong lòng đều là có. Chính mình nhưng là Phật giáo Tam đại Phật, kết quả ở địa bàn của mình bị đánh thảm như vậy, Nhiên Đăng trong lòng đều là không thoải mái. Tôn Ngộ Không thu hồi cây gậy, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở ra một hơi. Ngộ Không. Một thanh âm từ Đại Lôi Âm tự truyền ra ngoài đi bảo. Tôn Ngộ Không con mắt lập tức sáng ngời. Đây là sư Tôn âm thanh. Sư Tôn làm sao sẽ đến? Tần Viễn giẫm diệt thế hắc liên xuất hiện ở Đại Lôi Âm tự bên trong. Ngộ Không, đợi được phong Phật sau khi kết thúc, ngươi liền có thể về Kim Ngao đảo. Tôn Ngộ Không sững sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói sư phụ lúc trước ở Kim Ngao đảo nói để cho mình rèn luyện thực chính là để cho mình hộ tống hòa thượng này đến Tây Thiên? Tôn Ngộ Không đầu đã cùng hồ gián như thế. Tần Viễn khẽ mỉm cười, đối với này Tôn Ngộ Không đánh ra một tia sáng trắng. Bạch quang rơi xuống Tôn Ngộ Không trong đầu, Tôn Ngộ Không ký ức bị sắp xếp một lần. Nguyên lai cái kia hầu tử là ngươi, ông lão kia cũng là ngươi. Tôn Ngộ Không trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai sư phụ vẫn ở bên cạnh chính mình giáo dục chính mình. Cho tới này cái gì Tây Du Lượng Kiếp, Tôn Ngộ Không cũng rõ ràng. Này Tây Du Lượng Kiếp chính là thiên đạo làm ra đến đồ vật. Nếu không là này chết tiệt Tây Du Lượng Kiếp, chính mình cũng có thể khỏe mạnh ở tại Kim Ngao đảo. Tôn Ngộ Không hung tợn trong lòng mắng một câu, này chết tiệt thiên đạo. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời nhất thời tụ tập nổi lên một đám lớn mây đen. Đạo kia chớp ở mây đen bên trong lấp loé. Tôn Ngộ Không bị sợ hết hồn. Khá lắm. Này thiên đạo lỗ thai vẫn đúng là linh. Chính mình có điều là trong lòng mắng một câu, liền bị nghe được. Tần Viễn ngẩng đầu nhìn mây đen, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Làm sao? Tính toán đồ đệ của ta hoàn thành lượng kiếp còn chưa đủ, có điều mắng ngươi một câu, hà tất keo kiệt như vậy? Tần Viễn quay về bầu trời vung ra một đạo linh lực. Cái kia không ngừng phun ra nuốt vào sấm sét ở Tần Viễn linh lực công kích dưới không hề có chút sức chống đỡ. Rầm rầm rầm. Thiên đạo cuối cùng giãy giụa đánh mấy cái tiếng sấm sau, mây đen tản đi. Kim quang tử trong mây rơi ra, nhìn là một bộ mỹ cảnh. Tôn Ngộ Không chọn mắt quát mồm. còn phải là sư tôn a. Như thế cùng thiên đạo quay về mắng. Có điều loại này bị che chở cảm giác thật là tốt. Khó tự trách mình trước đại náo thiên cung, còn có bị chân áp thời điểm, sư phụ gặp thay cái dáng vẻ xuất hiện. Cũng là bởi vì này thiên đạo a. Có điều khoảng thời gian này rèn luyện đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không nhận thức Bạch Cốt Tinh. Nghĩ đến Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không con mắt liền hướng Đại Lôi Âm Tự bên ngoài phiêu đi. Tần Viễn âm thanh truyền vào Tôn Ngộ Không trong đầu. Được rồi, trước tiên hoàn thành này lượng kiếp đi, Bạch Cốt Tinh sẽ không đi. Tôn Ngộ Không nghe được thanh âm này sau, cái kia mặt đỏ hay cùng cái mông như thế. Sư phụ, ai nói ta là xem Bạch Cốt Tinh? Sư phụ, ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Tần Viễn hơi nhíu nhíu mày. Ta này vậy thì đem Bạch Cốt Tinh cho đánh bởi. Chỉ cần vi sư một ý nghĩ, Bạch Cốt Tinh sau đó đều sẽ không phiền ngươi. Tôn Ngộ Không vừa nghe lời này lập tức liền hoảng rồi. Không phải, sư phụ, điều này cũng không được a. Tần Viễn thấy Tôn Ngộ Không hốt hoảng như vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Tôn Ngộ Không nơi nào còn không rõ Tần Viễn là đang trêu cợt hắn. Tôn Ngộ Không thật không tiện gãi đầu một cái. Sư phụ, làm sao liền ngươi có đổi bại? Đại Lôi Âm Tự bên trong, theo đa bảo dứt lời dưới, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh còn có Ngựa Bạch Long đều bị phong chính quả. Cho tới Tôn Ngộ Không nhưng là không muốn tiếp thu trái cây kia vị. Người xuất gia liền không thể cưới hôn. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Đường Tăng mấy cái lập tức liền rõ ràng Tôn Ngộ Không ý tứ. Xem ra Bạch Cốt cô nương khổ tận cam lai a. Đúng đấy đúng đấy. Mà Đường Tăng cũng đã khôi phục trí nhớ của chính mình. Hiện tại phải gọi Đường Tăng vì là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt nói, đại ca, một ngày là đại ca, trung thân chính là đại ca, ngày sau cùng Bạch Cốt cô nương kết hôn thời điểm nhớ tới phải gọi ta. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm một câu, nào có nhanh như vậy. Tần Viễn mang theo Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh trở lại Kim Ngao đảo. Tôn Ngộ Không thế Bạch Cốt Tinh hướng về Tần Viễn cầu một cái tu luyện pháp quyết. Bạch Cốt Tinh trên người tuy nói có lượng lớn công đức, thế nhưng này tu luyện nhưng là không có một cái chính thống công pháp, vì lẽ đó Tôn Ngộ Không xin mời Tần Viễn giáo Bạch Cốt Tinh một cái khá một chút công pháp. Bạch Cốt Tinh có này chính thống công pháp sau, tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Ở mọi người mong ước dưới, Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là tu chính quả. Đêm động phòng hoa chúc thời điểm, Tần Viễn đưa hai người một cái tân hôn lễ vật. Nguyên lai này Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Ngộ Không còn có một đoạn tiền duyên, đời này cũng là Bạch Cốt Tinh hướng về Tôn Ngộ Không báo ơn đến. 4/5/2023. Chương 503, đại kết cục, hỗn độn nơi sâu xa sinh vật bà khởi điểm mới. Đợi được Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh đã lệ thiên địa sau, Tần Viễn tặng lễ vật cũng biến thành một tia sáng trắng bắn vào Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh trong đầu. Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới giữa bọn họ duyên phận. Nguyên lai Bạch Cốt Tinh kiếp trước chính là ở đường Tôn Ngộ Không tảng đá bên người một đóa hoa. Trải qua vô số gió táp mưa xa sau, cái kia hoa đối với Tôn Ngộ Không cũng có hảo cảm. Chỉ là một tia chớp sau khi đi qua, cái kia hoa chết rồi, từ đó về sau, Tôn Ngộ Không cũng thiếu một cái bạn chơi. Tôn Ngộ Không kinh hỉ nhìn Bạch Cốt Tinh. Hóa ra là ngươi. Bạch Cốt Tinh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao chính mình nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn liền trong lòng bay lên một tia không thể giải thích được tâm tình. May là lần này bọn họ cùng nhau. Ở tiệt giáo chúng đệ tử ồn ào bên trong, Tôn Ngộ Không cũng là hiếm thấy xấu hổ đỏ mặt. Thông Thiên nhìn nữ hoa cười nhìn Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh, dùng tay cầm nữ hoa tay. Thông Thiên đột nhiên nghĩ đến Tần Viễn nói cái kia hôn lễ, còn có một cái gọi là nhẫn kim cương đồ vật. Thông Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra muốn tìm Tần Viễn bí mật tính toán một hồi. Tần Viễn quay đầu lại, thấy Thông Thiên đối với mình lộ ra mê chỉ mỉm cười, hiện lên trong đầu một tia vẻ mặt nghi hoặc. Sư tôn đây là sướng đến phát rồ rồi. Ngày mai, Tần Viễn giờ mới hiểu được Thông Thiên phải làm gì. Có điều này ngược lại là một chuyện tốt. Tiệt giáo chuyện tốt liên tục a. Có Tần Viễn trợ giúp, cái kia nhẫn kim cương vật liệu Thông Thiên cũng chuyên môn đi hỗn độn bên trong tìm một cái to lớn cự lượng tỉnh thần làm một cái nhẫn kim cương. Ở tiệt giáo đệ tử đều ở thời điểm, Thông Thiên cầm cái này nhẫn kim cương cùng nữ hoa cầu hôn. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa hôn lễ cũng đã trở thành tam giới tối lưu truyền rộng rãi sự tình. Thậm chí không ít sắp kết thành đạo lữ cũng dồn dập mô phỏng theo Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa hôn lễ. Tuy nói bọn họ không có thực lực đó đi hỗn độn bên trong tay trích tinh thần, thế nhưng này hồng hoàng trên có thể thay thế vật liệu cũng có. Trong lúc nhất thời, cái gì thủy tinh, chỉ cần là sáng lấp lánh đồ vật ở hồng hoàng được kêu là một cái lưu hành. Không ít luyện khí sĩ đều nhân vì là vật này đánh tới đến. Thế nhưng cũng không có thiếu độc thân luyện khí sĩ rất là không có thể hiểu được. Đạo lữ có cái gì tốt tìm, bọn họ tuyệt đối không phải đố kỵ. Một bên khác, hồng hoang bên trong bởi vì ít đi hồng quân tính toán, cái kia linh khí cũng không có từ từ thiếu đi, ngược lại là bắt đầu tăng lên. Tu vi cao luyện khí sĩ từ từ xuất hiện, hồng hoang hiện ra một phen hân hân hướng vinh xu thế. Môn phái cũng từ từ quật khởi, có điều tiệt giáo cùng Phật giáo vẫn là đầu linh giáo. Xiển giáo cùng Tây phương giáo từ từ biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Kim Ngao đạo, nghe nói Thục Sơn bên kia thành lập một cái kiếm tông, bên trong đệ tử chuyên môn tu luyện kiếm khí. Thật sao? Kiếm kia bọn họ chơi rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Viễn ngồi ở trên bồ đoàn trò chuyện. Hồng Hoang trên đã không có chuyện gì cần bọn họ bận tâm. Vì lẽ đó này Hồng Hoang trên thành lập tân tông môn liền trở thành bọn họ thảo luận đồ vật. Này kiếm tông chính là bởi vì chủ kiếm tu cho nên mới vào Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Viễn mắt. Thông Thiên giáo chủ hơi suy nghĩ, một màn ánh sáng xuất hiện ở hai thánh trước mặt. Thục Sơn mặt trên tình huống xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Thục Sơn đệ tử mỗi cái thân mang quần áo màu trắng, trên tay một thanh bảo kiếm tùy tùng bắt tay cánh tay sức mạnh vung dậy. Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Viễn nhìn một lúc, mở miệng nói, "Này Thục Sơn đúng là có chút ý tứ." Giả lấy thời gian, Thục Sơn kiếm tu nghĩ đến định có thể chiếm cứ Hồng Hoang một vị trí. Này Thục Sơn trưởng môn cũng không biết là ai. Thông Thiên giáo chủ bấm chỉ tính toán, hóa ra là hắn. Này Thục Sơn trưởng môn từng chịu qua Thông Thiên giáo chủ chỉ điểm, nhân vì người nọ đối với kiếm đạo có một ít lĩnh ngộ. Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời nổi lên yêu nhân tài tâm tư, vì lẽ đó chỉ điểm một phen. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là không chịu thua kém, còn lập Thục Sơn. Thông Thiên giáo chủ đưa mắt đặt ở Tần Viễn trên người. Tần Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư tôn vì sao như vậy xem ta? Thông Thiên giáo chủ hơi nhíu nhíu mày. Tần Viễn, này Thục Sơn cùng Tiệt giáo cũng coi như hữu duyên. Nếu không thì ngươi cũng ra tay cho bọn họ chỉ điểm một chút. Tần Viễn đối với kiếm đạo lý giải Thông Thiên giáo chủ cũng là biết đến, vì lẽ đó Thông Thiên giáo chủ mới gặp có này nói chuyện. Tần Viễn suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng được, gần nhất tu luyện cũng rơi vào bình cảnh, chỉ điểm Thục Sơn một phen cũng tốt. Tần Viễn nhắm mắt lại, một bóng người hướng về Thục Sơn mà đi. Thục Sơn. Kiếm tu ở Thục Sơn trên luyện kiếm, trong miệng càng là ghi nhớ, nhân đạo minh ngông, tiên đạo mịt mờ. Tần Viễn rơi vào trên đỉnh núi, nghe những câu nói này thật giống lại trở về Lam Tinh xem cái kia tiên kiếm một thời điểm. Tần Viễn trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười. Tần Viễn chính là thánh nhân, mặc dù sáng tạo Thục Sơn chính là một cái chuẩn thánh tu vi kiếm tu, thế nhưng cũng phát hiện không được Tần Viễn tung tích. Tần Viễn suy nghĩ một chút, tay phải song chỉ khép lại quay về Thục Sơn hạ xuống. Một đạo kiếm khí phóng lên trời. Thục Sơn còn có phương viên mấy vạn dặm đều cảm nhận được tia kiếm khí này. Hơn nữa này kiếm khí xông thẳng Thục Sơn mà tới. Cái kia Thục Sơn trưởng môn đứng ở giữa không trung, biểu hiện nghiêm túc. Thật là lợi hại kiếm khí. Cỡ này kiếm khí hắn chỉ có ở Thông Thiên giáo chủ nơi đó mới cảm nhận được, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ làm sao sẽ đến Thục Sơn? Lúc trước hắn đến Thông Thiên giáo chủ chỉ điểm, vậy mới đúng kiếm đạo có cảm ngộ. Tuy nói Thông Thiên giáo chủ không có thu hắn làm đồ, thế nhưng Thục Sơn trưởng môn trong lòng đã đem Thông Thiên giáo chủ nhận làm sư tôn, hơn nữa Thục Sơn trưởng môn đối với Thông Thiên giáo chủ đến kiếm khí có biết một, hai. Này kiếm khí tuy nói lợi hại, thế nhưng cùng Thông Thiên giáo chủ kiếm đạo lại không quá phù hợp. Thế nhưng kia kiếm khí này rơi vào Thục Sơn trên, Thục Sơn trưởng môn cảm thấy đến này kiếm khí ngược lại không phải vì thương tổn Thục Sơn, mà chính là chỉ điểm Thục Sơn. Thục Sơn trưởng môn nhìn này từ trên trời giáng xuống kiếm khí, nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ. Thục Sơn đệ tử ở trưởng môn dẫn dắt đi cũng nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm ngộ lên. Toàn bộ Thục Sơn trên bao phủ một mảnh đáng sợ kiếm khí. Nguyên bản không ít người còn tưởng rằng Thục Sơn có phải là gặp cái gì cường địch, thế nhưng bây giờ nhìn lại đúng là có một hồi cơ duyên rơi vào Thục Sơn trên a. Cơ duyên này làm sao liền không rơi vào trên đầu ta a? Thục Sơn trận này cơ duyên vẫn kéo dài một tháng lâu dài. Thục Sơn trưởng môn trước tiên từ kiếm khí bên trong tỉnh lại, cảm ngộ kiếm ý tựa hồ muốn phá thể mà ra bình thường. Lần này cảm ngộ đối với ta tăng lên quá to lớn. Thục Sơn trưởng môn cách Thục Sơn xa một chút, sau đó rơi vào trên một đỉnh núi. Đi. Thục Sơn trưởng môn tùy ý quay về đối diện đỉnh núi hạ xuống một kiếm. Ầm. Đối diện sơn liền bị Thục Sơn trưởng môn cho trực tiếp chặt đứt. Thục Sơn trưởng môn ánh mắt đều sáng. Chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại tăng lên một phần. Lấy kiếm đạo thành thánh cũng không phải là không có khả năng. Chính là không biết là hồng hoang bên trong vị nào đại năng ban cho Thục Sơn như cơ duyên này. Thục Sơn trưởng môn trong lòng kích động và phấn. Nếu như có thể đem vị này đại năng Thục Sơn đến lời nói, Thục Sơn thực lực nhất định tăng nhiều. Hơn nữa đệ tử thực lực cũng có thể tăng trưởng. Thục Sơn trưởng cửa cũng không có nghĩ đến có phải là thánh nhân đang chỉ điểm Thục Sơn. Ở Thục Sơn trưởng môn trong lòng, này thánh nhân hẳn là không như thế nhàn, chuyên môn đến chỉ điểm Thục Sơn. Định là cái gì tinh thông kiếm đạo tán tu đến Thục Sơn, muốn thử một chút thực lực của chính mình. Thục Sơn trưởng môn trong lòng có quyết đoán sau, lập tức liền thả ra thần niệm muốn tìm ra này tán tu. Chỉ là Thục Sơn trưởng môn bất kể như thế nào tìm, đều tìm không ra này tán tu vị trí. Này không bình thường a. Lẽ nào hắn không phải vì hấp dẫn sự chú ý của ta mới thả ra này kiếm khí? Thục Sơn trưởng môn trong lòng nổi lên nói thầm. Không biết vị đạo hữu kia giáng lâm Thục Sơn, xin mời đạo hữu ra gặp một lần. Thục Sơn đệ tử cũng chậm chậm tỉnh lại. Tần Viễn phát ra tia kiếm khí kia cũng biến thành một thanh to lớn kiếm rơi vào quảng trường trung gian. Bên trong có vô số đạo kiếm khí, chính là Tần Viễn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra. Này kiếm có thể giúp đệ tử đến cảm ngộ kiếm đạo, mà Tần Viễn nhưng là ở trong hư không ẩn giấu thân hình của chính mình nhìn Thục Sơn đệ tử cảm ngộ. Này Thục Sơn đệ tử cũng không tệ a. Đặc biệt này trưởng môn, chẳng trách lúc trước sư tôn đều gặp ra tay chỉ điểm. Nếu không là thu rồi quá nhiều đồ đệ, Thông Thiên giáo chủ đã không có tinh lực chỉ đạo, muốn đến mình thì có một cái tiểu sư đệ. Thục Sơn thanh âm của trưởng môn cũng truyền tới Thục Sơn đệ tử trong lỗ tai. Là vị nào đại năng đang chỉ điểm Thục Sơn sao? Này kiếm khí kinh khủng như thế, nhất định là vị nào cường giả a. Đúng đây đúng đấy. Thục Sơn đệ tử nghị luận sôi nổi. Tần Viễn thấy Thục Sơn trưởng môn còn đang không ngừng nói thấy mình một mặt có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa này trưởng môn còn muốn để cho mình gia nhập Thục Sơn. Tần Viễn trong lòng đột nhiên nổi lên một tia tâm tư. Nếu là này Thục Sơn trưởng môn biết là tự mình ra tay lời nói, còn dám hay không xin mời chính mình gia nhập Thục Sơn. Tần Viễn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, đi ra. Thục Sơn trưởng môn cảm nhận được một tia khí tức sau, trên mặt hiện lên một nụ cười. Vị này tán tu cuối cùng cũng coi như là đi ra. Thục Sơn trưởng môn xoay người nhìn thấy Tần Viễn mặt sau, cả người nhất thời cứng lại rồi. Thần ba Tần Viễn thánh nhân. Thục Sơn trưởng môn kinh ngạc kêu lên. Thục Sơn đệ tử nghe được trưởng môn lời nói sau dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tần Viễn dưới chân đạp lên diệt thế hắc liên, dáng người chắc việt. Thục Sơn đệ tử trong lúc nhất thời đều bị Tần Viễn cho mê hoặc. Chẳng trách Tần Viễn thánh nhân có hồng hoang người số một tên gọi. Này không chỉ là thực lực mạnh a, còn có này bề ngoài cũng là tương đương cường a. Không ít đệ tử nhìn một chút Tần Viễn mặt, lại nhìn một chút mặt của mình, chỉ cảm thấy trong lòng đều có chút tự ti. Tần Viễn hơi nhíu nhíu mày. Bản tọa nghe nói ngươi muốn xin mời bản tọa gia nhập Thục Sơn. Thục Sơn trưởng môn mặt lại lần nữa cứng đờ. Nếu là tán tu lời nói, Thục Sơn trưởng môn tự tin chính mình có thể thuyết phục này tán tu gia nhập Thục Sơn. Thế nhưng hiện tại cái này người nhưng là Tần Viễn thánh nhân, này không phải đùa gì huỷ hay sao? Thục Sơn trưởng môn lập tức nói, không có không có, hiểu lầm hiểu lầm. Xin hỏi thánh nhân, mới vừa kia kiếm khí kia là bản tọa phát, sư tôn nói ngươi cùng hắn hữu duyên, vì lẽ đó để ta tới cho các ngươi lại triển khai một đạo kiếm khí, giúp ngươi một tay. Thục Sơn trưởng môn giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Hắn nghĩ tới chính mình mới vừa suy đoán, không khỏi hơi đỏ mặt. Đa tạ Tần Viễn thánh nhân, đa tạ Thông Thiên giáo chủ. Thục Sơn sự tình sau, Tần Viễn cùng Thông Thiên giáo chủ danh tiếng lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Không biết bao nhiêu tông môn cũng muốn có cùng Thục Sơn như thế kỳ ngộ. Nếu như có thể được thánh nhân chỉ điểm lời nói, thực lực tổng hợp lập tức là có thể tăng lên trên. Thế nhưng Thục Sơn sau khi, cũng không còn cái nào tông môn thu được như cơ duyên này ba. Tháng ngày không biết quá khứ khi nào. Hồng Hoang thánh nhân toàn bộ đều tụ tập ở Kim Ngao đảo bên trong. Tần Viễn, ngươi nói chính là thật sự. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề có chút khó mà tin nổi. Mới vừa Tần Viễn nói hắn đã tìm tới đột phá tầng thứ càng cao hơn phương pháp. Chúng thánh đều cảm thấy đến không dám tin tưởng. Phải biết Hồng Quân vì tu luyện đến tầng thứ cao hơn vậy cũng tính toán kế vài cái lựa kiếp. Hiện tại Tần Viễn lại còn nói có phương pháp có thể đột phá. Tần Viễn ngồi ở chúng thánh trung gian, mở miệng nói, bây giờ chúng ta muốn trước tiên luận đạo, đêm này Hồng Hoang mở ra một cái con đường. Mới. Trước Hồng Quân truyền thụ con đường thời điểm, chính là chém ba thi thành thánh. Thế nhưng chém ba thi thành thánh nơi nào lại là như vậy ung dung. Vì lẽ đó Tần Viễn muốn đột phá ra Hồng Quân bố trí buộc vòng kim cô, cái kia chính là muốn sáng lập phương pháp tu luyện, để Hồng Hoang trở lại trước cái kia vạn đạo cùng thả thời điểm. Chúng thánh cũng rõ ràng Tần Viễn lời nói, dồn dập gật đầu. Tần Viễn ngồi ở chính giữa, mặt mỉm cười, miệng phun đại đạo chân ngôn. Chúng thánh ngồi vây quanh một vòng, trên mặt đồng dạng mang theo mỉm cười. Chúng thánh trên người không ngừng ra bên ngoài bay ra vòng sáng. Hồng Hoang giữa bầu trời xuất hiện to lớn dị tượng. Hồng Hoang sở hữu luyện khí sĩ cũng cảm giác mình trên người linh lực đều đang sôi trào. Có một loại từ nơi sâu xa ý thức nói cho bọn họ biết muốn tu luyện. Sở hữu luyện khí sĩ gần như cùng lúc đó ngồi xếp bằng tu luyện. Một đóa khổng lồ hoa sen xuất hiện, dị hương xuất hiện, kim quang mở ra. Chỉ thấy vô cực sinh thái cực diễn âm dương. Vô thượng đại đạo lại lần nữa diễn dịch, kim liên đột nhiên xuất hiện. Từng đóa tiên hoa trải kim ngao đảo ước ngàn tỷ dặm khu vực, tiên âm từng trận, đại đạo châm ngôn hóa thành vô số đại đạo phù văn cái bọc chúng thánh. Bất kể là thánh nhân vẫn là phổ thông luyện khí sĩ, lúc này cũng đã mê mội với đại đạo chí lý bên trong. Tự thân đạo hạnh cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Hỗn độn bên trong tựa hồ cũng phát sinh một chút thần bí thay đổi. Tần Viễn ngồi ở chính giữa, thần niệm lại bị kéo đến cái kia thần bí không gian. Hệ thống biên ảo ra người xuất hiện lần nữa tại đây không gian. Tần Viễn nhìn hệ thống có chút hiếu kỳ. Từ khi Hồng Quân sau khi bị đánh bại, hệ thống này liền chưa từng xuất hiện. Làm sao bây giờ lại xuất hiện? Hệ thống nhìn Tần Viễn, thần sắc nghiêm túc. Tần Viễn, bây giờ Hồng Hoang xuất hiện tân nguy cơ. Tân nguy cơ chỉ cái gì? Tần Viễn trong lòng chẳng biết vì sao cũng hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hệ thống phất tay một cái, một màn ánh sáng xuất hiện ở Tần Viễn trước mặt. Màn ánh sáng bên trong là một mảnh màu đen. Tần Viễn, màu sắc sặc sỡ hắc. Hệ thống mở miệng nói, này chính là hỗn độn nơi sâu xa, thế nhưng chẳng biết vì sao dĩ nhiên sinh ra một loại sinh vật. Này sinh vật có thể thôn vệ linh khí, hơn nữa tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh. Có điều hiện tại cái này sinh vật chỉ có mấy trăm, nhưng lại tiếp tục như thế, sợ là toàn bộ Hồng Hoang linh khí đều sẽ bị này sinh vật nuốt chửng lấy đi. Bây giờ, cũng chỉ có Tần Viễn các ngươi cái đám này thánh nhân có thể cứu vớt Hồng Hoang. Tần Viễn cũng là không nghĩ tới cứ việc không có Hồng Quân, nhưng Hồng Hoang cuối cùng kết cục cũng là có khả năng hướng đi như thế. Ta phải làm như thế nào? Thánh nhân liên thủ đi Hồng Hoang tọa trấn. Hệ thống đưa ra duy nhất phương án. Mặt khác ta gặp giúp ngươi tu vi tăng cao, như vậy đối với cái kia sinh vật lực sát thương cũng sẽ tăng cao. Chưa kịp Tần Viễn trả lời, Tần Viễn cũng đã bị hệ thống đá ra không gian. Tần Viễn trong lòng còn muốn hệ thống theo như lời nói, xem ra cái kia hỗn độn sinh vật thương tổn rất lớn a. Chưa kịp Tần Viễn nghĩ kỹ, hắn khí thế trên người liền vẫn ở kéo lên. Chúng thánh nhìn thấy Tần Viễn tu vi ở tăng cao, trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt vui mừng. Nếu là Tần Viễn có thể không nhờ vả thiên đạo tăng lên tu vi lời nói, cái kia giải thích bọn họ cũng là có thể. Đợi được Tần Viễn đem tăng lên tu vi cũng cảm thụ xong sau, hắn đem hỗn độn sự tình nói ra. Chúng thánh rơi vào trầm mặc. Nguyên lai Tần Viễn trên người tu vi tăng cao là như thế đến. Cái kia sinh vật còn nhất định phải thánh nhân mới có thể chém giết. Nếu là mặc kệ lời nói, sợ là toàn bộ Hồng Hoang đều muốn không còn. Nhưng này sinh vật cực kỳ lợi hại, nói không chắc đi tới còn có nguy hiểm có thể chết đi ba. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề suy nghĩ một chút, nhìn nhau nở nụ cười. A Di Đà Phật, đã như vậy, ta cùng sư huynh hai người tự nhiên là muốn đi. Này Hồng Hoang bây giờ cũng không có ta Tây Phương giáo chuyện gì, chỉ là hỗn độn sinh vật, ta hai người tiện tay chém chi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau khi nói xong, còn lại thánh nhân cũng đều dồn dập nói muốn đi hỗn độn nơi sâu xa. Tần Viễn gật gù, đã như vậy, ta liền tại đây Hồng Hoang lưu lại một đạo thần niệm, nếu là có hậu nhân phá thánh, liền báo cho cái này chân tướng. Được. Tần Viễn nhìn hỗn độn nơi sâu xa, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý tân sinh vật mà năm. 45033. Ho ho ho.